Chương 645, Hạ Tử Hàm uy hiếp, chương 645, Hạ Tử Hàm uy hiếp. Trong lúc nhất thời, các loại lực lượng cường đại đan vào một chỗ, tia sáng bắn ra bốn phía phải làm cho người mở mắt không ra. Tại cái này cố hợp lực xung kích bên dưới, Thái Ức Thiên Diễn Pháp Tướng phía trên Thái Sơ Cổ Thụ hư ảnh bắt đầu run rẩy kịch liệt, nguyên bản vững chắc hư ảnh xuất hiện từng đạo vết rách. Theo một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ Cổ Thụ hư ảnh ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại trên không. Đồng thời, toàn bộ Tam Sinh Tạo Hóa trận cũng bắt đầu kịch liệt lay động, tia sáng dần dần ảm đạm. Linh trận biên giới trên vách xuất hiện khe nước to lớn, khe hở không ngừng mở rộng, cuối cùng, linh trận triệt để sụp đổ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, liền đi đến tổ hạch chi địa trên không. Quan sát mà xuống, một bức có chút vừa dị hình ảnh đập vào mi mắt. Chỉ thấy phía dưới tinh thể trên đất trống, bốn vị nữ tử đối diện chỉ, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Tân Lạc đóng chặt lại mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào an tĩnh nằm tại Hạ Tử Hàm trong ngực. Hạ Tử Hàm đầy mặt sốt ruột cùng lo lắng, ánh mắt một khắc cũng chưa từng từ Tần Lạc trên thân rời đi, nàng êm ái đem Tần Lạc bảo hộ ở trong ngực. Mộ Dung Ly Nguyệt đứng ở một bên, viên mắt phiếm hồng, cắn chặt môi dưới, cái kia đau lòng lo lắng ánh mắt từ đầu đến cuối vây quanh Tần Lạc đảo quanh. Hai tay của nàng không tự giác nắm chặt thành quyền, móng tay gần như rơi vào lòng bàn tay, có thể thấy được nội tâm xoắn xuýt cùng phẫn nộ. Nàng nhìn xem Hạ Tử Hàm trong ngực Tần Lạc, trên mặt rõ ràng toát ra đối Hạ Tử Hàm không vui. Hoàng Lộ cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo. Nàng có chút tiến lên một bước, ánh mắt tại Tần Lạc cùng Hạ Tử Hàm ở giữa vừa đi vừa về dao động, đã lo lắng Tần Lạc căn nguy, lại đối thế cuộc trước mắt cảm thấy khó giải quyết. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại tại do dự bên trong ngậm miệng lại, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Tô Giao Nguyệt thì đứng tại Mộ Dung Ly Nguyệt bên cạnh, hai tay ôm ngực, mang trên mặt một tia lạnh lùng thần sắc. Nàng ánh mắt không che giấu chút nào tại Hạ Tử Hàm trên thân dò xét, trong ánh mắt mang theo một ít ý. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Tử Hàm xuất hiện mới để cho Tần Lạc lâm vào nguy hiểm bên trong. Không để ý đến Mộ Dung Ly Nguyệt ba người cái kia căm thù ánh mắt, Hạ Tử Hàm ngón tay hêm ái lau đi Tần Lạc gò má bên trên lưu lại vết máu, động tác cẩn thận từng ly từng tí, trong ánh mắt tràn đầy thủy mị cùng lo lắng. Nàng liên một ánh mắt đều chưa từng phân cho Mộ Dung Ly Nguyệt ba người, tựa hồ các nàng căn bản không tồn tại đồng dạng. Mãi đến nơi xa linh trận vỡ vụn ba động truyền đến, nàng mới chậm rãi ngước mắt. Cặp kia vốn nên thủy mị giống như nước con mắt, giờ phút này lại lãnh lược hàn sương, thẳng tắp nhìn về phía mới từ trong trận thoát thân Tiêu Thần một đoàn người. "Tưởng cho ngươi vẫn là cái thánh nhân cảnh trận pháp sư." Nàng đột nhiên mở miệng, âm thanh nhẹ giống như là lẩm bẩm, nhưng lại rõ ràng truyền vào gần ngay trước mắt Mộ Dung Ly Nguyệt trong tai. Liên chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, thật không biết hắn lúc trước làm sao coi trọng ngươi. Nàng ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng phủi Mộ Dung Ly Nguyệt một cái phía sau, âm thanh lạnh lạnh nói. Nghe nói như thế, Mộ Dung Ly Nguyệt sắc mặt nháy mắt đỏ lên, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Khá lắm, nàng còn không có hỏi cái này là thế nào một chuyện, nàng tại sao lại mặc cho Tần Lạc đi thay nàng ngăn hồn kiếp một chuyện, tại sao lại biến thành bộ dạng này? Đáng tiếc Hạ Tử Hàm tiếng nói vừa ra, cả phiến thiên địa đột nhiên biến sắc. Một phương vô cùng mênh mông bản nguyên biển từ Hạ Tử Hàm sau lưng ầm vang mở rộng, từ huy tinh thần ở trong đó lưu chuyển, mỗi một ngôi sao đều tản ra khiến người hít thở không thông uy áp. Phương này bản nguyên biển trong chớp mắt bao trùm mới vừa thoát khốn Tiêu Thần đám người, đem toàn bộ bao phủ trong đó. Đây là Tiêu Thần con ngươi đột nhiên co lại, sau lưng Thái Sơ Cổ Thụ tại cái này mảnh ngôi sao bên trong điên cuồng rung động, mơ hồ có không thể ngăn cản thế. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất uy áp, còn không có chân chính xuất thủ. Không có khả năng, bản nguyên biển qua 3 vạn phạm chủ. Đây là tam phẩm thánh nhân mới có nội tình. Một tiên nhiễm càng là không chịu nổi. Giờ phút này chỉ có thể kiệt lực không ngừng vận dụng linh khí mới có thể khiến phải tự mình không tại phương này ngồi sao bên dưới bị chấn áp. Bạch Duẫn Tâm Bồ Đề Kim Liên sớm đã vỡ vụn, nàng ngã ngồi trên mặt đất, nhìn qua cái kia đầy trời tím huy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kinh hãi nhất không gì bằng Tiêu Thần, tại phương kia bản nguyên biển mang theo tự huy tinh thần dáng lâm ngay mắt, hắn bên ngoài thân nguyên bản chiếu sáng dạng rỡ màu trắng bạc vảy rồng, bắt đầu xuất hiện từng tia vết rạn, tựa hồ không chịu nổi tiếp nhận cỗ uy áp này nghiền ép. Tiêu Thần ánh mắt gắt gao khóa tại Hạ Tử Hàm cùng nàng trong ngực Tần Lạc trên thân, trong mắt trừ rung động, ghen ghét mù mịt lặng yên bao phủ. Lý trí mặc dù ở đấy lòng lặp đi lặp lại khuyên bảo, Hạ Tử Hàm trung tình Tần Lạc có lẽ chỉ vì quen biết trước, chiếm thiên thời địa lợi chi tiện, có thể cái kia ghen ghét ngọn lửa một khi đốt, liền kiềm nén không được nữa. Hắn nhìn chăm chú Hạ Tử Hàm, trước kia mới gặp lúc liền làm hắn kinh diễm không thôi dung nhan tuyệt mỹ, giờ khắc này ở bảng bạc tu vi phụ trợ bên dưới, tăng thêm mấy phần làm người chấn động cả hồn phách bị lực. Tại cái này mảnh che khuất bầu trời bản nguyên biển uy áp bao phủ xuống, Tiêu Thần lần đầu tiên trong đời sâu sắc cảm thụ đến chính mình nhỏ bé. Thân là từ nhỏ bé trong một đường đi đến hiện tại thiên tiêu, quá khứ vô luận thân ở nơi nào, đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Cái kia phần bẩm sinh kiêu ngạo cùng tự tin sớm đã thâm căn cố đế, mà giờ khắc này tại Hạ Tử Hàm cho thấy thực lực cường đại trước mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình kiêu ngạo như bọn yêu ớt bị vô tình xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Vì cái gì? Vì sao từ đầu đến cuối nàng ánh mắt chưa hề tại trên người ta hơi dừng lại? Tiêu Thần ở đấy lòng phát ra tuyệt vọng gào thét, ghen ghét cắn xé hắn linh hồn, mỗi một cửa ra vào đều mang đến bức dứt đâm nói. Hắn cắn chặt môi dưới, đỏ thắm máu theo khoẹ miệng trượt xuống, thân thể bởi vì không cam lòng run rẩy kịch liệt, hai tay nắm lại, tính toán điều động trong cơ thể trào lên linh khí chống lại cái này uy áp, nhưng tất cả đều là phí công. Tại cái kia vô tận tử huy tinh thần áp bách dưới, hắn phản kháng lộ ra như vậy bất lực, linh khí vừa mới vận chuyển, liền bị nháy mắt áp chế, tiêu tán thành vô hình. Ngay tại mọi người tâm trạng vạn phần lúc, nơi xa Hạ Tử Hàm trong mắt lạnh lẽo, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, bản nguyên trong biển tử huy tinh thần diễn hóa ra một phương màu tím thiên cung, sau đó vô số lạc tinh nộn nhịp hướng về Tiêu Thần đám người bắn nhanh mà đi. Ngôi sao những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình nhìn qua sắp bị xé nứt đồng dạng. Tiêu Thần trơ mắt nhìn cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng ngôi sao bay tới, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn tính toán lại lần nữa điều động linh khí chống cự, nhưng thân thể tại cường đại uy áp bên dưới sớm đã không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi sao tới gần.
Không.
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng, nhưng tiếng giống giận này nháy mắt bị ngôi sao tiếng rít chìm ngập. Diễm Liệt thấy thế, liều linh đốt lên toàn thân hỏa diễm, tính toán ngăn cản ngôi sao công kích. Nhưng mà, hắn hỏa diễm tại ngôi sao lực lượng trước mặt, giống như châu chấu đá xe, nháy mắt bị dập tắt. Ngôi sao đánh trúng hắn nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị ngàn vạn căn kim thép đồng thời đâm, kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn tối sầm, ngất đi. Giang Nhàn dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngưng tụ ra một đạo màn nước phòng ngự. Nhưng cái kia tử huy tinh thần dễ như trở bàn tay xuyên thấu màn nước nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số giọt nước tiêu tán tại trên không. Cuối cùng cũng bị ngôi sao lực trùng kích đánh bay, nặng nề mà ngã ở phía xa trên mặt đất, không rõ sống chết. Chương 646, toàn bộ đào thải, chương 646, toàn bộ đào thải. Một tiên nhiễm ấn quyết trong tay bộc ra, tính toán tiến hành phòng ngự. Có thể bản nguyên biển uy áp để nàng thần quyết giảm bớt đi nhiều, tử huy tinh thần dễ dàng xông phá phòng ngự của nàng, đem hắn cuốn vào trong đó. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách, ý thức dần dần mơ hồ. Bạch Duẫn Tâm hai tay chắp lại, tính toán mượn nhờ sen chỉ riêng bảo vệ chính mình. Nhưng cái kia tử huy tinh thần mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nháy mắt xông phá nàng sen chỉ riêng phòng ngự. Thân thể của nàng tại ngôi sao xung kích bên dưới, giống như lá rụng trong gió bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Liên thân là thánh nhân cảnh Vân ẩn cũng tại cái này ngôi sao bên dưới liên tục bại lui, hắn sắc mặt nghiêm trọng, hai tay thần tốc kết ấn, quanh thân linh khí sôi trào mãnh liệt, sau lưng thái sơ cổ thụ cũng bị hắn toàn lực thôi động, tráng kiện thân cảnh vũ động, vô số xanh biết phiến lá bay tán loạn, tính toán chống cự cái kia phô thiên cái địa tử vi tinh thần. Nhưng mà, tại hạ tử hàm phương này mênh mông bản nguyên biển khủng bố uy áp bên dưới, tất cả cố gắng đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Bản nguyên trên biển phương, to lớn tử thụy thanh loan vũ cánh bay lượn, nó lông vũ lóe ra thần bí tử mang, mỗi một cái đều ẩn chứa cường đại bản nguyên linh khí. Tử thụy thanh loan huýt dài một tiếng, hai cánh bỗng nhiên một cái, vô số tím lưỡi đao cuốn theo tím huy, hướng về thái sơ cổ thụ gào thét mà đi. Thái sơ cổ thụ mặc dù gương ngạnh chống cự, nhưng thân cảnh tại phong nhận cắt xuống, nhộn nhịp đứt gãy, lá cây tàn lụi. Ngay sau đó, tử thụy thanh loan đáp xuống, lợi trảo hóa thành phong mang đem thái sơ cổ thụ xé rách, cổ thụ sát hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tán tại trên không. Mất đi thái sơ cổ thụ trợ lực, Vân ẩn sắc mặt lập tức trắng nhợt, không chờ hắn ổn định hồn khế thương thế. Tử huy tinh thần liền đã như mưa rơi đập về phía hắn, thân thể của hắn tại ngôi sao súng kích bên dưới, liên tiếp lui về phía sau, trên thân quần áo bị tình phong xé rách, từng đạo vết thương hiện lên, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Thánh nhân cảnh, nhất phẩm một tầng, huống chi là Vân ẩn giờ phút này còn không quá hoàn chỉnh thánh nhân, hắn tại cái này sao băng bên trong chỉ duy trì thời gian mấy hơi thở liền biến mất ở mảnh không gian này bên trong, như vậy bị đào thải. Theo Vân ẩn bại trận, mảnh này bị bản nguyên biển bao phủ khu vực bên trong, không có người nào có khả năng ngăn cản hạ tử hàm lực lượng. Diễm Liệt, Giang Nhàn, Mục Thiên Nhiễm, Bạch Duẫn Tâm cùng với Tiêu Thần đám người sớm đã lúc trước xung kích bên trong mất đi ý thức, giờ phút này thân thể bọn hắn thân thể bị ngôi sao lực lượng cuốn theo, hóa thành từng đạo lưu quang, nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng có một người ngoại lệ, tại cái này mảnh bị tử huy tinh thần tàn phá bừa bãi, mọi người đều đã suy tàn giữa thiên địa, nơi xa một đạo yếu ớt lại cứng cỏi đột quang, chính bằng tốc độ kinh người hướng về nơi đây bay nhanh mà đến. Cái kia đột quang bên trên là một cái thân hình đấy đà, dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, sau người một đầu kỳ dị dây leo bốn lượn mở rộng, dây leo bên trên kéo lên chín loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm. Cái này chín loại hỏa diễm hình thái khác nhau, nhan sắc chói lọi, có như hỏa xà, có giống như thâm nguyên, mỗi một loại đều tản ra đặc biệt khí tức, lẫn nhau đan vào dung hợp, tạo thành một cỗ khiến người sợ hãi thán phục uy thế. Tại hạ tử hàm hư lạnh ngầm thừa nhận bên dưới, đạo này độn quang một đường xuyên qua đủ để đem mọi người đánh bại dễ dàng tử huy tinh thần, đi tới mộ dung ly nguyệt đám người vị trí. Nghi đình thân ảnh vừa hạ xuống, ánh mắt liền rơi vào hạ tử hàm trong ngực Tần Lạc. Làm nàng thấy rõ Tần Lạc trên thân những cái kia giữ tợn vết thương cùng chưa khô vết máu lúc, con ngươi đột nhiên co vào, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Sư phụ, nàng nghẹn ngào hô, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Hạ tử hàm lạnh lùng quét nàng một cái, lại đem ánh mắt quét về phía mộ dung ly nguyệt, Tô Giao Nguyệt cùng Hoàng Lộ. Cứ việc giờ phút này trong lòng nàng đối mấy cái này nữ tử tràn đầy chống đối, nhưng tiếp nhận các nàng tựa hồ thành không thể không làm ra lựa chọn. Nàng hít sâu một hơi, đè nén xuống cảm xúc trong đáy lòng, quanh thân uy áp lặng yên phóng thích, một cỗ hàn ý lạnh lẽo nháy mắt tràn ngập ra. A, ngược lại là tới đầy đủ. Hạ tử hàm âm thanh giống như vạn niên hàn băng, sau lưng bản nguyên trong nước tử huy tinh thần theo lời của nàng có chút rung động. Một cái thừa dịp ta rời đi lúc trộm đi hắn tâm, một cái ỷ vào sư đồ danh phận dây dưa không rõ, còn có hai cái. Nàng ánh mắt đảo qua Hoàng Lộ cùng Tô Giao Nguyệt, nhìn xem cái kia so với nàng đây đã không chỉ gấp đôi độ cong, bất mãn trong lòng càng thêm hơn mấy phần. Mọi người thấy Hạ Tử Hàm đột nhiên thả ra huy áp, đều là con ngươi co rụt lại. Mộ Dung Ly Nguyệt quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu bạc ngăn cản cố hàn ý này. Tô Giao Nguyệt tay ngọc vung lên, một đạo màu thủy lam linh lực bình chướng nháy mắt tạo thành, đem chính mình bao phủ trong đó. Hoàng Lộ cùng Nghi Đình mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng cũng cắn răng vận chuyển tự thân linh lực, cố gắng chống lại. Tốt tại cái này uy áp Hạ Tử Hàm trong lòng vẫn là có độ, chỉ là hữu hình không có thực, mọi người mặc dù cảm giác áp lực đột nhiên tăng, cũng là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ngươi ngược lại là hung hăng càng quái, chứ không nói chuyện giữa chúng ta, Tần Lạc tại sao lại biến thành dạng này, ngươi có phải hay không cho chúng ta một lời giải thích? Mộ Dung Ly Nguyệt lông mày dựng thẳng, trong mắt tràn đầy phẫn uất, không khách khí chút nào phản bác. Chúng ta là đối ngươi có chút hổ thẹn, nhưng tối thiểu chúng ta tuyệt sẽ không để Tần Lạc nhận đến như vậy thương thế, cũng không nỡ nhìn hắn chịu khổ. Nào giống ngươi, bây giờ đổ vào chỗ này trang khang làm thế. Nàng âm thanh thanh thúy, tại cái này mảnh tràn ngập uy áp không gian bên trong rõ ràng có thể nghe, lộ ra nồng đậm chất vấn chi ý. Tô Giao Nguyệt điểm nhẹ mũi chân, màu thủy lam linh lực bình chướng theo động tác của nàng có chút ba động, nàng cười lạnh một tiếng, phụ hòa nói: Không sai, Tân Lạc từ trước đến nay cẩn thận, nếu không phải vì ngươi như thế nào rơi vào nông nỗi như thế. Ngươi như thật quan tâm hắn, như thế nào lại để hắn rơi vào như vậy hiểm cảnh. Hiện tại còn có mặt mũi đối chúng ta bày sắc mặt, thực tế buồn cười. Nàng hai tay ôm ngực, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Tử Hàm, trong luôn ngữ tràn đầy đối Hạ Tử Hàm bất mãn. Liên luôn luôn bình hòa Hoàng Lộ đều cắn cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Tử Hàm trong ngực Tân Lạc, lại nhìn về phía Hạ Tử Hàm, trầm giọng nói: "Hạ tỷ tỷ, nếu không phải ngươi, hắn như thế nào lại bị kiếp nạn này? Ngươi lại tại cái này giận lây sang chúng ta, cái này thích hợp sao?" Nàng âm thanh không kiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng khó nén trong lời nói trách mắng. Nghi Đình Viễn mắt phiếm hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng gấp nhìn qua Tân Lạc, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Hừ, sư phụ không xử bạc với ngươi, ngươi sao có thể để hắn thương thành dạng này? Chúng ta cũng không bỏ được hắn chịu một tơ một hào tổn thương. Có thể ngươi đây?" Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ đều hóa thành cái này từng tiếng chất vấn, thẳng tắp hướng về Hạ Tử Hàm mà đi. Nghe lấy mọi người trách mắng, Hạ Tử Hàm sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm nghĩ đến một màn này, nàng ôm chặt Tân Lạc, nhìn qua đó là nàng chỗ dựa cuối cùng. "Nói xong đi." "Nói xong vậy liền đến ta. Chỉ bằng các ngươi những này không biết xấu hổ nữ nhân, cũng xứng đứng tại bên cạnh hắn." Hạ Tử Hàm cúi đầu nhìn chăm chú Tân Lạc, đầu ngón tay khẽ vuốt qua hắn dần dần khôi phục huyết sắc gương mặt. "Nếu không phải hắn khăng khăng phải che chở các ngươi còn có thể đứng trước mặt ta dạng này nói chuyện với ta?" Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, quanh thân thánh nhân uy áp đột nhiên tăng cường, lộ rõ không thể nghi ngờ. "Tất nhiên việc đã đến nước này, cơn giận này ta cũng không thể không nuốt xuống, bất quá, có chút quy củ, nhất định phải lập xuống. Đệ nhất, ta không quản các ngươi phía trước cùng hắn có gì xích mích, từ nay về sau, ta cùng với hắn một chỗ lúc, khoảng thời gian này ai dám quấy rầy?" Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Ly Nguyệt cùng Nghi Đình đồng thời tức giận cười. Chương 647, trong lời nói tranh phong, chương 647, trong lời nói tranh phong. Tốt một cái lập quy củ địa bộ. Mộ Dung Ly Nguyệt cười lạnh một tiếng, quanh thân ánh bạc tăng gọn, thánh nhân cảnh uy áp miễn cưỡng cùng Hạ Tử Hàm chống lại, sợi tóc tại linh khí đối hướng bên trong của vũ. "Nếu không phải ngươi độ kiếp này hồn lôi, Tân Lạc như thế nào trọng thương? Hiện tại cũng phải lập uy." Buồn cười. Nàng đầu ngón tay vạch qua hư không, linh ấn như ẩn như hiện, tính toán chống cự Hạ Tử Hàm hướng hai người bọn họ ép qua đến uy áp. Thân là thánh nhân cảnh Mộ Dung Ly Nguyệt còn dễ nói, tại cỗ uy áp này chống cự bên dưới có thể miễn cưỡng duy trì lấy thân hình không đổ. Mà Nghi Đình nhưng là có chút khó chịu, sau lưng nàng cựu đỉnh dưỡng diệm đằng điên cuồng vặn vẹo lên, chín đầu quấn quanh dây leo bên trên, ngọn lửa chín màu tại uy áp nghiền ép bên dưới sáng tối chập chờn, lúc thì tăng vọt lúc thì ảm đạm, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ này khí thế kinh khủng triệt để bóc tát. Cứ việc cựu đỉnh dưỡng diệm đằng nắm giữ thánh nhân cảnh thực lực, nhưng làm hồn khế đồ vật, tại Hạ Tử Hàm cái kia tính áp đảo tam phẩm thánh nhân uy áp trước mặt, ngược lại là lộ ra quá mức nhỏ bé bất lực. "Ngươi như thật là có bản lĩnh, liền nên bảo vệ sư phụ. Bây giờ cầm uy áp để người, có gì tài ba?" Nghi Đình cắn môi dưới cưỡng ép đứng thẳng, âm thanh phát run nhưng như cũng bén nhọn. Lời tuy cứng rắn, Thái Dương cũng đã chảy ra mồ hôi lạnh, trong cơ thể linh khí tại Hạ Tử Hàm áp bách dưới như sôi nước cuộn, như muốn mất khống chế. Nghe nói như thế, Hạ Tử Hàm trong mắt hàn mang đại thịnh, tức giận lên đầu. "Những này hồ mị tử trộm ta người giờ phút này còn lý luận, nàng tự sẽ tại hắn sau khi tỉnh lại tinh tế trả lại, cái kia cho phép người khác hoa tay múa chân. Các nàng còn có tư cách chất vấn chính mình ngồi dậy." Phía sau bản nguyên biển đột nhiên sôi trào, càng khủng bố hơn uy thế xông phá Mộ Dung Ly Nguyệt linh ấn, lại hướng về Nghi Đình càn quét mà đi. Tam phẩm thánh nhân uy áp như trời đất sụp đổ, Mộ Dung Ly Nguyệt ánh bạc linh ấn từng khúc rạn nứt, Nghi Đình nuôi ngọn lửa dây leo càng là phát ra gào thét, trong đó hai đóa hỏa diễm lại trực tiếp dập tắt. Kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng. "Cái này mênh mông đại thiên, từ trước đến nay là cường giả là tôn. Không nói đến ta bây giờ tu vi đã tới tam phẩm thánh nhân, đơn thuần cùng hắn địa lao mới gặp, tổng trải qua sinh tử tình cảm, liền so với các ngươi những này phía sau đến người có tư cách hơn kèm hắn bên người, thay hắn lập cái này quy củ. Ghi nhớ, đây chỉ là cảnh cáo. Như còn dám khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, lần sau liền không phải là uy áp đơn giản như vậy." Mộ Dung Ly Nguyệt cắn chặt môi dưới, ánh bạc linh ấn tại tam phẩm uy áp bên dưới không ngừng vỡ vụn, nàng lại bất lực tu bổ. Hạ Tử Hàm câu kia phía sau đến người như trọng truy đánh tâm, ngày đó nguyệt quan bên dưới chính mình tận lực lưu lại Tân Lạc tình cảnh trong đầu hiện lên, để nàng nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng đành phải đem toàn bộ linh lực rót vào trong phòng ngự, cắn răng yên lặng chống cự uy áp, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá là muốn cái thái độ mà thôi, mà theo nàng tùy tiện, chờ Tân Lạc tỉnh lại tự có kết quả. Trái lại Nghi Đình tại cái này uy áp trọng áp bên dưới, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, đầy đặn thân hình tại linh khí khuấy động bên trong lung lay sắp đổ. Hạ Tử Hàm ở trên cao nhìn xuống ngư khí, giống một cái lưỡi dao quét nàng tâm, đồng thời lúc trước rời đi lúc cái kia tay tát mối thủ, càng là giờ khắc này ở uy áp bên dưới hóa thành hừng hực lửa giận. Nàng nhìn xem Hạ Tử Hàm trong ngực ngủ say Tân Lạc, đột nhiên quyết tâm trong lòng, cũng không lo được quá nhiều, viền mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt. "Sư phụ ngươi còn muốn giả vờ ngủ tới khi nào, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm Đình Nhi bị nàng khi dễ như vậy sao?" Lời này mới ra, bốn phương yên tĩnh, liền gào thét linh khí đều im bặt mà dừng. Hạ Tử Hàm đầu ngón tay run lên, trong ngực Tân Lạc và táo bị nàng vô ý thức túa ra nhăm nheo, bàng bạc uy áp cấp tốc thối lui. Nàng nhìn chằm chằm Tân Lạc trắng sáng gò má, vốn là hiện ra hàn mang trong con mắt lập tức chỉ còn bối rối. "Tân Lạc ngươi đã tỉnh, thương thế trên người tốt một chút không có?" Mà giờ khắc này Tân Lạc ý thức sớm đã thanh tỉnh, lại tại đáy lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Hắn làm sao không nghĩ sớm chút tỉnh lại, có thể lúc trước là Hạ Tử Hàm ngăn lại hồn lôi kiếp lúc, trong cơ thể linh lực gần như khô kiệt là một. Thứ nhì chính là tại cảm giác được Mộ Dung Ly Nguyệt đám người đi tới bên này phía sau liền bỗng cảm giác không ổn, vì để tránh cho chiến hỏa lan đến gần chính mình, chỉ có thể đã hôn mê. Ai có thể nghĩ tới Nghi Đình cô nàng này 3 năm không thấy, không những tu vi không có tinh tiến bao nhiêu, còn học Hoàng Lộ thói hư tật xấu chuyên chọn hắn giả bộ hôn mê lúc tới một màn như thế. Tại mọi người nóng rực ánh mắt bên dưới, Tần Lạc lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Hắn đầu tiên là suy yếu ho khan hai tiếng, khan khan cuống họng khó khăn mở miệng. Khụ khụ. Hắn ánh mắt đảo qua sắc mặt khác nhau mọi người, cuối cùng rơi vào Mộ Dung Ly Nguyệt bắt đầu phiếm hồng viền mắt bên trên, trong lòng mềm nhũn, nhưng lại tại chạm đến Nghi Đình Giảo Hoạt ánh mắt lúc, yên lặng ở đáy lòng thở dài. Như thế rất tốt, làm sao bưng nước đều mang bất bình. Nghe đến Tần Lạc cái này âm thanh ho khan, Hạ Tử Hàm hô hấp trì trệ, tay ngọc đã êm ái phủ lên phía sau lưng của hắn, một cái lại một cái theo lưng theo an ủi, đầu ngón tay tràn ra tự vi linh khí xông vào hắn vân ra, ở trong kinh mạch chảy ra ấm áp gợn sóng. Đừng nói chuyện, thật tốt nghỉ một chút. Nàng âm thanh thả vô cùng mềm, đôi tóc đảo qua Tần Lạc gò má lúc mang theo một trận như có như không trầm hương mùi thơm, ngươi chỉ để ý đem thân thể dưỡng hảo, bên cạnh sự tình đều không cần quan tâm. Nói xong, nàng đầu ngón tay động tác hơi ngừng lại, cụp mắt che giấu trong mắt lóe lên phong mang, ngựa khí lại càng thêm mềm mại. Chỉ là trong nhà đột nhiên thêm chút khuôn mặt mới, dù sao cũng nên có chút uy củ mới tốt. Mà còn từ xưa đến nay, thế thiếp ở Trung Chi Đạo, vốn là liền nên lập cái chương trình. Âm cuối run rẩy, mang theo 3 phần thăm dò 7 phần chắc chắn nàng dương mắt nhìn hướng Tần Lạc, trong mắt sóng ánh sáng yêu kiều, lại giấu giếm không thể nghi ngờ kiên quyết. Người yên tâm dưỡng thương, những ngày việc vặt ta đến lo liệu chuẩn bị chính là. Gặp Tần Lạc tỉnh lại, uy áp tàn đi, Mộ Dung Ly Nguyệt tựa thẳng xuống lưng, ánh bạc tại đầu ngón tay như ẩn như hiện, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Hạ tỷ tỷ cái này quan uy lại so với một số tông môn trưởng lão còn đủ chút, không ngờ chúng ta đều là người dưới lòng bàn tay khôi lỗi, lập quy củ cũng không hỏi xem chính chủ ý tứ. Nàng dư quang thoáng nhìn Tần Lạc sắc mặt tái nhợt, lưỡi khí mặc dù bén nhọn, lại không để lại dấu vết hướng bên cạnh rời nửa bước, sợ linh khí của mình ba động quấy rầy hắn điều tức. Nghi Đình cũng là gặp Tần Lạc tỉnh lại, trong lòng có sức mạnh, nàng còn cũng không tin. Có sư phụ tại, cái này ghen ghét phụ còn có thể làm sư phụ mặt khó xử chính mình phải không? Tốt một cái nhất ra chi chủ phái đoàn, sợ là đem sư phụ trở thành vùng tay trưởng quỹ. Nàng cố ý kéo dài âm cuối, lắc hai chân xích lại gần Tần Lạc. Ta nhìn không bằng để sư phụ phân xử thử, đến tột cùng là nhà nào quý cũ, có thể đem về sau cùng nhau sinh hoạt ở dưới mái hiên tỷ bội làm nô bộc sai bảo. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên ôi một tiếng, đỡ eo giả vợ như bị uy áp dư âm chấn thương răng rấp, hướng Tần Lạc bên người ngã xuống. Hạ Tử Hàm nhìn xem đảo lại Nghi Đình trong mắt lạnh lẽo, sau lưng lúc đầu bắt đầu tiêu tán bản nguyên biển lần thứ hai nổi lên nhỏ bé gợn sóng, nếu không phải bận tâm Tần Lạc tại chỗ này, nàng sớm đã đem cái này không muốn mặt hồ mị tử đánh bay ra ngoài. Nhưng mà liền tại nàng ý niệm mới vừa nhún nháy mắt, Tần Lạc đã thở dài một tiếng, cưỡng ép vận chuyển còn dư lại không có mấy linh khí, từ nàng cái kia ấm áp bằng phẳng trong ngực ngồi dậy. Đưa tay ở giữa, một đạo nhu hòa linh khí vững vàng đỡ Nghi Đình nghiêng đổ thân thể. Nghi Đình thuận thế tựa vào Tần Lạc trên cánh tay, mười phần tư bản dán chặt lấy, nhỏ giọng lẩm bẩm oán trách. Sư phụ cũng thật là, giả bộ tiếp nữa Đình Nhi, nhưng là bị nàng đây cái này ủy phong khi dễ xong. Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một cái trong suốt long lanh chữa thương đang dược, không chút do dự nhét vào Tần Lạc trong miệng, nhanh uống vào, cũng đừng bởi vì những thương thế này thương tổn tới thân thể của mình. Cho ăn xong đan dược, nàng vẫn không quên khiêu khích liếc Hạ Tử Hàm một cái, cố ý dùng có thể để cho mọi người nghe rõ âm thanh nói. Có ít người à, ỷ vào tu vi cao liền nghĩ một tay che trời, cũng không nhìn một chút, đây rốt cuộc là ai địa bàn? Sư phụ ở chỗ này, nhưng không thể làm độc đoán đâu. Chương 648, tranh phong kết thúc, chương 648, tranh phong kết thúc. Nhìn xem Nghi Đình bộ này địa bộ, Hạ Tử Hàm đầu ngón tay xít sao nắm lấy Tần Lạc bên người góc áo, trong lòng mắng to cái này tâm cơ kỹ nữ. Nàng cưỡng chế trong mắt quần quật tức giận, ánh mắt theo bản năng đảo qua Nghi Đình dán chặt Tần Lạc thân thể, tức giận trong lòng càng thêm hơn mấy phần. Ngươi mới vừa tỉnh không thích hợp nhiều động. Lời còn chưa dứt, nàng tay ngọc cuốn lấy Tần Lạc cổ tay ở giữa, nói xong liền muốn đem Tần Lạc hướng bên người mình mang, dư quang thoáng nhìn Nghi Đình không phục ánh mắt, lại chậm rãi bồi thêm một câu. Không có quý củ, hậu viện này không sớm thì muộn muốn thành náo kịch tràng, chẳng lẽ muốn để người ngoài chế giễu, nói chúng ta liền cái tôn ti trưởng ấu đều không phân rõ. Ngươi nói đối á Tần Lạc. Nàng âm cuối dương lên, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách, ánh mắt từ Nghi Đình khiêu khích khuôn mặt bên trên đảo qua, lại rơi vào Mộ Dung Ly Nguyệt muốn nói lại thôi trên nét mặt. Lời nói mạn, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tần Lạc. Trong mắt Hàn Ý nháy mắt hóa thành xuân thủy, âm thanh cũng mềm mấy phần. Nghe đến Hạ Tử Hàm vẫn như cũ không buông tha muốn cùng các nàng phân một phần dưới danh nghĩa cao thấp, Mộ Dung Ly Nguyệt cùng Nghi Đình trong lòng khẳng định là không muốn. Hạ Tử Hàm giờ phút này rõ ràng là muốn đem các nàng gạt ra khỏi Tần Lạc bên cạnh, như chân do nàng định ra quy củ, về sau sợ là liền tới gần Tần Lạc nửa bước đều muốn bị gây khó khăn đủ đường. Nghiêm dừng, Mộ Dung Ly Nguyệt bạc lông mày chau lên, cười lạnh nói: "Hạ tỷ tỷ lời này thú vị, Tần Lạc còn chưa mở miệng đâu, một ít người ngược lại trước vội vã phân chia đủ loại khác biệt. Thật muốn lập quy củ, cũng nên mọi người cùng nhau thương lượng đi." Cũng không thể để cái lòng đấu kỵ công tâm người định đoạt. Nghi Đình càng là trực tiếp đem thân thể hướng Tần Lạc trên thân dán, trước người đây đã gần như muốn đem Tần Lạc cánh tay hoàn toàn bao khỏa, gắt giọng: "Sư phụ ngươi nghe một chút, này chỗ nào là muốn lập quy củ, rõ ràng là muốn đem chúng ta đều đuổi đi ra đâu." Nàng ngập nước mắt to ngậm lấy nước mắt, ủy khuất ba ba nhìn qua Tần Lạc, lại quay đầu nhìn về Hạ Tử Hàm đắc ý phủi một cái ánh mắt. "Có bản lĩnh ngươi liền ngay trước sư phụ mặt, đem quy củ một đầu nói ra, nhìn sư phụ có thể đáp ứng hay không." Hai người liếc nhau, đồng thời bày ra thái độ, rất có một bộ ngươi nếu dám lập quy củ, chúng ta liền dám phản đối tư thế. Thời khắc này Tần Lạc chỉ cảm thấy huyệt thái dương tình thịch chực nhẹ, trước mắt ba người dương cung bạt kiếm giáng dốc, để hắn nhức đầu hận không thể lần thứ hai đã hôn mê. So với địa bộ này hắn tình nguyện lại lần nữa đối mặt chí tôn cường giả cũng không nguyện ý tại chỗ này rất được dày vò. Hạ Tử Hàm giữ chặt cổ tay hắn ở giữa tay, không tiếng động biểu thị công khai chủ quyền. Mộ Dung Ly Nguyệt trên mặt ủy khuất giống như biểu thị công khai bất mãn trong lòng. Nghi Đình càng là như dính người dây leo dính sát hắn, không khí bên trong mùi thuốc súng đậm đến gần như có thể đốt lên. Đối với cái này, Tần Lạc cũng biết lại kéo đi xuống thế cục sẽ càng ngày càng không dễ thu thập, đến giải quyết dứt khoát mới được. Nghĩ đến cái này, hắn trùng điệp tầng háng một cái, dáng chống đỡ ngồi thẳng, mặt tái nhợt bên trên nổi lên bệnh hoạn đỏ ửng, âm thanh khàn khàn lại mang theo vài phần hề vải cùng bất đắc dĩ. Đủ rồi, đều đừng ầm ĩ. Hạ Tử Hàm giữ chặt Tần Lạc cổ tay ở giữa ngón tay khẽ run lên, như chim ưng ánh mắt cái này mới từ nghi đỉnh trên thân thu hồi, ngược lại nhìn về phía Tần Lạc mặt mũi tái nhợt, trong mắt quần quần ghen tị hóa thành đau lòng, buông tay ra nhẹ nhàng xoa lên phía sau lưng của hắn, ôn nhu nói: "Ngươi đừng kích động, coi chừng thương thế lần thứ hai tái phát, ta không nói là được." Mộ Dung Ly Nguyệt bạc lông mày nhẹ chau lại, ủy khuất thần sắc cũng thu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Rõ ràng là nàng trước hùng hổ dọa người. Âm thanh tuy nhỏ, lại đầy đủ mọi người tại đây nghe thấy. Mà nghi đỉnh túi đầu xuống, nàng nhìn chằm chằm Tần Lạc trên thân nhiễm vết máu, ngón tay vô ý thức níu lấy vào áo, trong lòng giống như là dấu chỉ không an phận con thỏ nhỏ. Vừa rồi hờn dỗi lời nói còn tại bên tai vang vọng, giờ phút này nhìn xem Tần Lạc hư nhược dáng dấp, đột nhiên cảm thấy chính mình tùy hứng có chút quá đáng. Nàng cắn môi dưới, lén lút dương mắt nhìn hướng Tần Lạc, gặp hắn thái dương còn thấm mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt mím thành một đường, trong lòng nhất thời như bị dây leo quấn lấy khó chịu. Nhớ tới vừa vặn cố ý hướng về thân thể hạ dán, nói những cái kia làm người tức giận lời nói, nghi đình đột nhiên có chút hối hận. Chính mình có phải là thật hay không quá không hiểu chuyện? Sáng minh sư phụ vừa mới từ quỷ môn quan đi một lần, chính mình lại chỉ lo cùng Hạ Tử Hàm được khí. Nàng lặng lẽ hướng Tần Lạc bên cạnh hơi di chuyển, cũng không dám lại giống vừa rồi như thế tùy ý dựa sát vào nhau, chỉ nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Sư phụ, ngươi đừng nóng giận." Đình Nhi chính là nhất thời gấp gáp, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như tiêu tán trong không khí, dịu dàng trên gương mặt viết đầy bức dứt bất an. Chờ mọi người thoáng yên tĩnh, Tần Lạc cái này mới xoa phình to cái trán, ánh mắt đảo qua Hạ Tử Hàm trong mắt của cường, lại nhìn về phía Mộ Dung Ly Nguyệt cùng Nghi Đình không hề nhượng bộ chút nào thần sắc, thở dài một tiếng: "Các ngươi đều là ta đặt ở đáy lòng bên trên người, như vậy đối chọi gay gắt, là muốn quét tâm ta sao?" Nói xong, lại là một trận kịch liệt ho khan, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Quy củ cũng tốt, danh phận cũng được, việc này không thể lại nói. Coi như là vì ta, tạm thời thả xuống thành kiến vừa vặn rất tốt. Nghe đến Tần Lạc cái này minh sát thái độ phía sau, Mộ Dung Ly Nguyệt khẽ môi câu lên một tia đắc ý độ cong, mắt bạc cong thành trăng non, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên váy bên trên nhăn nheo. Tất nhiên ngươi đều như vậy nói, Ly Nguyệt tự nhiên là nguyện ý, chỉ là có chút người sợ là không quá quen thuộc bỏ lòng kiêu ngạo đâu. Nàng cố ý đem giá đỡ hai chữ cắn đến cực nặng, đối đãi Hạ Tử Hàm ánh mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy khiêu khích. Nghi Đình lập tức đi theo nhạy cẫng, nàng nghiêng đầu hướng Hạ Tử Hàm đắc ý hơi nhíu mày lại. Sư phụ đều nói như vậy, một ít người cũng không thể còn níu lấy không thả a. Chẳng lẽ nhất định để sư phụ lại lao tâm lao lực? Lời còn chưa dứt, nàng liền thân mật kéo lại Tần Lạc cánh tay, vô cùng sống động ở giữa gần như muốn đem cánh tay của hắn hoàn toàn bao khỏa, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Mà Hạ Tử Hàm móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, tử vi linh khí tại sau lưng bản nguyên biển cuộn cuộn, lại tại chạm đến Tần Lạc mặt mũi tái nhợt lúc, cứ thế mà đem sắc buột miệng nói ra phản bác nuốt trở vào. Nàng cắn chặt môi dưới, nửa ngày mới từ răng ở giữa gạt ra mấy chữ: "Hừ, theo các ngươi." Quay đầu lúc, sợi tóc đảo qua Tần Lạc bả vai, mang theo một trận như có như không mùi thơm, trong mắt không cam lòng cùng ủy khuất làm thế nào cũng giấu không được. Nhìn xem Hạ Tử Hàm quay người lúc run nhẹ nhẹ bả vai, Tần Lạc trong lòng thở dài. Hắn liền biết sẽ như vậy, chẳng qua hiện nay Hạ Tử Hàm đã không còn là lúc trước cái kia cố chấp bệnh điều, lần này tỏ thái độ một là thăm dò phản ứng của nàng, nhìn xem có phải là thật hay không thử nghiệm tiếp nhận nghi đình các nàng. Bây giờ nhìn xem bảng hệ thống bên trên đây chẳng qua là biểu thị ủy khuất chi ý từ ngữ, Tần Lạc tâm mới thật sự là để xuống, tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn dỗ dành, cũng là không phải là không thể hóa giải. Niệm dừng, Tần Lạc dáng chống đỡ ngồi thẳng người, nhìn hướng trước mắt nghi đình mấy người, khàn khàn cuống họng nói: "Học phủ chi tranh còn chưa kết thúc, các ngươi đi ra ngoài trước một lát, ta có lời đơn độc cùng Tử Hàm nói." Đang lúc nói chuyện thời khắc đó ý tăng thêm âm cuối, vẫn không quên hướng về phía chúng nữ điên cuồng trước mắt, lại liếc mắt Hạ Tử Hàm căng cứng gò má. Hình như lại nói: "Đã các ngươi muốn thái độ ta đều cho, cũng không thể để ta bạch bạch làm cái này hòa sự lao a." Mộ Dung Ly Nguyệt trong lòng sững sờ, thoáng qua liền đọc hiểu hắn trong mắt ám thị. Nàng hờn dỗi cong lên phấn nộn bờ môi, trong lòng cũng biết thấy tốt thì lấy. Như lại dây dưa tiếp, Hạ Tử Hàm sợ rằng muốn tại chỗ vạch mặt. "Cái kia, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta trước hết cáo lui." Nghi Đình lại dựa vào không chịu dịch bước, đầy đà đường cong theo ủy khuất vặn vẹo nhẹ nhàng cọ cánh tay hắn, ngập nước mắt to nổi lên yêu kiều thủy quang. "Sư phụ." Lời còn chưa dứt liền bị Tần Lạc bấm tay gậy tại cái trán, cái kia lực đạo tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhìn xem Tần Lạc cái kia không thể nghi ngờ thái độ, Nghi Đình cái này mới ủy khuất đứng lên, ba bước lại quay đầu hướng nơi xa chuyện. Phẫn nộ bờ môi không ngừng mấp máy, lẩm bẩm âm thanh lẫn vào làm lụng âm cuối: "Sư phụ bất công. Rõ ràng chúng ta cũng là 3 năm không gặp. Bất quá Đình Nhi cũng sẽ không giống một ít người đồng dạng, tâm tư đấu kỵ mạnh như vậy, liền biết ỷ vào tới trước tới sau ước hiếp người." Mãi đến thân hình đi ra Tần Lạc trong tầm mắt phía sau, không cam lòng tiếng kháng nghị mới dần dần tiêu tán ở trong màn đêm. Chương 649, đợi không được quá lâu, chương 649, đợi không được quá lâu. Chờ mọi người đi rồi, Hạ Tử Hàm cái này mới quay mặt qua chỗ khác, đầu ngón tay vô ý thức níu lấy váy áo cạnh góc, đem vải vóc vặn ra sâu sắc nhăn nheo. Phương này không gian lập tức rơi vào tĩnh mịch, chỉ có nàng tận lực tăng thêm tiếng hít thở tại tùy ý phát tiết lòng tràn đầy uy khuất. Tần Lạc nhìn xem nàng cái kia căng cứng gò má, bất đắc dĩ thở dài, dáng chống đỡ thân thể suy yếu hướng bên người nàng hơi di chuyển. Đưa tay nghĩ ôm lại eo của nàng, lại bị nàng nghiêng một bên né tránh. Hạ Tử Hàm cắn môi dưới không nói lời nào, trong mắt mở mịt hơi nước chiếu đến nơi xa hỗn loạn hư không, cực kỳ giống mèo bị dẫm đuôi. "Làm sao? Còn tại khí ta vừa mới nói, rõ ràng là các nàng nhúng tay chúng ta trước, ta nghe lời ngươi không có quá nhiều tính toán thì cũng thôi đi, có thể các nàng còn cùng ta cọ trên mũi mặt." Nói đến đây, nàng cuối cùng không nín được, âm thanh buồn buồn, mang theo giọng mũi: "Ngươi ngược lại tốt, vừa đến đã hướng về các nàng, quả nhiên thay đổi tâm nam nhân đều là có mới mới cũ." Tần Lạc suy yếu cười cười, nhẹ nhàng đi tới phía sau của nàng, lần này Hạ Tử Hàm cũng là không có lại độ né tránh, nhăn nhó một cái giả ý làm ra một bộ thoát khỏi không xong bộ dạng phía sau liền đem thân thể mềm mại hoàn toàn dựa vào tại cái kia quen thuộc trong ngực. Thấy thế, Tần Lạc đưa tay lau đi khóe mắt nàng đem rơi chưa rơi nước mắt. Ta làm sao lại không biết, với bình giấm chua lật lên, so hồn lôi kiếp còn lợi hại hơn. Ngươi nhìn, đại gia về sau đều muốn tại một chỗ sinh hoạt, cũng không thể mỗi ngày dương cung bạc kiếm. Ngươi coi như là vì ta, đừng cùng các nàng tính toán, Ân. Nghe đến cái này lời này, Hạ Tử Hàm bỗng nhiên quay người ngẩng đầu, đôi mắt hiện ra đỏ. Tốt ngươi, ngươi quả nhiên là thay lòng, ta vì ngươi làm ra lớn như vậy thỏa hiệp, ngươi không cố gắng dỗ dành ta coi như xong, còn nói ta mới không có ăn giấm, ngươi đi tìm ngươi những cái kia hồng nhan đi thôi. Hừ. Âm thanh mang theo vài phần vò đã mẹ không sợ rơi ý vị, bản nguyên biển tại sau lưng của quận, lại tại chạm đến Tần Lạc mặt mũi tái nhợt lúc, đột nhiên lắng lại. Nhìn xem nàng bộ này vừa tức vừa ủy khuất dáng dấp, Tần Lạc trong lòng nhịn không được cười nhẹ, trong lòng hơi động bên dưới đưa tay nhẹ nhàng nặn nặn nàng phiếm hồng chót mũi. Còn nói không ghen. Cái này miệng nhỏ vểnh lên đến đều có thể treo bình dầu. Hạ Tử Hàm thẹn quá thành giận vung đi tay của hắn, đang muốn phát tác, đã thấy Tần Lạc đột nhiên khó chịu khục, doa đến nàng sợ vỡ mật, bản năng đưa tay dịu đỡ, đầu ngón tay chạm đến hắn nóng bỏng và táo lúc, lại tiến đụng vào cặp kia đựng đầy ý cười con mắt. Nàng cái này mới kịp phản ứng bị chơi xỏ, đột nhiên rút tay về, quay qua phiếm hồng gò má sáng rọi. Ngươi liền sẽ làm ta sợ, ta về sau cũng không để ý ngươi nữa. Về sau chính là ngươi đau chết, ta cũng tuyệt không nhìn ngươi một cái. Ngoài miệng phát ra hung ác, thân thể lại không tự chủ được hướng trong ngực hắn tựa đi, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi vào bộ ngực hắn, nhìn như tức giận, kỳ thực liền cánh hoa rơi xuống đất lực đạo đều không bằng. Tần Lạc thuận thế chế trụ nàng cổ tay trắng, đem cái kia mềm mại lòng bàn tay đặt tại chính mình kịch liệt chập trùng ngực, khàn khàn cười nói: "Là lỗi của ta, để ta Hàm Nhi nhận thiên đại ủy khuất. Vốn nên đem ngươi nâng ở lòng bàn tay che chở, ngược lại để cho ngươi gánh chịu cái này rất nhiều ủy khuất." Một tiếng Hàm Nhi như xuân tháng ba lao, tới đến Hạ Tử Hàm trong lòng nóng lên. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tần Lạc cái kia trong mắt lưu luyến tình ý, rõ ràng là chịu thua lời nói, lại bị hắn nói đến như vậy câu hồn phách người. Nàng cắn môi dưới đấm nhẹ hắn lồng ngực, giống như buồn bực giống như e thẹn nói: "Liên sẽ cầm những này trong mật thêm dầu lời nói dỗ dành người. Ta sao liền như vậy không có tiền đồ, nhiều lần đều cắm ở trong tay ngươi." Nói xong, nàng đột nhiên che giấu ánh mắt, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ngực hắn, gắt giọng: "Cái kia, vậy ngươi tính toán làm sao bồi thường ta?" Trong ngực giai nhân ngoài miệng nói xong bồi thường, có thể chỉ nhọn tại ngực hắn vô ý thức vẽ vài vòng, ấm áp hô hấp phun tại cổ, mang theo như có như không mùi thơm, càng ngày càng gần. Nàng cũng không có quên trước đây không lâu Mộ Dung Ly Nguyệt lời nói, chắc hẳn chính là dựa vào thân thể kia mới để cho nàng nhất thời chui chỗ trống. Đồng thời cũng để cho Hạ Tử Hàm trong lòng cũng là tỉnh táo, nếu là lúc trước chính mình không để ý Tần Lạc cái kia phiên giải thích khăng khăng cho hắn lời nói, có thể hay không liền sẽ không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Niệm dừng, Hạ Tử Hàm ngẩng mặt lên, đôi mắt hiện ra liễm diễm thủy quang, eo nhỏ nhắn vặn một cái, cả người gần như muốn treo ở Tần Lạc trên thân. Nhìn xem gần ngay trước mắt giai nhân, Tần Lạc hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, trong cơ thể suy yếu đều không ngăn nổi thời khắc này rung động. Thời khắc này Hạ Tử Hàm tóc đen như mực thác nước rủ xuống bả vai, đôi mắt ngất nhuộm say lòng người ửng đỏ, ngày bình thường lạnh lạnh như xương mắt phượng giờ phút này bịt kín một tầng thủy quang, giống như là bị vò nát ngôi sao ngâm ở xuân thủy bên trong, sóng ánh sáng lưu chuyển ở giữa đều là hồn siêu phách lạc lưu ý. Khóe môi hiện ra thủy nhuận rực rỡ, theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, tự sân tự oán thần thái tăng thêm ba phần mị hoặc. Nàng nghiêng đầu, môi anh đào gần như muốn sát qua Tần Lạc cái cằm, ấm áp khí tức phun ra tại hắn mẫn cảm cái cổ, eo nhỏ nhắn lần thứ hai nhẹ vặn, hơi kém một chút thân thể mềm mại dính sát không ngờ hắn, ngăn cách vải vóc truyền đến đốt người nhiệt độ làm cho Tần Lạc kiết hầu hơi khô cằm. Da thịt trắng loáng theo động tác nổi lên vụn vặt tử quang, tựa như chân trời chảy hà rơi vào nhân gian. Nhìn điệu bộ này, Tần Lạc tự nhiên là liệu đến cái gì, nhưng giờ phút này còn tại học phủ chi tranh bên trong, huống chi Mộ Dung Ly Nguyệt các nàng còn ở bên ngoài đầu, cái này có thể không thể nào nóng lên cái gì đều mặc kệ. Tần Lạc trong cổ tràn ra một tiếng khàn khàn thở dài, run rẩy hai tay lại miễn cưỡng dừng ở nàng bên hông chưa dám hạ rời. Hắn giáng chống đỡ cuối cùng một tia thanh minh, nghiêng đầu tránh đi nàng mang theo nóng bỏng khí tức môi đỏ, khàn khàn nói: "Từ Hàm, bây giờ chúng ta còn tại cái này phá toái đại lục bên trên, có chuyện gì chờ kết thúc lại?" Đáng tiếc lời còn chưa dứt, liền bị Hạ Tử Hàm cường thế đánh gãy, cảm giác tê dại theo lưng chui lên đỉnh đầu, để hắn suýt nữa loạn hô hấp, cái kia rừng ở giữa không trung tay cũng bao trùm bên trên rời mảnh trên bờ eo. "Hô hô, ngươi tổng cầm những này gà ta." Một lúc sau, hai người có chút tách ra. Hạ Tử Hàm thở hổn hển, đôi mắt thủy quang liễm diễm, tay ngọc ôm lấy cẩn cổ hắn dây thắt lưng càng nắm chặt, nàng ngẩng mặt lên, môi son sát qua hắn cầm dây, tại bên tai thổ khí như là nói: "Sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước liền không nên nghe ngươi, như khi đó đem chính mình giao cho ngươi, đâu còn có những này bận tiểu sự tình. Đều tại ngươi." Càng muốn trông coi cái gì quy củ. Một bên nói, Hạ Tử Hàm đột nhiên đem mặt vùi vào trong ngực hắn, âm thanh buồn buồn. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Ly Nguyệt cùng Nghi Đình mấy người dáng dấp, đầu ngón tay của nàng không nhẹ không nặng bấm một cái Tần Lạc thắt lưng. Tần Lạc cúi đầu nhìn xem trong ngực người ấy, trong mắt quyến luyến ở giữa đem nàng ôm càng chặt hơn, ấm áp khí tức phất qua nàng bên hai. "Là lỗi của ta." Âm thanh âm u mà đầu độc, "chờ lần này học phụ chi tranh kết thúc, ta nhất định muốn đem thua thiệt ngươi đồng dạng bù lại." "Không, ta không chờ được lâu như vậy." Hạ Tử Hàm âm thanh nhẹ nhàng vang lên, mang theo không cho cự tuyệt kiên quyết. Sau một khắc, Tần Lạc hai mắt bỗng nhiên bị lòng bàn tay của nàng che ở, ánh mắt rơi vào một mảnh ôn nhu hắc ám. Đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, lại mang theo không cho kháng cự lực đạo, để hắn không cách nào thoát khỏi. "Từ Hàm." Tần Lạc chỉ cảm thấy nhận đến một cỗ linh khí trên người mình du tẩu, không nhịn được thấp giọng khẽ gọi, lại chỉ nghe được nàng nhẹ nông tiếng hít thở, gần trong gang tấc. Chương 650, Mũ Phượng khăn quần bay, chương 650, Mũ Phượng khăn quần bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, che kín hắn hai mắt tay chậm rãi rời đi. Một màn trước mắt để Tần Lạc con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trước mắt Hạ Tử Hàm, một bộ màu đỏ thấm hỉ bào, kim tuyến thêu thành phượng hoàng dương cánh muốn bay, váy uốn lượn như dáng mây. Mái tóc dài của nàng kéo lên, châu châm khẽ động, mi tâm một điểm chu sa, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, ánh mắt liễm diễm. Bất quá cái này hỉ bào chợt nhìn hoa mỹ phi phàm, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện hỉ bào bên trên cất giấu rất nhiều sơ hở. Chỗ cổ áo đường may siêu siêu vẹo vẹo, dài ngắn không đồng nhất, có đường may thậm chí đột ngột toát ra một đoạn, giống lịch ngậm sợi tơ cố ý nhô đầu ra. Lại nhìn nơi ống tay áo, vốn nên đều phân bố chân châu, có dày như sao dày đặc, có lại thưa thớt, trong đó hai viên chân châu còn siêu siêu vẹo vẹo nối liền nhau. Càng lộ vẻ mắt chính là hỉ bào và áo chỗ, vốn nên thẳng tắp chỉ khâu hỗn lượn quần cò, giống một đầu tùy ý du tẩu con rắn nhỏ, mấy chỗ đường may còn rõ ràng lên nhăm nheo, vải vóc bị lôi kéo đến có chút biến hình. Những này vụng về may vết tích, lại làm cho hỉ bào nhiều hơn mấy phần hoạt bát nhiệt độ. Phản phất mỗi một chân mỗi một giây đều nói Hạ Tử Hàm lén lút may lúc thấp thỏm cùng chờ mong, mà chính hắn chẳng biết lúc nào cũng đổi lại một thân cùng màu hỉ bào và áo chỗ thêu lên cùng nàng xứng đôi long văn, bên hông ngai ngọc quân luận, nghiễm nhiên là một bộ tân lang quan trang phục. Đây là Tần Lạc ngơ ngác, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hạ Tử Hàm có chút ngửa mặt, môi đỏ nhấp nhẹ, trong mắt mang theo vài phần ý xấu hổ, nhưng lại quật cường nhìn thẳng hắn. Chính ta khẽ hở, một kim một chỉ, thêu rất lâu rất lâu. Nàng đưa tay thay hắn sửa sang vào áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua cái kia tinh xảo đường vân, thấp giọng nói: ta không quản ngươi cùng các nàng có bao nhiêu kiểu diễn quá khứ, ta chỉ biết là ngươi là ta Hạ Tử Hàm tại cái này mênh mông trong chân thế, sơ sơ rung động nguyên nhân, là ta nguyện lấy mạng cần nhờ, cùng đi sinh tử duy nhất. Ngươi gặp qua ta nhất bộ dáng chật vật, cũng cho ta nóng cháy nhất ôn nhu, những cái kia lẫn nhau cứu rỗi đảo vòng, dưới ánh trăng tâm sự đêm tối, đều là độc thuộc về ngươi ta ân ký. Cho nên, mũ phượng khăn quàng vai mười dặm hồng trang, cái thứ nhất đạp lên lụa đỏ hướng đi ngươi, chỉ có thể là ta. Thế gian này ngàn vạn nữ tử, ta không muốn cái gì danh phận cao thấp, chỉ trận này thiên địa chứng kiến cưới hỏi đàng hoàng, ngươi phải theo ta. Nói đến đây, Hạ Tử Hàm đầu ngón tay run rẩy, câu lại hắn vào áo, trong mắt nổi lên yêu kiều thủy quang. Cái này thân phụ bảo, chỉ vì quân. Trông mong quân thương tiếc. Kỳ quân đáp lại. Nhìn qua Hạ Tử Hàm chủ động gần sát thân ảnh, nghe lấy nàng âm cuối bên trong gần như vỡ vụn thanh âm rung động, Tần Lạc chợt thấy lồng ngực căng lên. Nàng rút đi ngày xưa kiêu ngạo phong mang, đem lòng tràn đầy lo được lo mất, bí ẩn chờ đợi không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn, bộ dáng kia cực kỳ giống mất phương hướng cô nhạn, đã sợ bị thất lạc, vừa khắc nhìn bị thỏa đáng chân tặng. Thời khắc này nàng, không còn là cái kia quật cường hoàng gia công chúa, mà là một cái nâng chân tâm, thấp phỏng chờ đợi đáp lại bình thường nữ tử. Đối với cái này, Tần Lạc còn có thể nói cái gì, lần thứ hai ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt ra hắn ấy nấy, mà hắn cũng không muốn tại phụ lòng đi xuống. Tâm niệm vừa động bên trong, vốn là suy yếu đến cực hạn khí hải chính là thẩm thấu ra không ít hồng mông chi tức cùng hỗn độn chi khí, tại cả hai đem kết hợp bên dưới, một phương có hai loại thiên địa sơ khai linh khí tạo dựng một phương linh trận chậm rãi thành hình, ngăn cách tất cả cảm giác. Cái này linh trận nghiêm mật, nhìn qua sợ là liền đồng dạng đại thừa chí tôn đến đều không thể ngay lập tức cảm giác vào đi. Linh trận thành loại hình phía sau, thì bao trung điệp, Tần Lạc ôn hòa hiền hậu âm thanh cũng theo đó quanh quẩn tại Hạ Tử Hàm bên hai. Một thế này mũ phượng khăn quàng vai, chỉ có ngươi có thể nhẹ búi hồng trang. Lấy nhật nguyệt làm chứng, ta Tần Lạc lập thệ nhất định cùng ngươi cùng đi người già, tuyệt không cùng nhau cõng. Thiên sơn vạn thủy, tứ hải bát hoang, ta nơi hội tụ vĩnh viễn là ngươi ánh mắt đi tới phương hướng. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua. Tại tổ hạch bị Hạ Tử Hàm hoàn toàn tiêu hao hết phía sau, giới này học phủ chi tranh cũng liền đến cuối cùng hồi cuối giai đoạn. Mặc dù vẫn ẩn, tiêu thần đám người bị đào thải đi ra, có thể còn thừa xuống những cái kia đồng đội vẫn như cũ không phải bình thường học phủ có thể đối mặt, vì vậy cựu đại thiên môn vị trí cơ bản không thay đổi, bất quá xếp hạng biến động ngược lại là thật lớn. Trước ba bên trong ngược lại là bị cái kia viễn mộng môn nhặt một cái giỏ. Làm Tư Không Tú đạp lên lưu quang đứng tại thứ ba tinh thể bên trên lúc, nhếch miệng lên một vệt rào hoặc cười. Ngày đó nàng lực bại chúng nghị từ bỏ xung kích đệ nhất, bây giờ xem ra đúng là sáng suốt nhất lựa chọn. Hôn chiến bên trong ngược lại làm cho viễn mộng môn mượn ngư ông thủ lợi, thành công chen lên cái này bên trên ba môn một trong bên trong, lúc này đi trước khi tốt nghiệp nhưng phải không được thật tốt hướng trong môn phái đập một bút tài nguyên tu luyện mới được. Mà tại trong một tháng này, còn lại học phủ cùng thiên môn người cũng là lần lượt rời đi cái này phá toái đại lục, chỉ còn lại một ít người tại chỗ này chờ đợi. Nghi Đình đứng tại trống rông tinh thể biên giới, mũi chân không kiên nhẫn đá trên mặt đất đá vụn, dịu dàng khắp khuôn mặt là bất mãn. Lúc đầu nàng nghĩ đến Tần Lạc cùng cái kia Hạ Tử Hàm nói chuyện không bao lâu thời gian, thật không nghĩ đến tại qua thời gian một ngày, đợi nàng cảm giác được không ổn phía sau đi kiểm tra lúc, nơi đó còn có hai người kia thân ảnh. Lớn như vậy tổ hạch chi địa, trừ thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió, yên tĩnh đáng sợ. Nếu không phải Mộ Dung Ly Nguyệt cảm giác được có linh trận bày ra vết tích, nàng thật đúng là cho rằng hai người kia không cánh mà bay. Dòng dã một tháng, cái kia ghen ghét phụ thật sự là khinh người quá đáng. Vừa nghĩ tới việc này, Nghi Đình tức giận đến dậm chân, mắt hạnh trận tròn linh trận phương hướng. Nếu biết rõ nàng có thể là phí hết lớn khí lực mới nói phục tố toàn sư tỷ để nàng ở lại chỗ này chờ, mà còn sư phụ cũng quá bất công, rõ ràng nàng cũng là 3 năm không thấy, nhưng hôm nay Tần Lạc đối Hạ Tử Hàm thiết bị, lại làm cho nàng cảm nhận được không cân bằng. Cũng không biết cái kia ghen ghét phụ thường thường không có gì lạ dáng người làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy dựa vào sư phụ. Nghi Đình thở phì phò giật giật váy, quay người thoáng nhìn Tô Dao Nguyệt chính dựa nhìn phía xa hư không trầm mặc, lập tức bước nhanh về phía trước. Ly Nguyệt muội muội, ngươi liền không cảm thấy kỳ lạ? Dòng dã 30 ngày, ai biết bọn họ tại linh trong trận làm cái gì? Hẳn là sư phụ gặp biến cố gì, lại không đi dò xét nhìn, sợ sợ sinh sự cố. Nàng hạ giọng, trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng nói. Nghe đến Nghi Đình đây không chỉ một lần hướng nàng đề nghị hỏi thăm, Mộ Dung Ly Nguyệt lấy lại tinh thần nhíu mày, cố ý chậm rãi mở miệng. Còn có thể làm cái gì? Có lẽ là bế quan tu luyện, lại có lẽ, nói chút người khác không nghe được thân thể mình lời nói. Nàng chưa từng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng đừng nói cái kia linh trận nàng không phá được, liền tính phá được chính mình cũng sẽ không đi phá. Mộ Dung Ly Nguyệt cụp mắt khẽ vướt ống tay áo bên trên vân vân, đầu ngón tay vướt ve vải áo, khóe môi câu lên một vệt tự giễu cười. Tần Lạc bày ra ngăn cách linh trận, chớ nói nàng một cái nhất phẩm thánh nhân cảnh, cái kia linh ấn số lượng sợ là tam phẩm thánh nhân tới cũng muốn phí một phen chắc trở. Tỷ tỷ chớ có gấp gáp, Tần Lạc tất nhiên bố trí trận này, tự có hắn suy tính. Tuy tiện phá trận như kinh hãi người ở bên trong, ngược lại không đẹp. Lời tuy huyền chuyển, nội bộ lại cất giấu một những tầng thâm ý, nàng lại làm sao không có nửa phần chua xót. Nhưng so với vô cớ làm tức giận Tần Lạc, điểm này ủy khuất lại coi là cái gì? Càng quan trọng hơn là, Mộ Dung Ly Nguyệt cảm thấy các nàng tối thiểu là ăn đến thịt một cái kia, tốt xấu cũng phải cho đừng để chính chủ uống một ngụm canh đi. Nếu là lại không tức thời đi quay dậy, vậy nhưng thật không nói được. Chương 651, khó tả mở miệng, chương 651, khó tả mở miệng. Linh ngoài trận, Nhật Nguyệt luân chuyển. Linh trong trận, Xuân Ý chính động. Hạ Tử Hàm nằm nghiêng tại Tần Lạc bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả mặt mày của hắn. Hắn ngủ rất nặng, hô hấp đều, hai đầu lông mày lưu lại vẻ vải chưa hoàn toàn tàn đi, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia thỏa mãn độ cong. Lúc này Hạ Tử Hàm nguyên bản liền kinh diễm tuyệt luân dung nhan, giờ phút này tăng thêm mấy phần không nói ra được vận vị. Đôi lông mày khỏe mắt nhuộm nhàn nhạt Xuân Ý, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, thiếu mấy phần thiếu nữ ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận. Vốn là họa thủy cấp bậc dung nhan tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách vận vị, cái kia nguyên bản kinh diễm trên gương mặt, giờ phút này mơ hồ che đậy một tầng thành thục phía sau mềm mại đáng yêu, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hình như có xuân thủy dập dờn, khóe môi không tự giác dương lên độ cong, để lạnh lạnh khí chất bên trong hỗn hợp câu hồn phách người phong tình. Dù chỉ là tùy ý khoác lên một kiện màu trắng ngủ áo, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tản ra khó mà kháng cự mị lực, phản phất giống như từ trong tranh đi ra tiên cơ, đẹp để cho người ta mắt long long. Nàng nhìn một chút, bỗng nhiên mím môi cười một tiếng, trong mắt tràn lên cực hạn thỏa mãn. Một tháng này điên cuồng, gần như hao hết hắn thân thể vốn là hư nhược tinh lực, nhưng cũng triệt để bổ khuyết nàng đáy lòng trống rỗng. Những cái kia bất an, ghen ghét, lo được lo mất, đều bị hắn dùng phương thức trực tiếp nhất từng cái vớt lên. Nghĩ tới đây, Hạ Tử Hàm sợi tóc rủ xuống ở giữa, lộ ra một đoạn ánh nhuận vành hai, liền thính thai đều nhuộn ngượng ngùng màu ửng đỏ. Hàm túi lâu lúc, tóc đen như thác nước chút xuống, nửa đậy ở ánh nhuận vành hai, thính thai nổi lên màu ửng đỏ lại như muốn đem hoàng hôn đều nhuộm đấu. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ đang ngủ say Tần Lạc lỏng lẻo khuôn mặt, ý giận bên trong bọc lấy mặt đường. Bại hoại, liền sẽ ước hiếp ta. Âm cuối còn chưa tiêu tán, hồi ức tựa như thủy triều tràn qua trong lòng, những cái kia khiến người mặt đỏ tới mang thai nháy mắt tại trong đầu cuộn cuộn, nàng cắn bờ môi, trong mũi tràn ra thì thầm mang theo hận dỗi. Chỗ nào như cái biết thương người. Tại cái này một tháng hoang đường bên dưới, một số thời khắc một lần để Hạ Tử Hàm cảm thấy chính mình nhiều ra mấy người tỷ muội cũng là không phải chuyện gì xấu. Bất quá ý nghĩ này mới vừa hiện lên, Hạ Tử Hàm chính mình trước giật mình, lập tức thẹn quá thành giận đem mặt một lần nữa vùi vào Tần Lạc trong ngực, liền phần gáy đều nổi lên sắc đỏ nhạt. Đúng lúc này, Tần Lạc lông mi run rẩy, tại Hạ Tử Hàm đem mặt vùi vào trong ngực hắn lúc thong thả tỉnh lại. Phát giác trong ngực ấm áp thân thể lúc, theo bản năng vươn tay ôm nàng, lòng bàn tay dọc theo nàng eo thon dây bốn lượn du tẩu, giống như tại miêu tả một kiện hiếm thấy chất bảo. Hạ Tử Hàm toàn thân run lên, đang muốn dây rủi lấy đứng dậy, lại bị hắn cánh tay dài một ôm một lần nữa vòng về trong ngực. Tần Lạc nóng bỏng hô hấp đảo qua nàng phiếm hồng tính hai, làm cho nàng toàn thân càng tê dại. Tần Lạc, ta còn không có khôi phục tốt đây. Hạ Tử Hàm toàn thân như nhũ ra, hờn dỗi muốn đẩy ra Tần Lạc làm lọt tay, có thể mới vừa chạm đến hắn lồng ngực liền bị bỏng đến lùi về đầu ngón tay. Nàng tính hai gần như muốn chảy ra máu, trong thanh âm bọc lấy mật cũng giống như mềm mại. Ngươi biết rất rõ ràng nhân ra. Đáng tiếc gâm cuối bị Tần Lạc khí tức ấy đến vỡ vụn, ngày xưa lanh lợi một miệng giờ phút này toàn bộ hóa thành không được câu ưng, trong lòng biết lại muốn giống mấy ngày trước đây xin khoan dung, lại vẫn không tự giác hướng trong ngực hắn tựa đi, đôi mắt nổi lên thủy quang, một bộ làm điệu bộ răng rớp. Ngươi hoại tử, liền không thể để ta nghỉ một chút sao? Ngoài miệng mặc dù oán trách, như nhũn ra thân thể cũng đã chủ động vòng lấy hắn cái cổ, tựa như không thèm đếm xỉa nhắm mắt lại, lông mi dài còn tại không được run rẩy. Bất quá tại Hạ Tử Hàm nhắm mắt phía sau đợi đã lâu cũng không có được đến đáp lại, nghi hoặc ở giữa mở hai mắt ra, nhìn thấy nhưng là Tần Lạc cái kia ánh mắt hài hước. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vệt cười xấu xa, trong mắt phản chiếu nàng ửng đỏ gò má, thon dài ngón tay chính nắm nàng nóng lên vành thai nhẹ nhàng xoa nắn. Hàm Nhi ngươi đây là, ta còn nói ngươi quả thật mệt mỏi. Tần Lạc cố ý đem nàng ôm càng chặt hơn, giọng nói âm u quanh quẩn tại giữa hai người. Ý thức được chính mình bị hí lộng Hạ Tử Hàm nháy mắt xấu hổ giận dữ đan sen, thính hai đỏ ý nháy mắt tràn đến cái cổ. Nàng vừa vội lại giận đánh hắn lồng ngực. Ngươi, không cho nói. Ngươi hoại tử. Hoại tử. Hạ Tử Hàm bối rối ở giữa cả người triệt để mất một tấc lông, nàng đỏ lên mặt đem mặt vùi vào hắn bả vai, âm thanh khó chịu đến phát run. Ha ha. Tần Lạc sinh hạ một tiếng sao, cũng không tại đùa giỡn cái này ngậm nụ lần đầu thả cô nàng, bàn tay tại nàng tú trên lưng nhẹ nhàng vuốt, không có thử một cái an ủi. Chờ trong ngực Hạ Tử Hàm rút đi ửng đỏ, hô hấp từ từ ổn định, Tần Lạc mới khẽ vuốt nàng như mây tóc đen, ấm giọng mở miệng. Hàm Nhi. Ân. Hạ Tử Hàm đem mặt vùi vào trước ngực hắn, tiêu dẻo đáp lại mang theo từng tia lưu luyến. Tính toán thời gian, giới này học phụ chi tranh cũng nên kết thúc. Lần này sau đó, ngươi nhưng có tính toán, là về Vạn Huyền Đại Lục vẫn là? Nghe nói như thế, Hạ Tử Hàm từ trong ngực hắn ngước mắt, nhìn qua hắn trong mắt thất vọng, tất cả xấu hổ cùng lo lắng đều hóa thành ngón tay mềm. Nàng đưa tay câu lại cổ của hắn, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng một mổ. Hàm Nhi đều là ngươi người, tự nhiên là ngươi đi đâu vậy, ta liền đi chỗ nào. Được đến dự đoán bên trong trả lời, Tần Lạc cũng không có cảm nhận được bao lớn ngoài ý muốn. Mà dù sao tiếp xuống chính mình chuyện cần làm khả năng sẽ đi ra buôn ba rất lâu. Trở lại Linh Nguyên môn phía sau, chủ yếu nhất chính là muốn đột phá thánh nhân cảnh, dạng này hắn mới có thể tại ngàn vạn thế giới du lịch thì có tuyệt đối hộ thân thủ đoạn. lại lần nữa chính là muốn đi tập hợp pháp tướng cần thiết tài liệu. Điểm này ngược lại để Tần Lạc có chút không có chỗ xuống tay, nguyên bản tại hắn lường trước bên dưới. Chờ lần này học phụ chi tranh kết thúc, chính mình mặt dạn mày dày đi cầu một cầu linh nguyên môn hộ môn thần thú, chỉ cần thu hoạch được cái kia thái thương cổ long chi tụy cái kia hỗn độn thần đỉnh pháp tướng liền có thể tại đột phá thánh nhân cảnh đằng sau tay ngưng tụ. Có thể sự tình lại vượt quá hắn dự liệu, tại mô phòng bên trong chính mình cũng chính là làm như vậy, nhưng không nghĩ tới trong môn hộ môn thần thú thế mà chỉ lưu lại một bộ tàn tạ khung xương tại linh nguyên bên dưới duy trì lấy tính mệnh. Cái này mới tại làm cho hắn tại mô phòng bên trong bất đắc dĩ mà về. Cảm giác được Tần Lạc trong mắt do dự, Hạ Tử Hàm đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn phần gãy tóc rối, đem gò má dán tại ngực hắn, trong thanh âm bọc lấy có thể tan ra băng tuyết ôn nhu. "Làm sao vậy? Ta cảm giác ngươi có tâm sự gì đồng dạng, nếu là ngươi cảm thấy Hàm Nhi ở tại bên cạnh ngươi để ngươi không dễ chịu, cái kia, vậy ta liền ăn chút thiệt thòi, về Vạn Huyền Đại Lục thay ngươi thật tốt quản lý những nữ nhân kia làm sao?" Nàng làm sao nhìn không ra Tần Lạc trong mắt cất giấu muốn nói lại thôi tâm sự, chỉ là xa vào tại mật ý bên trong nàng, không muốn dùng truy hỏi đánh vỡ phần này lưu luyến. Tại Hạ Tử Hàm mà nói, giờ phút này theo hắn tâm ý trông coi cái này khó được ôn nhu liền đã đầy đủ, nhưng lòng dạ cái kia lau lo lắng âm thầm vẫn là phải lưu một chút hậu thủ. Tần Lạc hồng nhan nhiều như thế, nàng dù sao cũng phải có chút thủ đoạn mới có thể một mực nắm lấy hắn ánh mắt. Nghĩ đến cái này, Hạ Tử Hàm trong mắt hiện lên một tia oán trách, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nàng muốn làm ngược hắn đặc biệt nhất chu sa nốt ruồi, là bất cứ lúc nào nhấc lên cũng có thể làm cho hắn trong mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa tồn tại. Càng phải tại những cái kia cùng hắn có thiên ti vạn lũ nữ tử trước mặt, đứng thẳng không thể khinh thường địa vị. Chỉ có như vậy, mới có thể đem Tần Lạc nhìn về phía nàng lúc quyến luyến lâu dài địa hệ tại bên người, để về sau tuế tuế liên liên, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, từ đầu đến cuối có nàng cao vút mà đứng. Chương 652, khuyên lưu chi ngôn, chương 652, khuyên lưu chi ngôn. Nghe đến Hạ Tử Hàm nghe được lời này, Tần Lạc toàn thân lạnh run, cho ngươi đi quản các nàng, cái kia không được là trời. Hạ Tử Hàm cái kia nhìn như mềm mại bên ngoài bên dưới cất giấu có thể là viên hiếu thắng tâm, thật đem một đám hồng nhan giao cho nàng xử lý, sợ là muốn nhấc lên một tràng không thấy khói thuốc súng cùng đấu. Tần Lạc trên mặt cứng ngắc lại một cái, sau đó vươn tay bấm một cái kia hỏa thủy dung nhan, cười nói: "Ngươi ở bên cạnh ta ta nào dám không dễ chịu, ngược lại là với cái đầu nhỏ, suốt ngày suy nghĩ thứ gì?" Dứt lời, Tần Lạc từ trong tay áo lấy ra một phần tản ra vô số ngôi sao tinh thể mặt ngoài lưu chuyển tinh huy như ngân hà chút xuống, mơ hồ có huyền diệu lưu quang như ẩn như hiện. Chính là hắn phía trước hệ thống trả về được đến tinh khung thiên toàn pháp tướng, tại nguyên bản trong dự đoán, hắn vốn định đem cái này pháp tướng cho Hạ Tử Hàm, sau đó để nàng tại linh hoàng môn bên trong thật tốt tu luyện. Dù sao linh hoàng môn tài nguyên tu luyện có thể so với Vạn Huyền Đại Lục phong phú phải nhiều, mà còn nghe nói Cửu Đại Thiên môn bên trong, không ít học sinh tại đột phá thánh nhân cảnh phía sau đều lựa chọn lưu tại trong môn đảm nhiệm trưởng lão, cái kia không thể nghi ngờ là đầu ổn thỏa con đường tu hành. Vừa đến để những này cô nàng phân hóa đến mở mới là tốt nhất phương thức xử lý, bằng không 3 ngày 2 đầu loạn đấu, dù hắn cũng không chịu được nổi, huống chi hắn còn muốn đem trọng tâm đặt ở tiếp xuống tu luyện, phá cảnh bên trên. Nhưng nhìn lấy giờ khắc này ở trong ngực hắn hiện ra an lòng ngọt ngào chi ý Hạ Tử Hàm, nàng lông mi run rẩy, khóe môi không tự giác dương lên, sợi tóc tùy ý rải rác ở đầu vai, lộ ra lười biếng lại động lòng người phong tình. Càng nghĩ, Tần Lạc cuối cùng vẫn là đem quyền quyết định giao đến trong tay nàng. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Hạ Tử Hàm tay, đem tinh thể đặt ở nàng lòng bàn tay, âm thanh âm u mà ôn nhu. "Tử Hàm, 3 năm này ta đích xác là nuốt lời, phụ giữa chúng ta lời thề, cũng phụ lòng ngươi rất nhiều. Cái này pháp tướng là ta trong 3 năm này ngẫu nhiên đoạt được, cùng ngươi rất là thích hợp. Vốn định tiếp xuống ta sẽ tại Vạn Thiên Đại Lục bên trên buôn ba một đoạn thời gian, để cho ngươi tại Linh Hoàng Môn an ổn tu luyện. Nhưng bây giờ, nếu ngươi muốn cùng ta cùng nhau sống sáo, Thiên Sơn Vạn Thủy ta tự nhiên cùng ngươi cùng đi." Hạ Tử Hàm nước mắt, nhỏ giọng kiều hừ một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm Tần Lạc lồng ngực, đôi mắt nổi lên nhàn nhạt từng đỏ. "Ta vậy mới không tin đâu, miệng đầy lời nói dối coi ta là 3 tuổi hài đồng dỗ dành. Hẳn là nghĩ đẩy ra ta, xong đi trêu chọc bên cạnh anh nghiến nghiến." Nàng cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lông mi lại không được run rẩy, cái gì Linh Hoàng Môn an ổn tu luyện, rõ ràng là sợ ta hỏng chuyện tốt của ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên hờn dỗi giống như quay mặt qua chỗ khác, có thể nắm chặt màu tím tinh thể tay lại nắm thật chặt. Sớm biết liền không nên đối ngươi mềm lòng. Ở cuối bên trong bọc lấy nồng đậm bị khuất, giống con bị đạp cái đuôi mèo con. 3 năm trước chính là nghe ngươi mê sảng, cái này mới nhiều ra như vậy nhiều tỉ muội, hiện tại lại muốn đem ta đẩy ra. Tân Lạc, ngươi có phải hay không cảm thấy đem ta ăn xong lau sạch phía sau liền nghĩ đem ta ném ở một bên? Cái này. Tân Lạc há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh, hắn lúc nào nói qua những lời này? Mà còn chính mình vừa vặn biểu đạt ý tứ không phải như vậy a? Làm sao đến Hạ Tử Hàm trong miệng ý tứ lại hoàn toàn không giống giống như? Chỉ có thể nói lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a. Nghiêm dừng, Tần Lạc hít sâu một hơi, lòng bàn tay mơn trớn Hạ Tử Hàm phiếm hồng đôi mắt, trong cổ tràn đầy chắc chắn ý. Hàm Nhi, có mấy lời ta không thể không nói, để ngươi lưu tại Linh Hoàng Môn cũng là ta hành động bất đắc dĩ. Nói đến đây, Tần Lạc nhìn nơi xa, khoan thai thở dài. Không nói gạt ngươi, chờ cái này học phụ chi tranh sau đó ta phải đi ngàn vạn trong thế giới du lịch một phen, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Trên con đường này khó tránh sẽ gặp phải rất nhiều không thể đoán được nguy cơ, ta không nghĩ ngươi đi theo bên cạnh ta cùng nhau đối mặt những này. Có thể ta bây giờ đã là tam phẩm thánh nhân. Nghe đến Tần Lạc lời nói, Hạ Tử Hàm trở tay chế trụ Tần Lạc cổ tay, sốt ruột nói: "Học phủ chi tranh bên trong ta lực khắc chúng địch ngươi quên. Ta có thể giúp ngươi hộ pháp, có thể xem như ngươi trợ lực, càng có thể tại ngàn vạn thế giới, tam phẩm thánh nhân bất quá chỉ là có thể chỉ lo thân mình mà thôi." Tần Lạc đột nhiên nâng lên đồng thanh, phát giác được Hạ Tử Hàm thân thể khẽ run, lại lập tức mềm xuống ngữ khí, đưa tay đem Hạ Tử Hàm ôm vào lòng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve nàng ửng đỏ đôi mắt, Hạ Tử Hàm cắn môi dưới không nói lời nào, chỉ là nắm chặt hắn và táo ngón tay có chút trắng bệnh. Tam phẩm thánh nhân tại cái này học phủ chi tranh bên trong đúng là độc nhất ngăn tồn tại, có thể tại ngàn vạn thế giới bên trong cũng chỉ có thể nói lên được là miễn cưỡng có thể bảo toàn thân, chớ đừng nói chi là 5 năm sau cái kia giới hà bị công phá, hắn còn phải tại thời gian 5 năm bên trong đem hết toàn lực đột phá đến có khả năng tại trong loạn thế bảo toàn các nàng tất cả mọi người thực lực mới được. Cần phải muốn rời khỏi sao? Chúng ta cùng nhau trở về không được sao? Bây giờ ta thực lực tại Vạn Huyền Đại Lục đã không ai có thể ngăn cản. Hạ Tử Hàm đột nhiên mở miệng nói ra, lông mi bên trên dính lấy vụn vặt thủy quang. Nếu là ngươi sợ những cái kia hồng nhan bị ta ức hiếp, ta cũng không phải không thể lấy hào phóng một điểm, để các nàng cùng ngươi chờ thời gian dài một chút cũng không có không phải là không thể. Âm cuối càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn nào, bại lộ nàng dáng chống đỡ của cường. Tân Lạc phủi nhẹ khỏe mắt nàng càng lúc càng nồng nặc hơi nước, trong cổ giống như là bị hồng mông chi khí ngăn chặn tăng lên, thở dài một tiếng đem nàng ôm càng chặt hơn. Tử Hàm, ta nếu chỉ là nghĩ an phận ở một góc, cần gì phải nói ra những lời này. Lòng bàn tay của hắn dán vào nàng phần gáy, có thể cảm nhận được nàng có chút phát run thân thể. Trong tương lai sẽ có một tràng đại kiếp xuống tới, đây là không thể tránh khỏi sự thật. Ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi mạnh lên, mạnh đến cho dù là loạn thế, ta cũng có thể bảo toàn các ngươi, mà không phải đem dấu ở Vạn Huyền Đại Lục làm cái rùa đen rút đầu, mà là để ngươi có thể đường đường chính chính đứng tại bên cạnh ta, không cần lại sợ hãi bất cứ uy hiếp gì. Gặp Hạ Tử Hàm vẫn im lìm không một tiếng, Tần Lạc nâng lên mặt của nàng, ngón cái nhẹ nhàng sát qua nàng phiếm hồng bờ môi. Tử Hàm, ta cũng muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, có thể ngươi có hay không nghĩ tới nếu là chúng ta trở lại Vạn Thiên Đại Lục, nơi đó tài nguyên có thể chống đỡ đến lên chúng ta sao? Đừng nói những, sợ sẽ liền ngươi một cái thánh nhân đều cung cấp nuôi dưỡng không lên a. Hạ Tử Hàm lông mi rung động kịch liệt, một giọt nóng bỏng nước mắt nện ở Tần Lạc trên mu bàn tay, ngất mở màu đậm vết tích. Nàng đột nhiên cắn hắn một cái, lực đạo lại giống ngậm lấy hàm chứa cây đông, muộn thanh muộn khí nói. Nói nhiều như thế, ngươi còn không phải muốn đem ta đẩy ra, còn lừa gạt ta cái gì đại kiếp xuống tới, ta nhìn đây đều là mờ cớ. Liên tính tương lai dựa theo ngươi thuật như thế tận thế đã đến, cũng không phải ngươi chuyện riêng, ngươi còn có chúng ta đây. Ngươi tổng đem cái gì đều hướng trên người mình kiêng. Âm thanh khàn khàn đến kịch liệt, lại đưa tay vòng lấy cổ của hắn, đem mặt vùi vào hắn hông vai. Ngươi có biết hay không, so với trong loạn thế an ổn, ta càng sợ ngươi hơn đang buồn bã có một ngày. Lời còn chưa dứt, móng tay của nàng sâu sắc bóp vào hắn sau lưng, giống như là muốn đem lòng tràn đầy bất an đều nhào nặn vào hắn cốt đục bên trong. Chương 653, rời đi một chuyện, chương 653, rời đi một chuyện. Đối với cái này, Tần Lạc không làm giải thích, chỉ đem nàng càng chặt ôm vào trong ngực, mặc nàng mang theo tiếng khóc nức nở tiếng oán giận khó chịu tại chính mình vai gáy. Hạ Tử Hàm nóng bỏng nước mắt xông vào áo, thiêu đốt lấy ngực hắn, lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng làm cho hắn áy náy. Không biết qua bao lâu, cảm nhận được trong ngực run rẩy dần dần lắng lại, Tần Lạc mới đưa túi kia ngậm lấy hàm chứa tinh khung thiên toàn pháp tướng tinh thể một lần nữa phủ lên nàng lòng bàn tay. Hạ Tử Hàm nhìn chằm chằm viên kia hiện ra ánh sáng nhạt đồ vật, cắn môi cánh quay đầu chỗ khác, giọng mũi dày đặc. Liên sẽ cầm thứ này chắn miệng của ta. Bất quá ngươi phải cho ta một cái đúng số. Rốt cuộc muốn đi bao lâu? Nàng đột nhiên quay người, viên mắt đỏ bừng ngước nhìn Tần Lạc. Tần Lạc hầu kết nhấp đô, ngón cái mơn trớn nàng phiếm hồng quẻ mắt. Nhanh thì 1 năm xuân thu, chậm bất quá 4 năm quan cảnh. Chờ linh trận tia sáng dần dần thu lại, Tần Lạc cùng Hạ Tử Hàm cùng nhau mà ra nháy mắt, hư không nổi lên gợn sóng. Nơi xa chờ Nghi Đình dẫn đầu vào tới, ánh mắt lại tại chạm đến Hạ Tử Hàm nháy mắt đột nhiên ngưng trệ. Đã từng lạnh 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 nhạt Hạ Tử Hàm, giờ phút này quanh thân quanh quần khó nói lên lời phong tình, giữa lông mày cất dấu thấm vào mềm mại đáng yêu, giơ tay nhấc chân đều là hồn siêu phách lạc phong nhã. Cho dù Nghi Đình lòng tràn đầy không cam lòng, Mộ Dung Ly Nguyệt xưa nay lạnh nhạt, giờ phút này cũng không thể không âm thầm sợ hãi thán phục Hạ Tử Hàm kinh diễm. Cái kia mặt mày lưu chuyển ở giữa cất dấu ngàn vạn tinh huy, mặt phấn ngậm xuân lúc lại phảng phất hoa đào tháng 3 sáng rực. Bẩm sinh phong hoa, không cần tận lực trang trí, liền đủ để khiến trăm hoa thất sắc, tuy là Nghi Đình dịu dàng, Mộ Dung Ly Nguyệt thanh nhã, so sánh với nhau lại cũng kém 3 phần. Cái này khuynh thế dung nhan, không thể không để người lại ghen ghét lại than. Hạ Tử Hàm nhìn xem trước mặt hai nữ, chậm rãi bó lấy bên tóc mai tóc rối, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hiện lên một tia ý lạnh. Ngược lại để muội muội quan niệm. Bất quá cái này một tháng bế quan, cũng làm cho ta hiểu được không ít. Cuối cùng vẫn là không ngăn nổi đấy lòng người một câu hứa hẹn, nhìn không được hắn như vậy buồn rầu. Âm cuối kéo lấy kéo dài giọng điệu, muội muội hai chữ bị nàng cắn đến bén nhọn, như muốn đem đầy ngập châm mũi nhọn toàn bộ phun ra. Biết rõ hai người này cùng Tần Lạc nguồn gốc rất sâu, lại muốn tại cái này trong câu chữ đâm lên mấy châm. Bất quá thoáng qua, tiểu ý lại hóa thành lạnh nhạt, tất nhiên đã quyết ý tiếp nhận, cũng là không cần lại làm chó cùng dứt dậu, chỉ là giọng điệu này bên trong phong mang, như thế nào tùy tiện có thể thu ở. Nghe nói như thế, trước mặt Nghi Đình cùng Mộ Dung Ly Nguyệt đều là lộ ra thần sắc bất động. Mộ Dung Ly Nguyệt nhìn qua Hạ Tử Hàm khỏe mắt chưa chút bỏ màu ửng đỏ, đầu ngón tay vô ý thức của mình, cụp mắt lúc che giấu trong mắt quần của đáy náy. Chính mình chung quy là trộm người khác nhân duyên, giờ phút này thấy nàng thoải mái, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Ngược lại là Nghi Đình bỗng nhiên cúi đầu, đầu ngón tay xoắn mép váy, nước mắt hạnh nổi lên yêu kiều thủy quang nhìn xem Tần Lạc, âm thanh mềm dẻo giống dính mật. Hạ tỷ tỷ lời nói này đến, ngược lại để người hào hào ủy khuất. Bất quá Hạ tỷ tỷ nói cũng không có sai, một tháng này bế quan nhìn xem cũng rất vất vả, nhìn đều gầy gò đi không ít. Cái này tư thái càng thêm nhẹ nhàng, nhìn gió thổi qua liền muốn bay đi giống như. Dứt lời, Nghi Đình lại một mặt rụt rè nhìn về phía Tần Lạc. Đình Nhi nếu là ở bên hầu hạ lời nói không chừng có thể để cho tỷ tỷ nuôi đến châu tròn ngọc sáng chút. Sư phụ ngươi nói có đúng hay không? Dù sao Đình Nhi từ khi đi theo sư phụ học luyện dược chi thuật, còn từ phát huy được tác dụng đâu. Nói đến đây, Nghi Đình túi đầu vuốt ve chính mình yêu kiều nắm chặt eo đầy đặn, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nào giống muội muội ta, tổng bị sư phụ lẩm bẩm muốn giảm chút mà, có thể phúc khí này thì ta, làm sao đều đi không xong. Nói xong, còn như có như không liếc mắt Hạ Tử Hàm bằng phẳng trước người, trong tay không biết lúc nào lấy ra nhất phẩm tỏa ra cây đu đủ mùi hương đan bình đi ra. Nếu là Hạ tỷ tỷ ngày bình thường suy nghĩ nhiều bồi bổ, ta chỗ này vẫn là có biện pháp, chớ có vì tu hành đem thân thể chịu đến quá đơn bạc mới là. Lời này làm cho Hạ Tử Hàm nguyên bản mặt mũi bình tĩnh nháy mắt giận nước, đầu ngón tay nắm chặt váy vừa muốn mở miệng phản bác, tiếng xé gió đột nhiên vang lên một đạo kim mang thăng gấp mà xuống. Đông Phương Anh Lạc vừa xuống đất, đầu tiên là rơi vào Hạ Tử Hàm trên mặt, phát hiện cái kia chưa chút bỏ tàn vẫn lúc, trong lòng vô cùng thương tiếc thật tốt một cái thiên chi tiêu nữ cứ như vậy bị người hái. Tử Hàm, học phủ chi tranh đã kết thúc, chúng ta cũng nên trở về. Nghe nói như thế, Hạ Tử Hàm trong mắt hiện lên không muốn, lại quay đầu nhìn hướng Tần Lạc, muốn nói lại thôi. Tần Lạc đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, trấn an nặng. Yên tâm, đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ làm đến, lần này tuyệt không nuốt lời. Ôn Hòa hiền hậu hứa hẹn thoáng xua tán đi Hạ Tử Hàm trong mắt nỗi buồn ly biệt. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đông nhiên quay người mặt hướng Nghi Đỉnh cùng Mộ Dung Ly Nguyệt, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là ngạo nghễ. Mũi chân điểm nhẹ, nàng mềm dẻo bờ môi rơi vào Tần Lạc gò má, khiêu khích ý vị không cần nói cũng biết. Ngươi đã đáp ứng ta, lần này cũng không thể lừa gạt ta, nếu như bị ta biết ngươi như còn dám lừa gạt ta. Lần sau gặp ngươi, cũng không có như thế dễ dàng để ngươi đến tay. Dứt lời, nàng nâng lên cằm, giống như một cái đắc thắng khổng tước, tại hai nữ khác nhau trong thần sắc, nhanh nhẹn cùng Đông Phương Anh Lạc cùng nhau rời đi. Nhìn xem cái kia rời đi thân ảnh, Tần Lạc nhịn không được cười lên. Kỳ thật Hạ Tử Hàm yêu cầu cũng không phải quá mức cái kia cái gì, bất quá là không thể nặng bên này nhẹ bên kia không cho hắn tại du lịch lúc mang lên Nghi Đỉnh cùng Mộ Dung hai người mà thôi. Mà Tần Lạc vốn là không muốn để các nàng cuốn vào. Nghi Đỉnh thiên tính nhát gan, Mộ Dung Ly Nguyệt nhìn như lạnh nhạt kỳ thực chấp niệm sâu nặng, không chừng khi nào liền sẽ rơi vào hiểm cảnh. Cho nên cái này mới sảng khoái đáp ứng xuống. Gặp Hạ Tử Hàm thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt phía sau, Nghi Đỉnh buồn bực ngán ngẩm nhẹ cắt một tiếng, đem đan dược cất kỹ phía sau. Nàng mấy bước bắn ra đến Tần Lạc bên người, nước mắt hạnh nổi lên ủy khuất sương mù, dắt lấy ống tay áo của hắn lung lay. Sư phụ liền sẽ bất công. Nhân gia trông mong tại chỗ này đợi một tháng, ngươi ngược lại tốt. Đình Nhi biết chính mình tư sắc so ra kém nàng, có thể cái này tư thái tóm lại có thể để cho sư phụ thư thái chút, cũng sẽ không giống nàng giống như để sư phụ khắp nơi khó xử nha. Nói xong, dứt khoát cả người nhào vào Tần Lạc trong ngực, muộn thanh muộn khí lẩm bẩm. Lời này vừa nói ra, làm cho Tần Lạc vô ý thức rủ xuống ánh mắt lơ đãng đảo qua Nghi Đỉnh trước người chập trùng, hầu kết không nhịn được nhẹ lăn một cái. Không thể không thừa nhận, ba năm này không thấy, đã từng ngây ngô thiếu nữ chỗ mã đến càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đây đà đường cong tư thái quấn tại màu vàng nhạt váy ngắn bên trong, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, tản ra như có như không lá ngải cứu mùi thơm. Cái này để Tần Lạc trong lòng có chút nóng lên, cuốn quýt quay mặt qua chỗ khác, dư quang thoáng nhìn Mộ Dung Ly Nguyệt cái kia ghen ghét lại mở bắt đầu bất mãn ánh mắt, càng là lại bắt đầu nhức đầu. Đưa tay muốn đem dính trên người Nghi Đỉnh kéo ra, lại không nghĩ nàng như bạch tuộc quấn lấy càng chặt, trước người mềm dẻo không giữ lại chút nào dính sát, mang theo thiếu nữ đặc lưu ấm áp khí tức. Sư phụ có phải là ngại Đỉnh Nhi? Cảm nhận được Tần Lạc cử động, Nghi Đỉnh ngẩng mặt lên đôi mắt phím hồng, lông mi bên trên còn mang theo sắp rơi xuống nước mắt. Nàng cố ý đem gò má dán tại bộ ngực hắn cọ sát, âm thanh mềm dẻo giống đoàn cây bông. Sư phụ nhưng không biết nhân gia một tháng này bị Tố Toàn sư tỷ thúc dục thật nhiều lần, phí hết nhiều tâm tư mới có thể lưu lại. Nói xong, còn đem vòng eo mềm như không xương vặn vẹo uốn éo, cả người gần như treo ở trên người hắn. Chương 654, chỉ sư phụ mà thôi, chương 654, chỉ sư phụ mà thôi. Tần Lạc khó xử ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng khuyên Nghi Đỉnh buông ra, đã thấy Mộ Dung Ly Nguyệt chậm rãi tiến lên. Xưa nay lạnh lạnh khuôn mặt che đậy tầng mỏng xương, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve. Hoàng Lộ cùng Tô Giao Nguyệt đã đi trước lại mặt, lần này học phụ chi tranh đã kết thúc, ta. Lời còn chưa dứt, ánh mắt đảo qua Nghi Đỉnh vòng tại Tần Lạc cổ cánh tay, lông mày phong mấy không thể xem xét nhíu lên. Ta cũng trước trở về chờ ngươi tính toán, tiết kiệm tại chỗ này quấy rầy đến các ngươi. Mộ Dung Ly Nguyệt mở ra những mắt, âm thanh so ngày thường càng lộ vẻ xa cách, sợi tóc theo động tác khẽ động. Ly Nguyệt muội muội đây là ăn dấm, lớn cũng không cần lo lắng. Nghi Đỉnh nghiêng đầu, nước mắt hạnh cong thành trăng non, cố ý đem thân thể hướng Tần Lạc trong ngực lại cọ sát, màu nhạt váy theo nàng vòng eo trượt xuống ra mê người đường cong. Dù sao qua mấy ngày sư phụ liền sẽ trở về, các ngươi cùng ở tại Linh Nguyên môn, không giống ta nói đến đây. Nghi Đỉnh đột nhiên rủ xuống mi mắt, âm thanh nhiễm lên ủy khuất. Sợ là về sau liền gặp sư phụ một mặt cũng khó khăn đâu. Nói xong, đầu ngón tay còn tại Tần Lạc ngực vẽ vài vòng. Mong rằng Ly Nguyệt muội muội có thể dàn xếp, đem sư phụ nâng cho ta mấy ngày, chắc hẳn muội muội cũng sẽ không giống Hạ tỷ tỷ như thế không hết ân tình à. Mộ Dung Ly Nguyệt nắm chặt trong tay áo lòng bàn tay đã xuất mồ hôi, trong mắt hiện ra lênh quang. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng không có lại về nhiều lời là, chỉ lưu một câu cắn răng nghiến lợi tất nhiên là sẽ không, liền hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Mà Nghi Đỉnh nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, nhếch miệng lên lau cười đắc ý, một lần nữa đem mặt vùi vào Tần Lạc trong ngực, sợi tóc ở giữa lá ngải cứu hương càng thêm nồng đậm. Quả nhiên vẫn là sư phụ trong ngực ấm áp nhất. Tần Lạc bất đắc dĩ thở dài, nhìn qua Mộ Dung Ly Nguyệt biến mất phương hướng, giữa lông mày hiện lên một tia buồn vô cớ. Bất quá chờ trở về Linh Nguyên môn, luôn có thể tìm một cơ hội giải thích rõ ràng. Mà Nghi Đỉnh 3 năm không thấy, lần này trùng phùng, như vậy dính người cũng là tại tình lý bên trong. Hắn đưa tay gậy một cái Nghi Đỉnh cái trán, bất đắc dĩ bên trong mang theo vài phần cương triều, cười nói: "Ngươi a." Đầu ngón tay chạm đến nàng mềm dẻo da thịt, xúc cảm ấm áp, mang theo thiếu nữ đặc thù mềm mại. Nghi Đỉnh ngẩng mặt lên, nước mắt hạnh sáng lấp lánh, ủy khuất ba ba nói: "Nhân gia thật vất vả mới đợi đến sư phụ, đương nhiên muốn nhiều dính nhau một hồi." Nói xong, lại hướng trong ngực hắn cọ sát, "Sư phụ Đỉnh Nhi nhớ ngươi." Nàng âm thanh dần dần xa xút, mang theo không dễ dàng phát giác bất an. Tần Lạc trong lòng hơi động, đưa tay nhẹ nhàng vuốt nàng đỉnh đầu. "Ba năm này ta cũng không có lúc không có khắc đang nghĩ ngươi." Cảm nhận được trong ngực bộ dáng dần dần buông lỏng, hắn không khỏi lắc đầu bật cười. Cô nàng này, vẫn là giống như lúc trước đồng dạng để người lại đau đầu lại mềm lòng. Ánh trăng chiếu vào vỡ vụn tại vỡ vụn chi địa còn dư lại không nhiều trên đỉnh núi, gió lạnh lướt qua kích thích một trận lạnh run. A Thu, nơi xa Tố Toàn xoa cái mũi, oán hận trừng mắt về phía vậy đối với dựa sát vào nhau thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm. Trời đang rất lạnh, nhất định muốn tú ân ái, nghi đỉnh cũng thật là, nhất định muốn ở lại chỗ này bồi tiếp tiểu tình nhân của nàng, lần này có thể khổ sư tỷ ta à, nàng có phải là quên ta một cái trở về lời nói sư phụ không chừng đến lột da ta mới thôi. Nàng dậm chân, quay người co lại đến nham thạch phía sau, tính toán né tránh cái này ngọt ngào bạo kích. Mà tại một chỗ khác trong bóng tối, Tư Không Tú một bộ phấn màu đen váy áo bay phất phới, đầu ngón tay vô ý thức lẫn nhau vuốt ve. Nàng mắt lạnh nhìn Tần Lạc Ôn Nhu vô về chơi đùa nghi đỉnh đỉnh đầu dáng dấp, nhếch miệng lên một vệt trào phúng. Thật là một cái đa tình lãng tử, bất quá là chàng học phụ chi tranh, có thể thiếu nhiều như thế tình cảm nợ. Lời tuy như vậy, nàng lại chưa xê dịch nửa bước, trong đầu đạo kia cấm chế nhắc nhở lấy nàng không thể không lưu tại nơi đây. Trên đỉnh núi sương đêm dần dần nặng, gió núi cuốn theo sương đêm lướt qua tay áo, nghi đỉnh ngồi quỳ chân ở trên tảng đá, tóc mây hơi loạn tăng thêm mấy phần lười biếng. Màu vàng nhạt váy áo bên dưới chập trùng đường cong như ẩn như hiện, sung mãn váy như trang hoa chút xuống, đem Tần Lạc hai trần vây kín mít. Thiếu nữ đầu ngón tay điểm nhẹ hắn huyệt thái dương, mang theo tay mềm đặc thù nhiệt độ. Tần Lạc ngửa đầu lúc, chỉ cảm thấy đầy trời tinh hà đều không bằng trước mắt quang cảnh mê người. Cái kia thẳng tắp độ cong, hoàn toàn che lại nghi đỉnh dịu dàng khuôn mặt, đem hắn vây ở một phương này mềm dẻo thiên địa. Chỉ có thể cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp theo huyết mạch du tẩu, đầu gối xúc cảm dày đặc dị thường, cùng Hạ Tử Hàm gầy gò hoàn toàn khác biệt, lại để hắn cổ họng căng lên. Tại một số phương diện, Tử Hàm đúng là thua không giả. Trong cổ tràn ra một tiếng kiềm chế thở dài, Tần Lạc cụp mắt rời đi ánh mắt. Lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve gối đùi chốn ở nang độ cong, thầm than tại cái này ôn nhu thế công bên dưới, cho dù ai đều khó mà chống đỡ. Gió núi cuốn lên vào áo, đem tiểu diễm khí tức vò nát ở trong màn đêm, hắn chỉ có thể cưỡng chế đáy lòng quần quật tình cảm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa lúc sáng lúc tối lưu hình. Sư phụ đây là làm sao vậy? Có phải là đỉnh nhi cường độ lớn? Nghi đỉnh giống như phát giác được hắn phân thần, đầu ngón tay dừng lại động tác, túi người lúc trong tóc lá ngải cứu hương đem hắn triệt để bao phủ. Túi người nháy mắt, trước người mềm dẻo mang theo thiếu nữ đặc thù ấm áp cùng hương thơm. Tần Lạc chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác gáp bách đập vào mặt, cái kia nở nang độ cong đem hắn triệt để bao phủ. Giờ khắc này, Tần Lạc cuối cùng biết cái gì gọi là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Hắn cuống quýt mở ra những mặt, lại tiến đụng vào nghi đỉnh ánh mắt rảo hoạt bên trong. Nhìn thấy Tần Lạc cái bộ dáng này, nghi đỉnh trong mắt đều là tiểu ý, cười khẽ một tiếng, cố ý lại hướng phía dưới ép thân thể, sợi tóc rủ xuống ở giữa phát họa ra mê người đường cong. Nguyên lai sư phụ cũng sẽ thẹn thùng nha. Gặp Tần Lạc quấn bách, nghi đỉnh cử động im bặt mà dừng. Nàng nâng người lên thân, đầu ngón tay một lần nữa rơi vào Tần Lạc huyệt thái dương chỗ, lực đạo êm ái đánh lấy vòng. Ba năm này đỉnh nhi cùng trên sách vì sư phụ học thật nhiều tân thủ pháp đâu, sẽ chờ có thể cùng sư phụ trùng phùng ngày đó. Nàng nghiêng đầu, nước mắt hạnh sáng lấp lánh, một bên nén một bên cảm giảm lại nhải. Gió núi lướt qua nàng đơn bạc bả vai, thổi đến váy dài bay phất phới. Nghi đỉnh lại không hề hay biết, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tần Lạc giữa lông mày thư giãn đường vân, thỉnh thoảng cúi người, dùng sợi tóc thay hắn quét tới trên trán nát mồ hôi. Nơi xa lưu hình sáng tắt, đem bên nàng mặt hình dáng dắt lên một tầng ánh sáng nhu hòa, cũng có vẻ lúc trước nghịch ngợm sức lực, bất quá là thiếu nữ đặc hữu hồn nhiên. Nghe nói như thế, Tần Lạc mới chậm rãi mở mắt ra. Vô định nhìn trong nghi đỉnh thời khắc này rằng dấp, có thể ánh mắt lại bị che đến cực kỳ chặt chẽ, trước mắt chỉ còn hoàn toàn mông lung bóng đen. Hắn ở đấy lòng thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ giật giật khoe miệng, ngăn cách cái này tối om một mảnh nói khẽ. Ba năm này, ngược lại là tại phiêu miểu môn khổ ta đình nhi. Sớm biết như vậy, chính là muôn vàn ngăn cản cũng nên đem ngươi lưu tại bên người. Nói còn chưa dứt lời, liền bị nghi đỉnh ngón tay mềm mại nhẹ nhàng ngăn chặn. Nàng cụp mắt hướng phía dưới, đầu ngón tay theo hắn môi hình miêu tả, âm thanh bọc lấy đêm hè gió đêm. Sư phụ còn nói ngốc lời nói, ngữ khí mang theo ba phần oán trách bảy phần ôn nhu. Ba năm này có Tố Toàn sư tỷ cùng Tĩnh Vi trưởng lao chăm sóc, mỗi ngày hái thuốc, trộm dấu đan, luyện chế đan dược, cũng là không thể nói rõ khổ. Nói đến đây, nghi đỉnh đột nhiên xích lại gần, lá ngải cứu hương lẫn vào thiếu nữ ấm áp hô hấp đem Tần Lạc trong môi bao phủ. Bây giờ đình nhi chỉ muốn an tĩnh như vậy bồi tiếp sư phụ. Môn phái nào, cái gì đi qua, đều đừng nhắc lại có tốt hay không. Liên đệ chúng ta đem ba năm này chống chỗ đều bù lại. Nói xong, nàng ngón tay giữa nhọn trượt hướng hắn lòng bàn tay, cùng hắn mười ngón đan sen. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, Tần Lạc trong mắt lóe lên một cái, bất quá cuối cùng không nói lời gì nữa. Lần thứ hai nhắm hai mắt lại, cảm thụ được nghi đỉnh đầu ngón tay tại huyệt thái dương chỗ nhu hòa nén, mang theo vừa đúng cường độ, đem hề vải một chút xíu xua tan. Trong gió đêm, nghi đỉnh váy dài theo gió lắc nhẹ, nàng chuyên chú nhìn chăm chú Tần Lạc, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Đợi hắn hô hấp dần dần thông thả, thần sắc triệt để buông lỏng phía sau, nghi đỉnh mới chậm dần động tác trên tay. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vạch qua Tần Lạc lông mày xương, sống mũi, cuối cùng dừng ở bờ môi hắn, giống như là muốn đem người trước mắt sâu sắc khắc vào trong lòng. Nàng cúi người, tại Tần Lạc bên tai thì thầm, âm thanh nhẹ phảng phất sẽ bị gió xoáy đi. Tại gặp phải sư phụ phía trước, nghi đỉnh thế giới rất đơn giản, bất quá là vì sống mà sống. Mà gặp phải sư phụ về sau, nghi đỉnh thế giới càng đơn giản hơn, chỉ còn lại sư phụ một người mà thôi. Đỉnh núi lưu hình vẫn như cũ sáng tắt, ánh trăng vì nàng thân ảnh dắt lên một tầng vầng sáng mông lung, nghi đỉnh yên tĩnh nhìn chăm chú người trong lòng, đem cái này lắng đọng 3 năm tình ý, đều nhào nặn vào cái này trong bóng đêm. Chương 655, học phủ chi tranh kết thúc, chương 655, học phủ chi tranh kết thúc. Tiếp xuống một tuần, đỉnh núi mây mù đều nhiễm lên lưu luyến. Tại cái này đoạn trôi qua thời gian bên trong, nghi đỉnh tổng ái tướng gò má dán tại Tần Lạc sau lưng, hoặc là quận tại hắn đầu gối, nghe hắn nói trong 3 năm này kỳ văn, cũng sẽ tại Tần Lạc kiểm duyệt nàng luyện đan khoảng cách đột nhiên ôm cổ của hắn, đem mang theo mùi thuốc khỏe môi nhẹ nhàng in tại hắn gò má. Tần Lạc cũng mặc nàng hồ đồ, thỉnh thoảng trở tay đem người chụp tại trong ngực, nhìn thiếu nữ thính thai phiếm hồng nhưng lại ngượng ngùng nhìn lại răng rấp, đáy lòng tràn đầy mềm dẻo. Ly biệt ngày ấy, sương sớm chưa tàn. Nghi Đình nắm chặt Tần Lạc ống tay áo, nước mắt hạnh nổi lên sương ngủ, lại dáng chống đỡ Tiêu Ý. Sư phụ cần phải nhớ muốn nhiều Nghi Đình nhi, không được quên. Tố Toàn ở bên thúc giục liên tục, nàng mới cẩn thận mỗi bước đi theo sư tỷ rời đi. Nhìn xem cái kia lau vàng nhạt thân ảnh biến mất tại đường núi chỗ ngoặt, Tần Lạc cái này mới phiền muộn lên tiếng. Sư phụ, ngươi, ngài là không phải đã sớm đoán được. Ngươi nha đầu này, tâm sự đều viết lên mặt. Tiếp xuống, là muốn về Phiêu Miểu môn đi. Còn mời sư phụ, chớ trách Đình Nhi không thể tại bên cạnh ngươi ở lâu hầu hạ. Lúc trước đi đến Phiêu Miểu môn, là Tĩnh Vi trưởng lao chứa chấp ta. Khi đó ta chỉ nghĩ đến muốn đem sư phụ tử hạ tỷ tỷ trong tay cướp về, cho nên mới sẽ xúc động rời đi, bởi vì Đình Nhi không nghĩ cả một đời ở tại sư phụ che chở dưới cánh chim, Đình Nhi phải mạnh lên, nghĩ đến có thể trở thành giúp được sư phụ bận rộn người. Mà khi đó Tĩnh Vi trưởng lão ngày giờ không nhiều, nàng một lòng muốn đem cả đời luyện dược chi thuật truyền thừa tiếp. Nguyên bản nhất hướng vào ta làm quan môn đệ tử, có thể ta từ đầu đến cuối không muốn đổi giọng gọi sư phụ của nàng. Tốt tại Tĩnh Vi trưởng lão cũng không có quá nhiều kiên trì, chỉ cần đáp ứng nàng, chờ nàng viên tịch phía sau, thay nàng tìm một cái thích hợp truyền nhân cũng có thể. Tố Toàn sư tỷ tính tình nhạy thoát, cho dù thiên phú xuất chúng, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tận đến chân truyền. Đây cũng là không có biện pháp nào. Nhiều nhất thời gian 2 năm, Đình Nhi liền có thể thay nàng tìm ra thích hợp nữ tử truyền thừa người, đến lúc đó liền cũng không tiếp tục nguyện rời đi sư phụ nửa bước. Cốc cốc cốc. Tại Tân Lạc trong hồi ức lúc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần tới gần, làm cho hắn lấy lại tinh thần, ngạc nhưng quay đầu. Tiếng bước chân tại yên tĩnh đỉnh núi đặc biệt rõ ràng, chỉ thấy Tư Không Tú giống con chuột êm mèo con tới gần, phấn màu đen váy bị gió núi nhấc lên một góc. Nàng vốn định nhón chân nhẹ giọng đi tới, lại không nghĩ bị đụng vừa vặn, vô ý thức rụt đầu. Ngươi làm sao còn tại nơi này? Học phủ chi tranh đã kết thúc, ngươi không đi ra tại chỗ này làm gì? Nghe vậy, Tư Không Tú tức giận dậm chân, nhưng lại không dám quá mức làm cản, chỉ có thể nắm chặt váy ủy khuất ba nói: "Ngươi, ngươi có phải hay không quên cấm chế còn không có giải ra, ta có thể đi đâu?" Nàng cắn răng nói xong, khi thấy Tần Lạc cái kia sâu thẳm con ngươi, đang hồi tưởng đến cái kia thực lực sâu không lường được phía sau, âm thanh đột nhiên yếu đi xuống, như bị xương đánh quả cả. Bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Nếu không phải cấm chế này, ai nguyện ý nhìn các ngươi tại chỗ này anh em?" Tần Lạc nhìn qua Tư Không Tú mặt đỏ lên, lúc này mới chợt hiểu giật mình xác thực quên cấm chế sự tình. Đầu ngón tay hắn nhẹ giơ lên, một đạo màu trắng bạc linh ấn như ánh sáng từ Tư Không Tú cái trán nổi lên, vẽ ra trên không trung lạnh lạnh hồ quang, lại bị hắn vững vàng thu hồi lòng bàn tay. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau, đi thôi. Thanh âm của hắn bình thản như nước, phản phất đây chỉ là tiện tay chấm dứt một cọc việc nhỏ. Cảm thụ một phen trong đầu phía sau, Tư Không Tú thở một hơi dài nhẹ nhõm, cấp tốc bóp nát trong tay lệnh bài. Theo thân hình dần dần yếu ớt ấu, nàng căng cứng thần kinh cuối cùng buông lỏng, lập tức chống lạnh trợn mắt nhìn. Tần Lạc, thú này không báo không phải là thuộc nữ. Chờ ta. Lời còn chưa dứt, đã thấy Tần Lạc nhíu mày cười khẽ. A. Xem ra ngươi đối chúng ta phía trước giao dịch là bất mãn. Khi ánh mắt chạm tới cặp kia sâu thẳm con ngươi lúc, Tư Không Tú mới vừa đốt lên phách lối dáng vẻ bệ vệ lập tức dập tắt mấy phần. Có thể vừa nghĩ tới sau khi trở về nàng cũng nên từ Huyễn Mộng môn tốt nghiệp, sau này hai người lại không gặp nhau có thể, nàng lại lấy dũng khí thẳng tắp sống lưng. Thân hình tiêu tán một khắc cuối cùng, nàng vẫn không quên hướng Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta Tư Không Tú từ nhỏ đến lớn còn không có bị thua thiệt như vậy, ngươi, ngươi đó là ánh mắt gì? Đừng tưởng rằng bản cô nương sẽ sợ ngươi. Lần sau cũng đừng làm cho ta lại đụng phải ngươi, bằng không nhất định muốn ngươi để mắt." Vừa dứt lời, Tư Không Tú thân ảnh tại dị rào lưu quang bên trong triệt để tiêu tán. Đỉnh núi yên tĩnh như cũ, chỉ có vài miếng bị linh lực đánh rơi xuống lá khô đánh lấy xoáy bay xuống, tại Tần Lạc bên chân xếp thành loang lộ tàn ảnh. Hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thật cũng không đem những lời kia để ở trong lòng. Gió xoáy xương mù tràn qua lưng núi, Tần Lạc đưa tay gọi ra lệnh bài, nhẹ nhàng đặt tại hư không một chỗ. Cần phải trở về, cũng là thời điểm độ hồn kiếp. Hắn thấp giọng tự nói, lệnh bài tại lòng bàn tay vỡ vụn mấy mắt, vô số vụn vật lưu quang đem hắn bao phủ. Tiêu tán phía trước một lần cuối cùng, phương này vỡ vụn chi địa cuối cùng rồi sẽ theo hắn rời đi, triệt để ẩn vào giữa thiên địa bụi bặm. Một tuần sau, linh nguyên môn phía dưới nguyên vực tầng thứ 9. Đậm đặc như mực hắc ám bên trong, Tần Lạc xếp bằng ở hư không bên trong, quanh thân quanh quẩn linh nguyên lực lượng hạt căn bản hiện ra u ám ánh sáng nhạt, giống như là bị vây ở vô hình trong lồng giam hắc động. Những này từng tại hắn ngự linh cảnh lúc có thể tùy tiện xé rách kinh mạch lực lượng kinh khủng, giờ phút này lại chỉ có thể thuận theo hắn kéo dài hô hấp chập trùng lên xuống, tại quanh thân phát họa ra lưu chuyển vầng sáng. Mà tại Tần Lạc mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, một phương to lớn linh trận như màn trời trải rộng ra. Trận văn lấy hỗn độn chi khí, hồng ngông chi tức, căn nguyên khí ba loại khí tức đan vào lẫn nhau, trong hư không tạo thành một cái kín không kẽ hở kết giới. Tại linh trận mặt ngoài nổi lên gợn sóng bên trong, bất luận cái gì thần hồn cảm giác thăm dò vào trong đó, đều sẽ giống như rơi vào vũng bùn bị nháy mắt xoắn nát, căn bản là không có cách bắt được trong trận Tần Lạc mảy may khí tức. Làm cho mảnh không gian này tựa như độc lập với thiên địa bên ngoài tiểu thế giới, mặc cho ngoại giới phong vân biến ảo, trong trận từ đầu đến cuối tĩnh mịch như thường. Tần Lạc thổ lộ ra một ngụm trọc khí, đem bảng hệ thống mở ra. Đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia hoa mắt cơ duyên đưa tặng, nhìn xem phía trên vậy nhưng đưa tặng cho Hạ Tử Hàm tinh khung thiên toàn pháp tướng, cùng Nghi Đỉnh tông sư luyện dược truyền thừa. Một hàng đông đảo vật phẩm cũng chỉ có hai thứ này có thể để cho hắn coi trọng, tốt tại lần này điều giải một chút, Hạ Tử Hàm cùng Nghi Đỉnh hai người hái mộ giá trị cũng thành công đột phá 300 đạt tới 500 đại quan tình trạng, giải tỏa chuyên môn mô phỏng kết quả. Bất quá giờ phút này cũng là không vội mà đưa tặng, giờ phút này vẫn là lấy độ hồn kiếp làm trọng. Đầu ngón tay điểm nhẹ bên dưới, bảng đi tới trả về tổn chữ một hàng, nhìn xem phía trên trừ bỏ mộ Dung Ly Nguyệt cùng Hạ Tử Hàm hai người thành thánh trả về. Còn lại đều là bội số tạm được thánh nhân cảnh phía dưới trả về. Niệm dừng, Tần Lạc do dự một chút, cuối cùng trừ ra những cái kia thánh nhân cảnh phía dưới linh khí bên ngoài, còn đem Mộ Dung Ly Nguyệt cái kia đột phá 280 hái mộ giá trị 3000 lần nhất phẩm thánh nhân trả về cùng nhau sách ra. Chương 656, độ hồn kiếp, chương 656, độ hồn kiếp. Tại từng tiếng hệ thống nhắc nhở âm bên dưới, hư không như mặt gương nổ tung, vô số linh khí hóa thành thác nước màu bạc chút xuống. Những này chút xuống linh khí tại chạm đến Tần Lạc nháy mắt lại dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non, theo quanh người hắn lỗ chân lông thấm vào kinh mạch. Áo bào bay phất phới, tóc đen bay phất phới ở giữa, vạn tượng quy nhất quyết vận chuyển đến cực hạn, khí hải hóa thành thao thiết miệng lớn, lấy đáng sợ tốc độ thôn phệ rộng lượng linh khí. Nguyên vực tầng thứ 9 không gian bắt đầu vặn vẹo rung động, nguyên bản đậm đặc hắc ám bị nhuộm thành một mảnh ngân bạch tím xanh lam chờ sắc thái. Mà tại Tần Lạc khí hải phun ra nuốt vào linh khí lúc, một mảnh đủ để che đậy cả tòa linh nguyên đại lục kiếp vân lặng yên ngưng tụ, đen nhánh tầng mây bên trong lôi quang cuộn cuộn, những nơi đi qua, không gian từng khúc ra bị nẻ. Linh nguyên môn đại điện bên trong, Nguyên Huyền viện trưởng chính nuốt ve mới vừa kiểm kê xong ngọc bài, ánh mắt đảo qua xếp thành núi nhỏ tài nguyên, vẫn có chút không bình tĩnh nổi. Không nghĩ tới, lần này lại là ta linh nguyên môn đoạt được đầu khôi. Hắn tự lẩm bẩm, giàn mua ngón tay đột nhiên ngừng lại tại một cái khắc lấy Tần Lạc thẻ thân phận bên trên, trong mắt nổi lên hứng thú. Tiểu tử này, ngược lại là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ a, đáng tiếc vật hắn muốn lao phu cũng không có biện pháp, bất quá kỳ quái, rõ ràng bên cạnh hắn không phải có cô nàng kia sao, tại sao không đi hỏi nàng? Theo lý thuyết tìm đồ cái này một chuyện chính là gia tộc các nàng am hiểu nhất. Thấp giọng thì thầm ở giữa, Nguyên Huyền viện trưởng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài điện thiên khung đã bị đen nhánh kiếp vân triệt để bao phủ, đạo đạo hồn lôi như dao long bổ về phía Nguyên vực phương hướng. Loại này khí tức, là hồn kiếp. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, vừa muốn bấm niệm pháp quyết tra xét, quanh mình hư không đột nhiên vặn vẹo thành vòng xoáy, một cái che kín lân giáp long chảo phá không mà ra, đem cả người hắn xách vào cái nước. Nguyên Huyền, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Gầm thét chấn động đến Nguyên Ngục viện trưởng lỗ tai vang lên ong ong, hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt nổi giận lại nghĩ mà sợ Nguyên Ngục. Nguyên Ngục lão ca, ngươi đây là? Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi có phải hay không cho tiểu tử kia chỗ tốt gì, bằng không hắn làm sao trở về nơi này như hại lão phu? Tiểu tử kia thế mà tại Nguyên vực tầng thứ 9 độ hồn kiếp. Nếu không phải tay ta chân cấp tốc, ta cái kia còn sót lại hải cốt sợ đều muốn bị cái này hồn kiếp lan đến gần, đến lúc đó sợ là tham sống sợ chết cũng không thể. Nguyên Ngục càng nói càng là tức giận dậm chân. Nếu không phải xem tại hắn lần này để lão phu nhìn thấy linh hoàng môn đầu kia tạp mao chim ăn quả đắng phân thượng, ta cần phải cho hắn biết quy củ không thể. Ta không quản, lần này xây dịch hải cốt ta tổn hao không ít nguyên khí, sợ là trong tương lai trong một khoảng thời gian phải thật tốt tính dưỡng, ngươi xem đó mà làm thôi. Nghe nói như thế, Uyên Huyền viện trưởng khẽ miệng co giật một cái, nhìn qua Uyên Ngục nổi trận lôi đình răng rắc, ký ức đột nhiên bị kéo về trăm năm trước. Khi đó hắn hình như cũng là nói như vậy a. Hắn thậm chí có thể đoán được một giây sau Uyên Ngục nên như thế nào trốn ở chỗ này nằm ngáy o o. Liên tại hai người đối thoại ở giữa, Tần Lạc vị trí Uyên vực phương hướng rốt cục là có biến hóa. Uyên Huyền cùng Nguyên Ngục đồng thời quay đầu, chỉ thấy đen nhánh kiếp vân như cùng sống vật cuộn, từng tia từng sợi uy áp hóa thành thực chất, theo thiên khung lan tràn đến toàn bộ Linh Nguyên đại lục. Nguyên bản huyên náo Linh Nguyên môn nháy mắt tiến tĩnh, vô số người tu hành thậm chí là phàm nhân đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời chỗ cái kia che đậy thiên khung kiếp vân. Liên Uyên Huyền viện trưởng hai người cũng không thể ngoại lệ. Uyên Huyền viện trưởng trợn mắt há hốc mồm mà chỉ vào bầu trời, hầu kết kịch liệt nhấp nhô. Uyên Ngục lão ca, đây quả thật là hồn kiếp. Ta nhìn so ngươi khi đó cái kia thành tôn kiếp cũng không kém là bao nhiêu a. Thanh âm của hắn đều mang không thể tin run rẩy ý. Uyên Ngục nuốt ngụm nước miếng, mặt mũi già nua bên trên cũng là hiện ra kinh ngạc, lắp bắp nói: "Cái này so ta lúc đầu độ chí tôn kiếp còn muốn." Khụ khụ. Nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên ho khan hai tiếng, cưỡng ép đem nửa câu sau nuốt trở vào, ngược lại trừng mắt về phía Uyên Huyền. "Uyên Huyền a, ngươi đây liền có chút ngạc nhiên. Bực này hồn kiếp đối với ta mà nói cũng không phải chưa từng gặp qua. Trong mộng gặp qua cũng không quá đáng a. Bằng không ta đường đường chí tôn, tuổi đã cao mặt mo còn hướng chỗ nào đặt?" Hắn quay lưng đi, lén lút vuốt ve trên cổ tay vải rồng, trong lòng lén lút tự nhủ, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Hẳn là những đại thế lực kia thiên tiêu lén lút trốn ra được lịch luyện. Có thể ta phía trước nhìn hắn đi tới nơi này khí tức đúng là thánh nhân phía dưới khí tức mới đối, thật là quái ư, mà còn cái kia linh trận cũng không đơn giản, bằng vào cảm giác của hắn cường độ, thế mà cũng là chỉ có thể thấy được một đạo gần như thân ảnh mơ hồ. Trong trận, Tần Lạc quanh thân linh khí quần quận như nước thủy triều, nhìn qua đỉnh đầu cái kia mảnh như muốn đem thiên địa thôn vệ kiếp vân, sau khi hít sâu một hơi đóng lại hai mắt. Theo quát khẽ một tiếng, sáu đạo hào quang lóng ánh từ hắn khí hải ầm vang nổ tung, sáu tôn giống nhau như lúc thần hồn tiểu nhân từ khí hải bên trong nhảy ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm. Cầm đầu thần hồn tiểu nhân tựa như huy hoàng mặt trời, ở trong tối nặng kiếp vân bên dưới chiếu rọi ra một vệt quang mang chói mắt. Thứ hai tôn thần hồn tiểu nhân quanh thân quanh quẩn vô số tinh huy, lưu chuyển ở giữa lộ ra lăn lộn thuần thiên nhiên cao quý. Vị thứ ba thần hồn tiểu nhân toàn thân màu phỉ thúy, thường hực linh diễm tại bên ngoài thân thiêu đốt, giống như có thể thiêu tận vật vật. Thứ tư tôn ngân bạch như nguyệt quang, linh ấn tại quanh thân lập lòe, lộ ra vô thượng huyền ảo khí tức. Thứ năm tôn xanh thảm giống như biển sâu, hàn ý hóa thành băng tinh trong hư không ngưng kết, cuối cùng một tôn yên trắng thần hồn lại hơi có vẻ hư ảo. Hai kiếp mây bên dưới mơ hồ âm dương nhị khí ở trong đó dây dưa, lại chỉ có dương lực lượng lưu chuyển, dáng dấp tăng thêm mấy phần không hoàn chỉnh. Sáu tôn thần hồn tiểu nhân vừa mới hiện thế, cả vùng không gian nháy mắt sôi trào. Kiếp vân cảm ứng được cỗ lực lượng này, lan lộn đến càng thêm kịch liệt. Ầm ầm. Không có cho Tần Lạc quá nhiều thời gian chuẩn bị, phía trên vòm trời kiếp vân đột nhiên rách ra sáu đạo thâm viên vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, ý thức chuyển vào đến màu vàng thần hồn tiểu nhân Tần Lạc con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy tại cái kia sáu đạo vòng xoáy bên trong, cùng hắn cái này sáu tôn thần hồn tiểu nhân tới ngược lại sát thái bắt đầu tại thiên khung quyết tán, ba phủ. Sau một khắc, xích hắc, ưu tử, màu xanh sẫm, bùi bạc, màu tràm cùng ám kim sáu loại nghịch phản màu sắc hồn lôi ầm vang rơi xuống. Màu đỏ hồn lôi cuốn theo có thể thôn vệ tia sáng tĩnh mịch khói đen, ưu tử lôi xả quấn quanh lấy thực cốt âm hàn, chạm đến hư không lại ngưng kết ra mục nát đốm đen. Màu xanh sẫm lôi đình nổ vang lúc, dâng lên có thể tan rã thần hồn độc trướng, bùi ngân lôi lưới lóe ra hỗn loạn dị quang, đem không gian xung quanh xé rách thành mảnh vỡ. Màu tràm lôi long phun ra chôn vùi lực lượng, trôi đến vạn vật hóa thành hư vô, ám kim lôi trụ cuốn theo thời không lực dòng, xung quanh thời không mơ hồ có nhớ lại cảm giác. Hồn lôi rơi xuống, màu vàng chủ hồn đứng núi chịu sào, chói mắt huy hoàng mặt trời tại xích hắc hồn lôi bên dưới nháy mắt đạm đạm mấy phần. Tím huy thần hồn quanh thân tinh mang tăng gọn, lại bị ưu tử lôi xả đông kết, nhưng tinh huy hiện lên đem chấn vỡ. Phỉ thúy thần hồn đối mặt màu xanh sẫm độc trướng cùng linh diễm nhất thời lẫn nhau tranh phong. Ngân bạch thần hồn linh ấn cùng bụi ngân lôi lưới va chạm, huyền ảo phù văn điên cuồng vận chuyển. Xanh thảm thần hồn đối mặt màu tràm chôn vùi lực lượng, vô cùng gây nên hàn ý, đem lực lượng hủy diệt đông kết. Không hoàn chỉnh yên trắng thần hồn ở trong tối kim lịch lôi bên trong, yên trắng nhị khí điên cuồng phun trào, cùng nhớ lại ngược dòng va chạm. Mỗi đạo hồn lôi rơi xuống, tần lạc tựa như bị vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, bất quá bằng vào vượt xa đồng dạng thánh nhân thần hồn nội tình, vẫn là có thể cắn răng kiên trì. Theo chín đạo hồn lôi theo thứ tự rơi xuống, sáu tôn thần hồn tiểu nhân mặt ngoài mặc dù đều có không ít hao tổn, nhưng toàn bộ đến nói vẫn là không ảnh hưởng toàn cục. Tại cuối cùng một đạo hồn lôi tiêu tán lúc, Tần Lạc trong lòng thở dài một hơi, cái này hồn kiếp tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khó như vậy, xem ra là hắn quá lo lắng. Đang lúc hắn ý niệm này hiện lên lúc, phía trên kiếp vân đột nhiên kịch liệt sôi trào, cuồn cuộn trong mây đen lộ ra chói mắt dị quang. Nguyên bản tiêu tán uy áp lần thứ hai ngưng tụ, lại so lúc trước kinh khủng hơn. Ngay sau đó, sáu đạo vận vẹo thân ảnh từ kiếp vân chỗ sâu chậm rãi đi ra, bọn họ tương tự thần hồn tiểu nhân, lại tản ra khiến người buồn nôn hư thối khí tức. Chương 657, thành thánh, chương 657, thành thánh. Tôn thứ nhất toàn thân đen như mực, mặt ngoài bò đầy màu đỏ máu mạch lạc, mỗi một lần nhúc nhích đều phát ra rợn người tiếng vang. Thứ hai tôn bị đậm đặc xương độc bao khỏa, thấy không rõ chân dung, chỉ là thỉnh thoảng lộ ra một nửa cánh tay che kín xanh mơn mởn bọc mủ. Vị thứ ba toàn thân quấn quanh lấy ám tử sắc xiềng xích, trên xiềng xích khắc đầy nguyền rủa ám văn, những nơi đi qua không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Thứ tư tôn từ vô số vỡ vụn mặt kính tạo thành, mỗi cái trong mặt gương đều chiếu ra tần lạc thống khổ mặt mũi và mèo. Thứ sáu tôn quỷ dị nhất, nó không có thực thể, chỉ là một đoàn không ngừng biến ảo bóng đen, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó lóe ra u lam quỷ hỏa. Sáu tôn quỷ dị hồn kiếp tiểu nhân vừa mới hiện thế, liền phát ra bén nhọn gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy đối thần hồn khát vọng. Bọn họ thân hình lóe lên, hóa thành năm đạo lưu quang, lao thẳng tới tần lạc đỉnh đầu sáu tôn thần hồn tiểu nhân. Thinh linh biến hóa làm cho tần lạc con ngươi đột nhiên co lại, mới vừa buông lỏng thần kinh nháy mắt căng cứng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hồn kiếp lại còn có hậu chiêu. Không kịp nghĩ nhiều, tần lạc lập tức điều động sáu tôn thần hồn tiểu nhân lên địch. Đen như mực hồn kiếp tiểu nhân dẫn đầu làm khó dễ, màu đỏ máu mạch lạc như vận sống tăng vọt, hóa thành ngàn vạn gai nhọn thẳng đến màu vàng chủ thần hồn. Chủ thần hồn quang mũi nhọn đột nhiên lượng, tính toán lấy hoảng sợ kim quang yên tan đi những này quỷ dị mạch lạc, lại phát hiện gai nhọn gặp chỉ riêng ngược lại càng thêm bành trướng. Mạch lạc bao trùm màu vàng chủ thần hồn, lại trực tiếp tác dụng tại tần lạc trên thân thể, trong lúc nhất thời vô số quỷ dị đỏ tươi mạch lạc tại hắn trên thân thể dãy rủa. Đỏ tươi mạch lạc giống như ký sinh ác đẳng, theo màu vàng chủ thần hồn quang mang quấn quanh đến tần lạc cái cổ. Những cái kia mạch lạc tại dưới làn da điên cuồng du tẩu, những nơi đi qua bắp thịt nhô lên cao cao, mạch máu bạo khởi giống như con giun và mèo, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển thành tím xanh. Đậm đặc xương độc bao khỏa hồn kiếp tiểu nhân theo sát phía sau, xanh ngân mận xương độc phun ra đủ để ăn mòn thần hồn chất độc. Tím vi thần hồn quanh thân tinh mang hiện ra ngăn cản, nhưng mà chất độc lại xuyên thấu tinh quang, trực tiếp ăn mòn thần hồn bản thể. Cái này khiến tần lạc trong lòng bị chấn, một cái màu xanh biếc máu từ trong miệng tràn ra. Phun ra màu xanh biếc huyết dịch rơi vào hư không bên trong, lại ăn mòn ra tư tư thực thể rung động hố sâu. Đồng thời mắt trái con ngươi lỗ bịt kín một lớp bụi hế, ánh mắt thay đổi đến mơ hồ và mèo, bên hai tràn ngập chói tai ù tai âm thanh. Ám tử sắc xiềng xích quấn quanh phỉ thúy thần hồn đồng thời, tần lạc cánh tay phải đột nhiên hiện ra cùng xiềng xích giống nhau nguyền rủa ám văn. Những cái kia ám văn như cùng sống vật chui vào huyết nục, xương cốt phát ra rợn người giòn vang, toàn bộ cánh tay bộ phận cơ thịt không ngừng hòa tan vừa trọng tổ. Kịch liệt đau nhức để hắn toàn thân run rẩy, lại bởi vì nguyền rủa ám văn không cách nào bình thường phát lực, chỉ có thể mặc cho nguyền rủa lực lượng từng bước xâm chiếm thân thể. Vỡ vụ mặt kính tạo thành hồn kiếp tiểu nhân đột nhiên đem tất cả mặt kính hướng ngân bạch thần hồn, vô số cái thống khổ mặt mũi vặn vẹo đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, huyền ảo quang huy ở chỗ này phía trước kịch liệt rung động. Trong chốc lát, Tần Lạc chỉ cảm thấy vô số đạo sắc bén lưỡi dao tại cắt thức hải. Huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, lỗ mũi, hai nói bắt đầu chảy ra máu tươi. Trong mặt gương mặt mũi vặn vẹo phát ra kêu thê lương thảm thiết, để ý thức của hắn gần như sụp đổ. Cuối cùng đoàn kia không ngừng biến ảo bóng đen cuốn theo hồn kiếp tiểu nhân U Lam quỷ hỏa đánh tới, Tần Lạc chân phải bị quỷ hỏa đốt, ngọn lửa màu U Lam tham lam thôn vẹ huyết nục, lại không có mảy may nhiệt độ, ngược lại tản ra lạnh lẽo thấu xương. Dưới làn da mạch máu đông thành băng tinh, hiện ra quỷ dị màu xanh đen đường vân, bộ phận cơ thịt bị đông cứng đến cứng ngắc vỡ vụn, xương mặt ngoài cũng kết đầy xương lạnh. Mỗi một lần nhỏ xíu hô hấp ở giữa đều có thể nghe đến xương cốt ma sát tiếng tạch tạch, toàn bộ chân phải đều tại bị triệt để đông kết, vỡ nát. Trong lúc nhất thời, các loại khác biệt quỷ dị bộc phát tại Tần Lạc trên thân thể hiện ra đến, ngược lại là lộ ra giờ phút này hắn tựa như cựu u phía dưới bỏ ra tới ác quỷ. Phía trước hắn còn tại nghi hoặc cái này hồn kiếp có hay không quá mức đơn giản một chút, không nghĩ tới chính như hắn đoán như vậy không có đơn giản như vậy, bây giờ xem ra, quả nhiên. Tân thua thiệt hắn đối cái này hồn kiếp có chỗ phòng bị, chính là không có xúc động tùy tiện đi độ, mà là chờ thần hồn nội tình toàn bộ đạt tới một cái cực hạn phía sau mới bắt đầu độ kiếp. Khu khu, quả nhiên cái này hồn kiếp không có đơn giản như vậy. Bất quá, khu khu, chỉ là tà ma, cũng dám vệ chủ. Nói ra, Tần Lạc đông nhiên cắn chót lưỡi, lấy tinh huyết vì dẫn, cưỡng ép vận chuyển vạn tượng quy nhất quyết. Đây là hắn lần thứ nhất dùng tinh huyết vận chuyển vạn tượng quy nhất quyết, thoáng chốc, trong cơ thể linh khí lấy một loại khó có thể tưởng tượng tần số vận chuyển lại, chính là đem Tần Lạc trên thân quỷ dị ức chế nháy mắt. Mà chính là cái này ngắn ngủi nháy mắt, Tần Lạc vội vàng bóp ra ấn quyết, dùng ra càn khôn vạn tượng biến. Trong lúc nhất thời, tứ sắc đường vân như vật sống tại Tần Lạc trên da lan tràn, đường vân lẫn nhau đan vào, tại Tần Lạc quanh thân tạo thành quan kén. Tại vạn tượng uy nhất quyết thôi động bên dưới, 6 tôn thần hồn tiểu nhân đồng thời quang mang đại thịnh, thần hồn cường thịnh đạt tới mức trước đó chưa từng có. Chủ thần hồn tản ra huy hoàng mặt trời lơ lửng đỉnh đầu, đem những cái kia nguyên bản ký sinh tại bên ngoài thân đỏ tươi mạch lạc chiếu rọi ra đột phát dít lên. Cao quý tím huy đường vân quấn quanh cái cổ, xua tan cuối cùng một tia tím xanh. Nhiệt độ cao phỉ thúy đường vân bò lên cánh tay phải, ám tử sắc nguyên rủa phù văn tại từng chùm tia sáng màu xanh biếc bên trong tư tư rung động, hóa thành khói xanh tiêu tán. Thánh khiết ngân huy đường vân bao phủ thức hải, vỡ vụn mặt kính chết xạ ra thê lương khuôn mặt tại ánh bạc bên dưới vặn vẹo vỡ vụn. Cực hàn xanh thẳm đường vân bao khỏa chân phải, u lam quỷ hỏa gặp phải hàn khí nháy mắt đông kết thành vụn vật băng tinh, rơi la chã. Tại tím huy làm sạch, phỉ thúy đốt cháy, ngân huy chấn áp cùng xanh thẳm đóng băng bên dưới, bị tứ sắc đường vân cưỡng ép bóc ra, hóa thành sao mảnh dung nhập quan kén. Không vũ sụp đổ điển, hồ đầu nguyên tách ra, yêu ma quỷ quái tản như cát. Năm đó đạp nói hỏi trường sinh, hôm nay dẫn lôi gọi thánh môn. Hôm nay cái này thánh nhân, ta độ định. Hào ngôn phía dưới, Tần Lạc quanh thân tứ sắc đường vân đột nhiên tăng vọt, quan kén ầm vang nổ tung. Tứ sắc đường vân hóa thành bốn đạo cột sáng bay thẳng vân tiêu, cùng tiếp vân kịch liệt va chạm. Đầy trời sao mảnh cuốn theo kiếp vân tán loạn lực lượng, như ngân hà treo ngược tràn vào hắn khí hải. Tím huy làm sạch thiên cung, phỉ thúy thiêu tận kết trò, ngân huy chấn phong loạn lưu, xanh thẳm đóng băng thời không, cả tòa linh nguyên đại lục linh khí điên cuồng tập hợp. Đến đây, lạch trời vượt qua, thánh nhân đã là vật trong bàn tay. Mà kiếp vân tiêu tán phía sau bên dưới vòng trời, thiên địa trả lại bắt đầu rơi xuống. Theo thiên địa trả lại chút xuống, Tần Lạc trong cơ thể nguyên bản không bờ bến khí hải chính lấy đáng sợ tốc độ sụp đổ. Mênh mông linh khí tại khí hải chỗ điên cuồng xoay tròn, phát ra rợn người vụ vụ, mỗi một lần co vào đều kèm theo xương cốt bạo đầu giòn vang. Mà tại phía sau hắn hư không ầm vang nổ tung, hỗn độn, hồng mông, căn nguyên ba loại khí tức quần quật ở giữa, một phương tản ra mông lung vầng sáng bản nguyên biển hình thức ban đầu ngay tại chậm rãi thành hình. Khí hải co vào ở giữa, sau lưng cái kia bản nguyên biển mỗi một lần mở rộng, tựa như một phương thiên địa mới ngay tại tạo dựng. Hồng mông đoán cốt là thân thể, sụp đổ hải nạp viên là linh, độ kiếp phá khung là hồn, chu thiên đồng huy thành thánh. Chương 658, ta thần thông đâu? Chương 658, ta thần thông đâu? Kiếp vân tiêu tán lúc, linh nguyên đại lục các nơi truyền đến liên tục không ngừng tiếng kinh hô. Lơ lửng tại trong mây linh nguyên môn tu sĩ, cắm rễ tại các loại tu luyện linh chỉ, viên mục môn nhân, thậm chí có giúp ở phàm nhân thành trấn bình thường người tu hành, đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong lưu lại dị tượng. Thậm chí cả xung quanh đại lục đều có không ít người phát giác được bên này khác thường. Mà tại linh nguyên môn tầng thứ 9 nguyên vực bên trong, Nguyên Huyền viện trưởng cùng Nguyên Ngục hai người biểu lộ gần như ngưng kết. Mặc dù cái kia bản nguyên biển tại ngưng tụ hiện ra ngay lập tức liền bị Tần Lạc che giấu, có thể tựa như tiểu thế giới đồng dạng bản nguyên biển dù là co vào cũng bị hai người này nhìn trộm đến một góc. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lạc độ kiếp chỗ, chỉ thấy hư không như mặt gương rách ra một cái khe, lộ ra phía dưới bản nguyên biển một góc. Năm loại hoàn toàn khác biệt thiên địa ở trong đó chiếm cứ một phương. Tím huy như ngân hà chút xuống, phỉ thúy giống như dung nham lao nhanh, ngân huy như ánh trăng lưu chuyển, băng hàn như xương tuyết ngưng kết, tiên trắng chi khí thì hóa thành âm dương ngư hình thức ban đầu, ở bên trong xoay chậm chậm. Bất quá trình độ này ngược lại là không có để bọn họ như vậy giật mình, nhất làm cho bọn họ giật mình là tại khác biệt thiên địa trung ương, năm tôn thần hồn đều chiếm một phương. Tinh huy thần hồn dẫn dắt chu thiên tinh thần, phỉ thúy thần hồn phun ra nuốt vào đốt đời liệt diễm, ngân bạch thần hồn khắc dấu thánh khiết linh ấn, màu xanh thẳm băng thần hồn ngưng kết ra ước vạn dặm băng nguyên, mà không hoàn chỉnh yên trắng thần hồn chính chậm rãi chuyển động âm dương ngư, cùng mặt khác thần hồn tạo thành vi diệu cân bằng. Ngũ phương thiên địa bên trong nuôi thần hồn các hiện thần thông, sấn thác bên trong đổi màu vàng chủ thần hồn, tại hoàng sợ sắc trời chiếu dọi xuống, trật tự đã thành. Viên Huyền viện trưởng hầu kết kịch liệt nhấp nô, linh khí tại cực độ khiếp sợ bên dưới tiết lộ ra ngoài, kinh hãi nát viên vực bên trong ngưng kết tối tinh. Sáu tôn thần hồn, thanh âm của hắn gần như phá âm, ra mắt chừng đến tròn trịa. Liên thân là chí tôn cảnh nguyên ngục thấy cảnh này bên ngoài thân giả mua ra thịt đều đột nhiên thẳng băng, phát ra long ngâm rung động. Cái này, đó căn bản không có khả năng. Mỗi cái người tu hành thần hồn đều là độc nhất vô nhị mệnh số, làm sao sẽ có dạng này dị đoan? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ đại viễn cổ gia tộc một trong tề gia phân tan chứng đạo quyết? Bất quá, nghe đồn loại kia tuyệt thế thần thông cũng phải đạt tới chí tôn cảnh phía sau lấy bản mệnh tinh huyết vì dẫn, cưỡng ép xé rách thần hồn bản nguyên, lại nhiều nhất chỉ có thể phân hóa ra ba hồn mới đối, cũng chưa từng nghe nói tề gia có người qua có thể tại thánh nhân cảnh phía trước phân hóa 6 tôn thần hồn. Chẳng lẽ mấy trăm năm nay đi qua, tề gia Vĩnh Tương Thiên Tôn đã có thể đem cái này phân tán chứng đạo quyết hoàn thiện đến mức độ này? Vậy dạng này xem ra, người này cũng đại khái là từ cái kia trong truyền thuyết tề gia thiên tiêu. Tại ngoại giới kinh ngạc lúc, người trong cuộc Tần Lạc cũng tại cảm thấy ngạc nhiên. Đây chính là thánh nhân cảnh sao? Hắn tự lẩm bẩm, nhìn xem cái này nghiêng trời lệch đất đồng dạng bản nguyên biển, bàn tay yếu ớt nắm bên dưới vô song lực đạo làm cho phụ cận hư không nứt toát ra không chịu nổi gánh nặng dị hưởng. Mà nhất làm cho Tần Lạc cảm nhận được ngu ngơ chính là, vốn là không bờ bến khí hải tại hóa thành bản nguyên biển phía sau lần thứ hai lấy bao nhiêu bội số mở rộng, phía trước hắn còn có thể bằng vào đối khí hải quyền khống chế nhìn một cái không sót gì, nhưng hôm nay đối mặt chính mình cái này còn tại mở rộng bản nguyên biển, dù hắn là nắm trong tay, cũng thăm dò không đến biên giới. Thời gian một nén hương đi qua, Tần Lạc cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cái này mới giật mình chính mình là thân là phương này bản nguyên biển chủ nhân. Phát tán ra thần hồn cảm giác tại cái này mảnh tân sinh bản nguyên mặt biển phía trước lại nhỏ bé như vậy. Mỗi khi hắn tính toán tra xét bản nguyên bờ biển dưới lúc, thần hồn cảm giác lại như rơi mê vụ, không thể nhìn thấy phần cuối. Cuối cùng, Tần Lạc từ bỏ phí công thăm dò, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu đắm chìm tại cái này mảnh huyền ảo bản nguyên trong biển. Đầu ngón tay bước khẽ, một sợi bản nguyên linh khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, tựa như thể lỏng như lưu ly lưu chuyển lên vầng sáng. Nguyên bản cần vận chuyển công pháp mới có thể điều động rộng lượng linh khí, giờ phút này lại điều khiển như cánh tay, phun ra nuốt vào tốc độ so thánh nhân cảnh phía trước nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Khó trách nói thánh nhân phía dưới đều là run rế, căn bản không thể cùng đưa ra đồng thời tương đối. Chỉ riêng không nói cái này, linh khí phun ra nuốt vào tốc độ, liền cái này tiếp nhận thể tích đều lớn không chỉ gấp đôi. Tân tiếp nhận thể tích. Lúc này Tân Lạc mới kịp phản ứng, vội vàng lần thứ hai vận chuyển thần hồn cảm giác, tính toán tính ra bản nguyên biển tăng phúc. Cái này không cảm giác không biết, một cảm giác giật mình. Bản nguyên biển tiếp nhận thể tích lại vẫn tại tiếp tục bành trướng. Nguyên bản vừa rồi bản nguyên biển hắn cho rằng mở rộng đã đạt cực hạn, nhưng bây giờ mỗi một lần hô hấp, cũng có thể cảm giác được mảnh không gian này lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía ngoài kéo dài. Cái này, ngươi nói cho ta lớp biển con đường còn chưa kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Cục cưng của ta, ngươi đang chơi ta. Ta hình như nhớ tới nghe U Nguyệt Ảnh nói qua, thánh nhân cảnh mỗi một lần đột phá bản nguyên biển cùng thần hồn đều sẽ có không ít tốc độ tăng, cái này chẳng phải là. Vừa nghĩ tới cái này, Tần Lạc sạm mặt lại, trên khóe miệng mới vừa hiện ra không lâu mỉm cười lần thứ hai sụp đổ đi xuống. Đúng lúc này, bản nguyên hải đạo ra một trận lắc lư cùng anh minh, tựa hồ tại tham dự thể mở rộng hoàn thành. Bất quá tại thành hình mấy mắt, bản nguyên trong nước linh khí bắt đầu bạo động, năm loại sắc thái linh khí giống như bị vô hình cự thủ khuấy động trường hà, hướng về màu vàng chủ thần hồn nơi ở điên cuồng tập hợp. Tử vi linh khí ngưng tụ thành mênh mông tinh hà, cuốn theo chôn vùi tất cả lực lượng ầm vang chút xuống. Màu phỉ thúy hỏa diễm hình như viễn cổ thánh liên, những nơi đi qua không gian từng khúc đốt diệt. Ngân bạch linh ấn hóa thành ngàn vạn lưu tinh, vạch phá bầu trời lúc trong hư không lưu lại đạo đạo pháp tắc quy tích. Xanh thẳm hàn khí nháy mắt ngưng tụ thành vượt ngang thiên địa băng cầu. Kỳ dị nhất chính là đạo kia yên trắng chi khí, hóa thành to lớn âm dương ngư hư ảnh, hai màu trắng đen lưu chuyển ở giữa, phản phất ẩn chứa vũ trụ vạn vật chí lý. Thấy cảnh này, Tần Lạc trong lòng lập tức kích động lên, một màn này hắn cũng không có quên, ngược lại mỗi lần đột phá đều đang mong đợi. Lúc trước đột phá ly hồn cảnh sinh ra thần hồn lúc, chính là tình cảnh như vậy để hắn được đến càn khôn vạn tượng biến cái này để ép đáy hòm bài, đáng tiếc sau đó mỗi một lần đột phá đều không có lần thứ hai xuất hiện. Nhìn xem cái kia không ngừng giảm va chạm ngũ sắc linh khí, Tần Lạc nắm chặt song quyền, trong lòng dâng lên một cố khó mà ức chế chờ mong, bây giờ cũng không biết lần này sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Một giây, một chén trà, một nén hương, một khắc đồng hồ. Theo thời gian trôi qua, Tần Lạc cứ như vậy cùng cái kia tại màu vàng chủ thần hồn trên đỉnh đầu lẫn nhau giao hòa linh khí không ngừng mắt to trừng mắt nhỏ đồng dạng. Bộ dáng kia, liền kém không có trực tiếp mở miệng đang hỏi. Người đang chờ cái gì? Còn không mau cho ta ngưng tụ thần thông hình thức ban đầu đường vân đi ra. Bất quá, tại theo thời gian không ngừng trôi qua, Tần Lạc vẫn cảm giác được một tia khác thường, nhưng là trong cơ thể chuyển vạn tượng quý nhất quyết đi ra khác thường, tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn. Ngừng lại nghi ngờ bên dưới, Tần Lạc lông mày phong cao lại đè xuống vạn tượng quý nhất quyết chỉ dẫn, dựa vào vận chuyển chu thiên, sau đó sắc mặt tối sầm. Vạn tượng sơ thành, quý nhất có thể mở. Tần Lạc, cái này phát ra ý tứ đơn giản khái quát tựa như là tân thủ giáo trình hoàn thành, về sau ngươi được từ chủ đi tạo dựng đạo cơ của mình đồng dạng. Chương 659, Tô Giao Nguyệt thân phận, chương 659, Tô Giao Nguyệt thân phận. Cứ như vậy, Tần Lạc mặt sạm lại nhìn xem bản nguyên biển cái kia còn đang không ngừng tập hợp tại một đoàn linh khí, cũng chính là nói bây giờ hắn không những không có năng lực được đến nghịch thiên thần thông, còn muốn chính mình sáng tạo. Với tính toán, dù sao cái này liên quan dù sao đều phải qua, sớm đến cũng là tránh khỏi nhớ thương. Tần Lạc vốn nghĩ nổ nước bọt một phen, bất quá vừa nghĩ tới cùng một bản không biết nói chuyện công pháp tính toán, cũng có vẻ hắn quá mức không phong khoáng. Ngược lại là cái này đột nhiên biến hóa để Tần Lạc nhíu lại lông mày chậm chạp không có thả xuống, nhìn trước mắt tiện tay mở ra bảng hệ thống không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu sau đó mới đem đóng lại. Hờ hững từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy bản theo nhiều người nữ trả về ở bên trong lấy được công pháp hoặc là võ kỹ. Mấy bản này võ kỹ vừa mới lấy ra ngươi, Tần Lạc thở dài một tiếng. Hô, còn tốt cái này vạn tượng quý nhất quyết cũng là không phải như vậy không đáng tin cậy, tối thiểu còn có chút dùng. Theo công pháp vận chuyển, cái kia mấy bản công pháp ngọc giản đột nhiên treo lơ lửng giữa trời mà lên, bắt đầu vây quanh Tần Lạc xoay quanh. Tại quanh người hắn hóa thành lưu quang lượn vòng. Tinh mịn cỡ nhỏ kiểu chữ từ trong ngọc giản bốc ra, mang theo nóng bỏng nhiệt độ chui vào mi tâm. Bất quá, tiểu chữ này chuyển vào kéo dài thời gian cũng không có quá lâu. Chỉ là mấy hơi thở nháy mắt, cái kia ngay tại lơ lửng xoay quanh công pháp võ kỹ liền bột một tiếng rơi xuống. Tê thần hồn tiêu hao còn không nhỏ, mà còn những này cơ bản đều là thần quyết cấp bậc công pháp võ kỹ đối bây giờ vạn tượng quy nhất quyết đến nói còn bước lên tới, chỉ là phân biệt từ trong lấy ra một phần nhỏ. Ai, cũng coi là lấy tinh hoa. Nhìn qua trên mặt đất giải rác công pháp ngọc giản, Tần Lạc xoa phình to huyệt thái dương bất đắc dĩ nói. Những cái kia bóc ra cỡ nhỏ kiểu chữ như cùng sống vật tại thức hải bên trong du tẩu, để hắn nhìn xem một trận hoa mắt. Dù cho chỉ là công pháp hay tâm, đối với không có cơ sở hắn đến nói muốn hoàn toàn lĩnh hội cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện dễ. Đột nhiên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Tần Lạc đột nhiên vỗ đầu một cái, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Kém chút đem các ngươi quên. Khí hải chỗ sâu, 6 tôn thần hồn tiểu nhân chiếm cứ một phương. Cầm đầu màu vàng chủ thần hồn tản ra ôn nhuận tia sáng, còn lại 5 tôn thần hồn phân biệt lượn lờ tím huy, phỉ thúy, ngân bạch, xanh thẳm cùng yên trắng chi khí, tựa như ngũ phương trấn thủ. Tần Lạc tâm niệm vừa động, bóc ra công pháp hạch tâm liền hóa thành lưu quang, phân biệt chui vào 6 tôn thần hồn tiểu nhân mi tâm. Lập tức, thần hồn tiểu nhân quanh thân quang mang đại thịnh, đều là nhắm hai mắt lại. Lâu như vậy chưa từng dùng qua thần hồn hắn đều nhanh muốn đem những này thần hồn quên. Từ khi những này thần hồn đem riêng phần mình công pháp đều tu luyện viên mãn phía sau, Tần Lạc đều không sai biệt lắm quên bọn họ còn có tự chủ tu luyện cái này một hạng năng lực. Vừa vặn bây giờ tại khí hải bên trong ở lại cũng là vô dụng, chẳng bằng giúp hắn càng ngộ, dạng này ngược lại là vì hắn tiết kiệm thời gian dài. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Tần Lạc giãn ra một thoáng thân thể, cảm thụ cái này tự thân cái này nghiêng trời lệch đất biến hóa thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này mới đưa bảy ra linh trận triệt hồi. Theo vô số linh ấn trong hư không tiêu tán, Tần Lạc thân hình cũng lần thứ 2 xuất hiện tại Huyền Ngục tầng thứ 9. Bất quá vừa đem linh trận triệt hồi, Tần Lạc liền nhìn thấy Viên Huyền viện trưởng hai người chính một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình, bộ dáng kia tựa hồ là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật đồng dạng. Thấy thế, Tần Lạc không nhịn được sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, đội vàng không người tới chào hỏi. Học sinh Tần Lạc gặp qua Viên Huyền viện trưởng cùng Nguyên Mục tiền bối. Viên Huyền viện trưởng nhìn chăm chú Tần Lạc quanh thân khí tức như có như không, lưng đột nhiên kéo căng. Vị này tân tấn thánh nhân lại để hắn cái này ngũ phẩm thánh nhân đều cảm nhận được một tia như có như không uy hiếp. Hắn không thể không trong lòng thầm than, người này thiên phú quả thật khủng bố như vậy. Cưỡng chế trong lòng rung động phía sau, Viên Huyền viện trưởng vuốt râu dài cười sang sảng lên tiếng. Không cần đa lễ. Ngươi lần này là Linh Nguyên môn đoạt lấy giới này học phủ chi tranh đầu khôi, làm nhớ công đầu. Hắn tận lực trầm dần ngữ điệu, lại giấu không được trong mắt tán thưởng. Trăm năm, từ Vân Tiêu sau khi tốt nghiệp, Linh Nguyên môn lại chưa đăng đỉnh. Lão phu lúc trước còn lo lắng ngươi cắm ở nửa bước thánh nhân cảnh, bây giờ xem ra ngược lại là ta quá lo lắng. Nói xong, Viên Huyền viện trưởng bỗng nhiên thần sắc cảm đạm, nóng về nơi xà xăm than nhẹ. Mấy trăm năm trước, Vân Tiêu tiểu tử kia cũng là như vậy kinh diễm thế nhân. Bây giờ hắn chấp trưởng Vân Hải đại lục, 36 tòa siêu cấp đại lục không ai không biết Vân Tiêu thiên tôn chi danh. Dứt lời, hắn trong tay áo bay ra một đoàn màu trắng đám mây, cùng một phương cổ phát ngọc bài. Ngọc bài Tần Lạc ngược lại là không xa lạ gì, chính là lúc trước tân sinh đại tỷ chiếm được qua linh nguyên bảo khố tiến vào bằng chứng, bất quá cái kia đám mây lại cho hắn một trận nhìn không thấu cảm giác. Linh nguyên bảo khố chắc hẳn lúc trước ngươi cũng đi qua, ta liền bất quá nhiều giải thích. Ngươi lúc trước sở cầu thiên tài địa bảo, ta cùng Nguyên Ngục cuối cùng nhân mạch cũng không có thể góp đủ. Càng nghĩ tóm lại không thể không có bất luận cái gì khen thưởng, ta linh nguyên môn tuy nói không có cái gì lấy ra được, nhưng ân tình vẫn có một ít. Như ngày sau sông sáo ngàn vạn thế giới gặp khốn, chỉ cần bóp nát cái này xương khói. Nguyên Ngục hiếm thấy tiếc lời, dàn mua giọng nói bên trong mang theo vài phần tiêu ý. Vân Tiêu tiểu tử kia nặng nhất tình nghĩa đồng môn, đến lúc đó chỉ cần ngươi không phải phạm vào quá mức thương thiên hại lý sự tình, hắn chắc chắn bảo vệ ngươi chu toàn. Nghe đến cái này, Tần Lạc hô hấp không khỏi dồn dập lên, đây chính là một vị thiên nguyên cảnh cường giả chi viện, không thể bảo là không lớn. Tần Lạc hai tay tiếp nhận tín vật, nhìn trước mắt trong lòng hai người ấm áp, không mình hành lễ lúc, cũng là thận trọng nói: "Linh Nguyên môn với ta mà nói, không chỉ là đêm tối đèn sáng, cũng là cây khô trời hạn gặp mưa. Bé nhỏ thời điểm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Tần Lạc đời này không dám quên đi. Ngày khác nếu có điều động, cho dù người ở phương nào, cũng muôn lần chết không chối tử." Nhìn qua Tần Lạc trong mắt cảm kích, Viên Huyền viện trưởng nuốt râu cười khẽ: "Không cần khách khí như vậy." Viên Huyền viện trưởng tiến lên một bước, có lực bàn tay rơi vào Tần Lạc bả vai. "Linh Nguyên môn đèn đuốc cuối cùng chỉ có thể chiếu sáng ngươi đoạn đường, về sau con đường tu hành núi cao nước xa, còn phải cần chính ngươi vượt mọi chông gai. Nhưng ghi nhớ, nếu có một ngày khốn tại mê vụ, quay đầu nhìn sang, Linh Nguyên môn cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng." Nói xong, Nguyên Huyền viện trưởng lần thứ hai đập Tần Lạc bả vai, dứt lời, hắn cùng Nguyên Ngục thân ảnh tựa như sương sớm tiêu tán tại tầng thứ 9 mờ mịt linh khí bên trong, chỉ có viên kia khắc đầy vân vân lệnh bài cùng lơ lửng dạng đông tín vật, tại Tần Lạc lòng bàn tay hiện ra ôn nhuận ánh sáng nhạt. Đang lúc Tần Lạc đem tín vật thu vào trong tay áo nháy mắt, Nguyên Ngục cái kia giản mua truyền âm đột nhiên tại Tần Lạc bên tai quanh quẩn. "Tiểu tử, ngươi phía trước tâm tâm niệm niệm thiên tài địa bảo, cùng hắn trông chờ hai chúng ta lão già khọn, chẳng bằng hỏi một chút ngươi cô bạn gái nhỏ kia." Viên Ngục âm thanh bọc lấy như có như không linh lực rung động, tại Tần Lạc bên tai nổ vang. "Nói không chừng nhân gia tiện tay liền có thể cho ngươi góp đủ đến." Tần Lạc bất thình lình thông tin để Tần Lạc bối rối một lát, cũng không biết Viên Ngục tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, bên cạnh mình nữ nhân bối cảnh hắn đều rõ rõ ràng ràng. "Không đối." Hắn cái này mới giật mình, chính mình tựa hồ chưa hề chân chính tìm kiếm qua giao nguyệt kinh lịch a. Chương 660, lĩnh hội. Ý niệm này hiện lên, liền tại Tần Lạc trong lòng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nhưng mà hắn rất nhanh thu lại trong mắt quần quận nghi hoặc, không có vội vã đi chứng thực. Giao nguyệt bí mật trọng yếu đến đâu, cũng không kịp trước mắt củng cố tu vi làm trọng. Ánh mắt của hắn run lên hướng về phương xa nhìn lại, sau một khắc hóa thành lưu quang hướng về Linh Nguyên bảo khố phương hướng vội vã đi. Cũng không lâu lắm, xuyên qua từng tòa hòn đảo phía sau, Tần Lạc cũng là đi tới chỗ cần đến. Đem lệnh bài giao cho đối đãi Linh Nguyên bảo khố trưởng lão, sau đó liền một chân bước đi vào. Cảnh tượng quen thuộc đập vào mi mắt, đến hàng vạn mà tính quang cầu tại mái vòm cùng mặt đất ở giữa xuyên qua, lam quang như ngân hà chút xuống, kim quang giống như mặt trời chói chang lập lòe. Nhưng giờ phút này tại hắn thánh nhân cảnh cảm giác bên dưới, những cái kia từng để hắn khó giải quyết cao tốc lưu chuyển quang cầu, lại giống như bất động lưu ly châu có thể thấy rõ ràng. Không có quá nhiều do dự, Tần Lạc bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong tay áo lập tức cuồng phong gào thét, nháy mắt bao phủ xung quanh vạn trượng khoảng cách. Đơn giản linh khí vận dụng giống như tụ lý càn khôn đồng dạng, nguyên bản khắp nơi tán loạn quả cầu ánh sáng màu xanh lam giống như bị nam châm hấp dẫn, nhộn nhịp đỉnh trệ tại trên không, liền ẩn nấp trong bóng tối màu vàng quang cầu cũng bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, kéo lấy bóng ánh đuôi lửa hướng hắn vọt tới. Loại bỏ ẩn chứa thiên tài địa bảo quang cầu phía sau, hơn ngàn cái lưu chuyển lên ánh sáng nhạt quang cầu vật dẫn lơ lửng trước mắt. Tần Lạc ánh mắt đảo qua, khóe môi câu lên một vệt như có điều suy nghĩ đường cong. Thần quyết cấp độ công pháp tổng cộng 10 năm cuốn, ít là ít một điểm, bất quá còn lại thần quyết phía dưới thắng tại số lượng khổng lồ, cũng không biết những này lĩnh hội xong có thể hay không chống đỡ ta đem thần thông hình thức ban đầu thôi diễn đi ra. Lời còn chưa dứt, Tần Lạc tâm niệm vừa động, hơn ngàn cái quang cầu đột nhiên hóa thành lưu quang vòng quanh hắn xoay quanh. Theo vạn tượng quy nhất quyết toàn lực vận chuyển, tinh mịn như phát cỡ nhỏ kiểu chữ từ quang cầu bên trong bộc ra, vẽ ra trên không trung rực rỡ quy tích. "Đi." Tần Lạc khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ, bộc ra tiểu chữ toàn bộ chui vào sau lưng bản nguyên biển. Sáu tôn thần hồn tiểu nhân đồng thời nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực bắt đầu tìm hiểu những này không ngừng chuyển vào tới công pháp, võ kỹ tinh hoa. Trong lúc nhất thời, bản nguyên trong nước ngũ sắc linh khí điên cuồng cuộn, thật lâu không thể dừng lại. Tần Lạc nhìn chăm chú bản nguyên trong biển điên cuồng thôi diễn thần hồn tiểu nhân nhất thời thất thần, ký ức không nhịn được hồi tưởng lại trước đây không lâu xem duyệt siêu thoát lúc cái kia lật đổ hắn nhận biết một màn. Giờ phút này hồi tưởng, hắn phảng phất lại thấy được vị kia ngồi tại hỗn độn cùng trật tự giao giới thân ảnh, người kia bên dưới khí hải quần quận như dung kim, mặt ngoài sôi trào đúng là ngàn vạn tu sĩ con đường ảnh thu nhỏ. Ta có thể là ngộ nhập lạc lối. Âm thanh giống như từ hoàn vũ kẽ nước bên trong chảy ra, chấn động đến chư thiên sao quý khẽ run. Khí hải như lô, luyện thành ngàn vạn thần thông, nhưng cũng vây khốn ngàn vạn có thể. Từ xây khí hải nháy mắt, liền cho chính mình mặc lên công xiềng. Căn cơ là dây xích, cảnh giới là khóa, cho dù tu tới đạt đến, khí hải trung quy là có tận chi hải, làm sao đựng đến bên dưới vô cùng đại đạo. Hình ảnh bên trong, cường giả con ngón búng ra, khí hải bên trong lại diễn hóa ra tiểu thế giới. Dãy núi lập, giang hải sinh, tu sĩ bước trên mây mà đi. Có thể tất cả mọi thứ đều là khốn tại khí hải mái vòm phía dưới, vận chuyển quy tích mặc dù tinh diệu, nhưng thủy chung chạm đến không đến mái vòm lật ra ngoài tuân ra nguyên sơ. Ha ha, thành công diễn hóa thiên địa lại như thế nào, lại vây ở một phương tiểu thế giới bên trong. Một bước sai, từng bước sai. Vì sao bắt đầu là chính xác, kết quả lại là dạng này? Hắn bỗng nhiên cười, trong tươi cười tràn đầy thê lương. Cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể như vậy sao? Cuối cùng không cách nào hóa có tận là vô tận. Cái này nửa bước là ta cho mọi người bố trí tường sắt. Nghiệm dừng, Tần Lạc đột nhiên hoàn hồn, bản nguyên trong biển ngũ sắc linh khí còn tại cuộn, thần hồn tiểu nhân còn tại điên cuồng thôi diễn, có thể hắn bên thai lại không ngừng vang vọng câu kia hóa có tận là vô tận. Khí hải là tu hành căn bản, nhưng làm khí hải đủ để hiện ra thiên địa, có hay không liền thật chạm đến đại đạo phần cuối. Vị cường giả kia trước khi lâm chung tiết đuối, có hay không cũng tại biểu thị hắn tương lai đường. Tần Lạc đầu ngón tay vô ý thức vất ve, viễn cổ cường giả dáng vẻ hớn hở còn tại thức hải quanh quẩn, mà tinh thần của hắn cũng càng lo lắng. Thiên nguyên cảnh không phải điểm cuối cùng, bên trên còn có đạo cảnh. Tự lẩm bẩm ở giữa, Tần Lạc nhắm mắt suy nghĩ, trong đầu hiện ra siêu thoát bên trong đối đạo cảnh ghi chép. Cái gọi là đạo cảnh, tuyệt không phải cảnh giới thêm vào, mà là đánh vỡ tất cả vốn có nhận biết, tại tất cả nhận biết bên trong cứ thế mà bước ra một đầu không người đi qua đường. Tiên nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, nhưng nếu muốn gặp đến rộng lớn hơn thiên địa, liền nhất định phải tự tay chặt đứt che chắn tầm mắt chặt cây. Thông tục đến nói, chính là muốn đi ra con đường thuộc về mình, dạng này mới có tư cách bước vào cái kia cảnh giới. Có thể đây đối với bây giờ Tần Lạc đến nói không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền, có thể nói liền thần thông đều không có thử nghiệm tìm hiểu tới hắn căn bản không có tư cách đi ảo tưởng cái này một cái cảnh giới. Cho nên hắn mới có thể nói ra may mắn còn không mượn lời nói, bây giờ khoảng cách mô phỏng bên trong giới hà vỡ vụn còn có 5 năm, trong khoảng thời gian này chỉ cần mình có thể tìm hiểu càng nhiều công pháp, bằng vào vạn tượng quy nhất quyết huyền nào, đạo thuộc về mình luôn có bước ra ngày đó. Dung hợp văn pháp, tự sáng tạo thần thông, đây chẳng phải là bước về phía đạo cảnh hình thức ban đầu. Bản nguyên trong biển thần hồn tiểu nhân còn tại thôi diễn, nhưng giờ phút này hắn, ánh mắt đã không tại giới hạn tại phương này bị vây thiên địa. Có lẽ, đạo của ta, từ vừa mới bắt đầu liền không nên là dạng này. Nếu là siêu thoát bên trên ghi chép không có sai, Tần Lạc trong lòng có đại khái phán đoán. Bây giờ hắn tu luyện hệ thống hẳn là siêu thoát bên trong ghi chép người kia sáng tạo pháp, mà còn nghe hắn lẩm bẩm, cái này khí hải phương hướng là đúng, chỉ là nửa đường phát sinh cái gì, cái này mới đưa đến kết quả lệch thích hợp, thế cho nên cuối cùng chưa thể đạt tới vô tận tình trạng. Cuối cùng, Tần Lạc vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt kia sáng dù chưa dập tắt, nhưng cũng thu liễm mấy phần. Bây giờ tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, xác thực quá mức xa xôi, cho dù trong lòng mong mỏi, nhưng cũng minh bạch cơm không thể ăn một miếng thành mập mạp, đường đến từng bước một đi. Hắn hít sâu một hơi, tính toán đem cái kia phức tạp suy nghĩ cùng dạ tâm tạm thời đè xuống, chuyên chú vào lập tức mới là trọng yếu nhất. Đúng lúc này, bản nguyên trong biển 6 tôn thần hồn tiểu nhân đồng thời mở hai mắt ra, nguyên bản tản ra ngũ sắc quang mang bọn họ, giờ phút này tia sáng nội liễm, lại mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức huyền ảo, điều này đại biểu thôi diễn kết thúc. Tần Lạc trong lòng run lên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thần hồn lũ tiểu nhân. Chỉ thấy 6 đạo thần hồn dây nhỏ từ thần hồn tiểu nhân mi tâm chậm rãi kéo dài ra, hướng về Tần Lạc cái trán quấn quanh mà đi. Thần hồn vốn là cùng hắn một thể, theo những cái kia ẩn chứa vô số cảm ngộ tin tức tràn vào, Tần Lạc chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt đầu nở ra cảm giác đánh tới, phảng phất toàn bộ thức hải đều muốn bị nó bạo. Lông mày của hắn nhíu chặt, cắn chặt hàm răng, đây là hắn lần đầu thử nghiệm tiếp thu khổng lồ như thế lại phức tạp thần hồn thôi diễn tin tức, hiển nhiên 10 phần lạnh nhạt, mỗi tiếp thu một tia cảm ngộ, đều giống như tại cùng một cỗ lực lượng vô hình đấu sức. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, lại thêm thần hồn tiểu nhân đã dự đoán đối những cái kia công pháp võ kỹ tiến hành tinh luyện cùng lĩnh hội, Tần Lạc dần dần thích ứng loại này cảm giác. Hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp, vận chuyển vạn tượng quy nhất quyết, dẫn dắt đến những cái kia cảm ngộ tại thể nội có thứ tự lưu động. Dần dần, hắn ánh mắt thay đổi đến càng thêm chuyên chú, nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng dần dần giãn ra. Hắn lĩnh hội độ thuần thục bằng tốc độ kinh người tăng lên, rất nhanh liền bắt đầu loại này tiếp thu cảm ngộ phương thức. Trong lúc nhất thời, Tần Lạc hoàn toàn trầm mê ở loại này đốn ngộ trạng thái bên trong. Ngoại giới tất cả phảng phất đều đã biến mất không thấy gì nữa, ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái kia vô tận cảm ngộ bên trong. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối công pháp võ kỹ lý giải đang không ngừng gia tăng, dưới loại trạng thái này, hắn phảng phất đưa thân vào một cái mặt khác thế giới, bốn phía nổi lơ lửng vô số thông tục dễ hiểu chùm sáng, mỗi một cái chùm sáng đều ẩn chứa từ hơn ngàn công pháp bên trong để luyện ra chí lý. Mà hắn, ngay tại chậm rãi nuốt, tiêu hao những này chí lý, bắt đầu từ không tới có xây dựng đạo thuộc về mình dựa vào. Thật tình không biết, tại Tần Lạc cảm nỗi lúc, thần hồn tiểu nhân nội tình cũng tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp đang tiêu hao. Chương 661, tòa thứ 3 pháp tướng, thời không thánh ảnh, chương 661, tòa thứ 3 pháp tướng, thời không thánh ảnh. Cứ như vậy, Tần Lạc xếp bằng ở linh nguyên bảo khố bên trong, giống như một khối bọt biển đồng dạng hấp thu trình độ, từng đạo võ kỹ, công pháp hoạch tâm tại thần hồn trước một bước thôi diễn trợ giúp bên dưới không ngừng chia tách tại thức hải bên trong gây dựng lại. Loại này cảm giác không thể nghi ngờ là đối với luôn luôn không có cảm ngộ qua Tần Lạc đến nói là xa lạ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sâu trong thức hải có vô số sợi tơ ngay tại bệnh, nguồn gốc từ ngàn cuốn công pháp hoạch tâm ký tự. chia tách võ kỹ lúc cái kia kiếm ý bén nhọn, bá đạo quyền cương tại thức hải bên trong mạnh mẽ đâm tới. Mà công pháp gây dựng lại lúc, lại như có ôn nhuận dòng nước cấm chảy xuôi, đem vỡ vụn cảm ngộ một lần nữa ngưng tụ. Hai loại cực đoan cảm thụ luân phiên xung kích, để hắn lúc thì thanh tỉnh, lúc thì lại lâm vào phảng phất giống như cách một thế hệ hỗn độn, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Mà còn mỗi một lần thôi diễn thành công, đều có một cố khó nói lên lời thoải mái cảm giác từ cổ sống luồn lên bay thẳng huyết bách hội. Cảm giác kia giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, lại như phá kén thành bướm nháy mắt, kinh mạch toàn thân đều đang hoan hô nhảy cẫng. Loại này sảng khoái đốn ngộ cảm giác, ngược lại làm hắn càng thêm nghiện, càng là càng nộ, càng có thể chạm tới tất cả huyền diệu. 3. Tuế nguyệt như chảy, không biết qua bao lâu, một đạo đức gãy âm thanh tại yên tĩnh không gian bên trong đột ngột vang lên. Đồng thời cũng đem xa vào tại cảm nộ bên trong Tần Lạc bừng tỉnh. Tần Lạc đột nhiên mở mắt ra, thức hải giống như bị trọng truy đánh nát lưu ly, đang đau nhức bên trong bắn toé bốn phía. Một cỗ ngai ngái xông lên cổ họng, chẳng biết lúc nào, máu mũi đã theo cằm nhỏ xuống tại vào áo, ngất mở mảng lớn đỏ sẫm. Huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, liền cơ sở nhất ngưng thần đều thành hy vọng xa vời. Đây là thân hôn phản vệ. Khang Khan nói nhỏ lẫn vào nặng nề thở dốc, Tần Lạc dáng chống đỡ cỗ này cảm giác hôn mê lập tức kiểm tra lên tự thân đến, lại giật mình khí hải chỗ sâu truyền đến từng trận cảm giác trống rỗng. Bản nguyên biển linh khí lại héo rút gần 1/3, 6 tôn thần hồn tiểu nhân ảm đạm vô quang, trong đó 2 tôn đã thay đổi đến trong suốt, hiển nhiên là nguyên khí đại thương bộ dạng. Tần Lạc con người đột nhiên co lại, rốt cuộc minh bạch vừa rồi cái kia cực hạn đốn ngộ cũng không phải là không có đại giới ban ân. Không phải, với vạn tượng quy nhất quyết làm sao sẽ còn tiêu hao tà thần hồn nội tình. Nhìn xem chính mình thật vất vả mới bồi dưỡng đến cực hạn thần hồn nội tình lần thứ 2 hạ xuống, Tần Lạc vô lực nổ nước bọt một tiếng. Tốt tại hắn còn có hỗn độn nhất bản hồn luyện hồn pháp môn, nếu là phổ thông tu sĩ lời nói cái này không nợ mắng nương liền tính nhẹ. Tốt tại hao tổn này cùng thu hoạch vẫn là thành tỷ lệ thuận, cảm thụ được bây giờ trong đầu nhiều ra đến đại lượng cảm ngộ, Tần Lạc đối với chính mình thánh nhân cảnh giới thần thông cũng có một cái đại khái hình thức ban đầu. Lấy ta bây giờ hiểu ra, cũng chỉ có thể phá giải đến mức này, lấy càn khôn vạn tượng biến làm căn cơ, tạo dựng ra một cái có thể bao dung vạn tượng thần thông. Nói xong, Tần Lạc giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay tự uy linh khí hiện lên, sau đó bắt đầu hóa thành một đạo mơ hồ kiểu chữ. Tất nhiên là lấy càn khôn vạn tượng biến làm căn cơ, cái kia mỗi vận dụng một loại linh khí, uy lực cũng phải muốn có bay vọt về chất mới đối. Bất quá, riêng là uy lực không thể được, có lẽ còn muốn càng toàn diện một chút mới được. Lẩm bẩm ở giữa, Tần Lạc trong lòng bàn tay hiện lên linh khí càng ngày càng nhiều a, nhưng cuối cùng hắn khổ cực phát hiện, bằng vào hắn bây giờ công pháp hiểu ra, liền hắn theo dự liệu thần thông tạo dựng cũng không thể thi triển đi ra, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thả xuống. Đem bản nguyên trong biển thần hồn lần thứ 2 thả tới hỗn độn dòng lũ bên trong niết bàn phía sau, Tần Lạc vuốt vuốt phình to đầu, sau đó cái này mới tiếp tục mở ra trong hệ thống đưa tặng bảng. Cơ duyên đưa tặng, Nghi Đình, tông sư luyện dược truyền thừa, Hạ Tử Hàm, tinh khung thiên toàn pháp tướng. Không có quá nhiều do dự, Tần Lạc rơi xuống đầu ngón tay, đem những này đưa tặng trả về. Cơ duyên đưa tặng, Nghi Đình, tông sư luyện dược truyền thừa, căn cứ nàng hiện tại đối ký chủ ái mộ trị giá là 500, bởi vậy lần này trả về sẽ tại 5012505 lần ở giữa ngẫu nhiên phải đưa. Cơ duyên trả về gấp bội, bội suất là 700, thu hồi được tông sư luyện dược sư 30% cảm ngộ. Cơ duyên đưa tặng, Hạ Tử Hàm, tinh khung thiên toàn pháp tướng, căn cứ nàng hiện tại đối ký chủ ái mộ trị giá là 500, bởi vậy lần này trả về sẽ tại 5012505 lần ở giữa ngẫu nhiên phải đưa. Cơ duyên trả về gấp bội, bội suất là 2505, thu hồi được thời không thánh ảnh pháp tướng. Thời không thánh ảnh pháp tướng, thế gian duy nhất. Thời không thánh ảnh pháp tướng, thời gian ngược dòng hồi, vạn tự hủ, nhân quả lộ ra. Ngược dòng lúc gặp tự thân mạch cốt, nghịch không khốn hư vô lồng giam, đã là thời gian đổ mối, cũng làm không gian chìa khóa. Bước lướt qua, năm đó kết thúc thương ẩn. Mắt cùng chỗ, tương lai kính tượng thành hư. Làm cái này hai đạo máy móc tiếng vang lên, đứng mũi chịu sào chính là một cỗ mênh mông như biển sao chi thức dòng lũ ầm vang rót vào trong đầu. Khổng lồ luyện dược chi thức chuyển vào làm cho Tần Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy vô số dược liệu đổ phổ, đan phương mạch lạc trong đầu điên cuồng cuộn. Từ trăm năm linh thảo dược tính tương sinh tương khắc, đến ngàn vạn linh dược hỏa hầu khống chế, từ thuốc độc đồng nguyên chí lý, đến lấy đan hóa huyền huyền ảo, tông sư cấp luyện dược chuyển thừa phá vỡ ngày trước hắn luyện đan nhận biết. Theo tông sư cảm ngộ thâm nhập, trước mắt hắn hiện ra vô số trận cảnh. Có người lấy thần hồn ẩn dưỡng thiên đan, có người đầu ngón tay điểm nhẹ liền để phế đan giành lấy cuộc sống mới, những cái kia tối nghĩa khó hiểu luyện đan cổ tịch, giờ khắc này ở trong thức hải của hắn chậm chậm mở rộng. T. Lấy ý ngự đan, thần hồn là hỏa. Như vậy luyện đan chi pháp thật là chưa từng nghe thấy. Mới bất quá truyền thừa ba thành, cái này tông sư cấp truyền thừa, quả thật là thâm bất khả trắc. Tần Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve phỉnh to huyệt thái dương, trong mắt đều là rung động. Trải qua lần trước hắn luyện ra cái kia thái hư niết bàn đan phía sau, Tần Lạc trong lòng cho rằng luyện đan liền như vậy, đơn giản là đại lực xuất kỳ tích mà thôi. Bây giờ xem ra, đó là hắn lúc đó gặp vận may, đánh bậy đánh bạ luyện ra mà thôi. Cảm khái một phen phía sau, Tần Lạc mới quan sát lên cái này mới được đến thời không thánh ảnh pháp tướng. Thời gian cát, hư không cá voi hoàng chi cốt, sai trống không lưu ly, thời không nguồn gốc. Khá lắm, lần này cần thiết tài liệu thật diễn đều không diễn. Nhìn qua lơ lửng tại thức hải bên trong thời không thánh ảnh pháp tướng giới thiệu, Tần Lạc khẽ miệng không bị khống chế run rẩy, những cái kia xa lạ tài liệu tên như thiên thư tối nghĩa, không có một cái là hắn biết rõ. Không nghĩ tới lấy ta bây giờ thân ra, muốn ngưng tụ pháp tướng không phải kém vậy coi như kém cái này, bây giờ lại cho ta tới một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tần Lạc cười khổ lắc đầu, đột nhiên nhớ tới Uyên Ngục lời nói, hắn vô ý thức nhớ tới Giao Nguyệt thân ảnh. Uyên Ngục tiền bối hướng không có nói ngoa, nghĩ đến phía trước nhắc nhở đề nghị cũng không có không phải là không thể. Xem ra Giao Nguyệt thân thế có lai lịch lớn, hẳn là lại đến từ phương nào ẩn thế cổ tộc. Nghĩ như vậy, Tần Lạc cũng là duỗi ra lưng mỏi, giãn ra gân cốt phía sau tay áo rung động ở giữa, quanh thân dâng lên linh khí. hóa thành một đạo lưu quang vạch phá bảo khố mái vòm, sau lưng lưu lại tiêu tán tàn ảnh, chỉ có cái kia lau như có điều suy nghĩ thần sắc, thật lâu không tiêu tan. Chương 662, lo được lo mất Tô Gia Nguyệt, chương 662, lo được lo mất Tô Gia Nguyệt. Không có qua quá lâu, Tần Lạc liền về tới ở hòn đảo bên trên. Gió biển thổi vung hắn áo bào, cuốn theo mặn chát chát khí tức, lại thổi không tan hắn giữa lông mày quanh quẩn suy nghĩ. Hắn không có chút nào lưu lại, quanh thân linh khí ngưng tụ thành cầu vồng, trực tiếp hướng về Tô Gia Nguyệt chỗ ở bay đi, ven đường chấn động tới một đám nghỉ lại tại đá san hô bên trên linh điểu. Mà tại hòn đảo khác một bên trong sân, Tô Gia Nguyệt nghiêng người dựa vào thanh ngọc bàn tròn, màu xanh váy sa trải ra tại bàn đá xanh bên trên. Nàng một tay chi di, vung xuống sợi tóc ở giữa rủ xuống, trước ngực đường cong bị tơ chất và táo phát họa đến kinh tâm động phách, cái kia lau tròn trịa không chịu nổi gánh nặng đè ép tại mép bàn bên cạnh, vải vóc theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, giống như là sắp phá kén điệp đồng dạng vô cùng sống động. Giờ phút này nàng cái kia ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc chỗ ở phương hướng, ánh mắt u hoán đến có thể chảy ra nước, môi đỏ nhấp nhẹ, giống như là ngậm lấy hàm chứa một vũ mỹ khuất xuân thủy. Tô Giao Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, đầu ngón tay bực bội vuốt ve mép bàn, đem mặt đá vạch ra nhỏ bé tiếng vang. Hừ, trở về bao lâu, liền biết vu vạ cái kia mộ dung ly nguyệt cùng hoàng lộ trên thân, thật làm chính mình là làm bằng sắt phải không? Không sớm thì muộn có một ngày mệnh chết ngươi tính toán, không có một điểm lương tâm nam nhân, cũng không biết đến xem ta, liền tính muốn đem thể xác tinh thần giao phó cho ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta ba ba đụng lên đi? Thanh này ta Tô Giao Nguyệt làm cái gì? Nói xong, nàng hờn dỗi giống như cong lên môi đỏ, bộ kia u hoán bộ dạng đúng như bị chủ nhân lạnh nhạt nhỏ con. Xóa tung tóc mây nửa rũ xuống bả vai, theo nàng bực bội động tác nhẹ nhàng lắc lư. Trước người tròn trịa độ cong theo hô hấp dồn dập chập trùng, đem váy xa đẩy lên càng thêm căng cứng, ống tay áo chừa xuống mấy mắt, lộ ra một đoạn như xương như tuyết cánh tay, giờ phút này chính khí phình lên ôm ở trước ngực, liên quan váy đều bị ép ra nhăn nheo. Đương nhiên, một trận kình phong lướt qua đình viện, cả kinh nàng lông mi run rẩy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn quanh. Chờ thấy rõ người tới phía sau, Tô Giao Nguyệt một đến đứng dậy, váy xa phát họa ra cái kia đường cong là lướt. Nàng khẽ cắn môi dưới, đôi mắt phiếm hồng, khóe môi lại làm giấy lên. Nha, khách quý ít gặp tới. Cuối cùng cam lòng từ ôn nhu hương bên trong thoát thân. Lời còn chưa dứt, nàng liền quay người đưa lưng về phía Tần Lạc, trong tóc trung bạc theo động tác phát ra vụn vặt tiếng vang, giống như là tại thay chủ nhân phát tiết bất mãn. Ta còn tưởng rằng người nào đó sớm quên chỗ này tiểu viện, chiếm hết tiện nghi liền phủi mông một cái rời đi, bây giờ chịu hạ mình giá lâm hẳn là còn băn khoăn ta thân thể này. Tần Lạc vừa mới bước vào đình viện, liền bị cuốn theo ưu oán lời nói đâm vào lưng phát lạnh. Tô Giao Nguyệt ủy khuất hờn dỗi quấy đến trong lòng hắn thất linh bất lạc, mồ hôi lạnh theo lưng uốn lượn mà xuống, thẩm thấu áo lót quần áo. Hắn cái này mới giật mình, từ trở về ngày ấy lên, đầu tiên là tại mộ dung ly nguyệt trước giường ôn nhu nhuyễn ngữ trấn an không ít thời gian, mãi đến đợi nàng thần sắc hơi trì hoãn, chính mình liền không kịp chờ đợi một đầu đâm vào linh nguyên cảnh bế quan khổ tu. Nguyên lai tưởng rằng bất quá là thoáng qua liền qua quan cảnh, lại không nghĩ thời gian tại cảm nộ bên trong lặng yên trôi qua, càng đem cái này người ấy phơi thành khuê phòng oán phụ. Nhìn xem Tô Giao Nguyệt phiếm hồng viền mắt cùng khẽ run khỏe môi, Tần Lạc trong lòng đỗng nhiên một nắm chặt, chỉ cảm thấy cái này so bất luận cái gì tu luyện bình cảnh đều muốn khó giải quyết và phần. Bất quá Tần Lạc cũng được cho là kinh nghiệm 10 phần, không chút do dự kiên trì hướng về phía trước tới gần, trên mặt chất lên lấy lòng nụ cười, tính toán đưa tay ôm lại Tô Giao Nguyệt bả vai. Không ngờ Tô Giao Nguyệt mượn giả ý pha trà cử động tránh đi Tần Lạc, đem ly trà rơi vào trên mặt bàn nện ra thanh âm thanh thúy phía sau, Tô Giao Nguyệt thản nhiên nói: "Người nào đó chọn thời khắc thật đúng là tốt, hoàng hôn đêm rơi, chắc là làm xong cùng cái kia hai vị anh em mới có rảnh đến ta cái này đến." Lúc này đến, hẳn là nghĩ đến ngủ lại ta cái này, tốt tiếp tục chiếm chút tiện nghi. Nàng một bên nói, một bên nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, dương mắt lúc, trong mắt tràn đầy oán giận. Lời này của ngươi nói đến, ta là hạ người như vậy sao? Khoảng thời gian này không có tới tìm ngươi ta. Tần Lạc trong lòng không còn gì để nói, liên tục không ngừng giải thích nói. Không ngờ mới nói được một nửa, Tô Giao Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác đánh gậy hắn giải thích. Ít cầm những lời này dỗ dành ta, ta cũng không phải là ba tuổi hài đồng. Ngươi như thật quan tâm ta, như thế nào lại đem ta ném ở một bên, thờ ơ lãnh đạm. Đúng vậy à, ta chính là cái tử thủ trong trắng đồ đần, đáng đời trông coi trống không viện tử thành trò cười. Ngươi cùng các nàng thân mật cùng nhau lúc, còn nhớ đến ta. Mỗi lần nói so với mật còn ngọt hơn, quay đầu liền đem ta không hề để tâm. Nói cho cùng, bất quá là nghĩ chiếm tiện nghi lúc mới nhớ tới ta kẻ ngu này. Âm cuối tiêu tan trong gió, nàng đỗng nhiên quay mặt chỗ khác, sợ lại nhiều lời một cái chữ, liền muốn đem lòng tràn đầy ủy khuất toàn dốc rơi ra đến. Tô Giao Nguyệt làm sao không hiểu trong mắt đối phương có chính mình thân ảnh. Có thể cái kia lau cái bóng đến tột cùng là chiếu vào đáy lòng, vẫn là vẹn vẹn hợp với mặt ngoài. Phần này không xác định giống như một cái gai nhọn, từ học phủ chi tranh lên liền sâu sắc đâm vào trái tim của nàng. Khi đó đêm khuya lẫn nhau kể lúc cảm mến, đều hóa thành treo ở trong lòng tháng, nhìn như có thể đụng tay đến, kỳ thực xa không thể chạm. Bây giờ Tần Lạc trở về rất lâu, lại chậm chạp không thấy đến tìm nàng thân ảnh, chờ đợi mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên sự bất an của nàng. Tiên tinh đêm, vắng vẻ vi lạc, chỉ có gió xuyên phòng mà qua tiếng nghẹn nào, đem nàng đấy lòng lo sợ nghi hoặc vô hạn phong to. Vừa rồi những cái kia mang theo nộ khí lời nói, sao lại không phải nàng quyết định được ăn cả ngã về không? Như tối nay đem chính mình chân quý nhất trinh tiết bàn giao, có hay không liền có thể trong lòng hắn khắc xuống vĩnh hằng ấn ký? Có hay không liền có thể để phần này phiêu miểu tình cảm bám rễ sinh sôi, lại không theo gió chập chờn? Nhìn xem đưa lưng về phía chính mình Tô Gia Nguyệt, Tần Lạc thở dài một tiếng, tiến về phía trước một bước, từ phía sau lưng ôm nàng cái kia run lẩy bẩy eo nhỏ nhắn. Quen thuộc nam tử khí tức đập vào mặt, Tô Giao Nguyệt đột nhiên cứng đờ, tượng trưng giằng co. Qua một trận, nàng mới xì hơi áp vào cái kia mảnh quen thuộc cấm áp, đầu ngón tay vô ý thức níu lấy hắn ống tay áo, gò má dán tại ngực hắn, nghe lấy trầm ổn tiếng tim đập, lại vẫn mang theo run rẩy ý. Bên cạnh ngươi tổng vây quanh nhiều người như vậy, ta không biết nên lấy cái gì lưu lại ngươi, quản chi chỉ có một lát. Nói đến đây, Tô Giao Nguyệt sắc mặt đã đỏ bừng, nàng chưa hề nghĩ qua có một ngày chính mình sẽ nói ra như vậy, vẹn vẹn vì có thể tại Tần Lạc trong lòng chiếm cứ một góc. Tối nay, có thể hay không không đi, liền ở lại chỗ này. Nói xong, Tô Giao Nguyệt vùi đầu tại hắn cổ, nóng bỏng hô hấp phun ra tại Tần Lạc trên da, chấn động tới tinh mịn run rẩy. Vành hai của nàng đỏ đến giống như là muốn chảy ra máu, trong tóc theo có chút phát run, thân thể không ngừng lay động, vụ vật trong thanh âm bọc lấy không nói xuất khẩu thấp giọng. Trong đình viện tiếng côn trùng kêu đột nhiên thay đổi đến rõ ràng, hoàng hôn xuyên qua lá cây khe hở vẩy vào hai người trùng điệp thân ảnh bên trên, đem triền miên cái bóng kéo đến rất dài. Tần Lạc hầu kết nhấp nô, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng nhu thuận tóc dài, lòng bàn tay sát qua nàng nóng lên vành hai lúc, cảm nhận được nàng thân thể run lên bần bật. Xem ra là đoạn này thời gian sơ suất, để nàng bắt đầu xa sầu lo gần. Nghiêm dừng, Tần Lạc đem cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng đau lòng. Đồ ngốc, ngươi đã sớm khắc vào tâm ta bên trên, không cần như vậy lo được lo mất. Chương 663, không cho nói những, chương 663, không cho nói những. Tô Giao Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, mở mịt nước mắt bên trong, một đôi long lanh lệ mắt đựng đầy ủy khuất cùng chờ đợi. Thật, có thể ngươi khoảng thời gian này vì sao chậm chạp không có tới thăm hỏi ta, ngươi biết rõ ta cũng không phải loại kia hiếu thắng tính tình, có thể cái này gần nửa tháng đều đi qua, ngươi. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, liền bị Tần Lạc đánh gãy. Hắn túi đầu, ấm áp hô hấp đảo qua nàng phiếm hồng gò má, cảnh đêm dần dần sâu, gió nhấc lên Tô Giao Nguyệt váy, tại hai người quấn quýt giữa hai chân đánh lấy xoáy. Nàng nắm chặt Tần Lạc và táo chậm tay chậm buông ra, ngược lại vòng lấy eo của hắn, cái kia căng cứng tư thái cũng dần dần mềm tại trong ngực của hắn. Thật lâu, hai người mới tách ra một ít. Tô Giao Nguyệt mềm nhũn đập xuống Tần Lạc ngực, gò má đỏ đến có thể chảy ra máu. Liền sẽ ước hiếp ta, mỗi lần đều là dùng chiêu này. Nàng chôn ở hắn cổ mặt nóng bỏng, lông mi đảo qua hắn làn da lúc ngứa đến Tần Lạc ngực phát run. Gần nửa tháng thờ ơ lãnh đạm, vừa thấy mặt liền chiếm ta tiện nghi, nào có ngươi dạng này. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, mang theo dẻo dẻo giọng mũi, đầu ngón tay vô ý thức níu lấy hắn cổ áo vải vóc, luôn nói trong lòng có ta, lại đem ta phơi ở chỗ này lợi không. Lời tuy phàn nàn, lại chủ động cọ sát hắn lồng ngực, quanh thân quanh quần vị ngọt càng thêm nồng đậm. Tần Lạc yên tĩnh vòng quanh Tô Giao Nguyệt cái kia đây đà thân thể, lòng bàn tay chuyển đến mềm dẻo để hắn hầu kết không tự giác nhấp nô, chóp mũi quanh quần vị ngọt càng thêm câu người. Hắn cúi đầu chống đỡ nàng đỉnh đầu, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại, cuối cùng trầm giọng nói: "Xin lỗi, lúc trước từ pha toái đại lục trở lại về sau ta vốn nghĩ báo cho ngươi một tiếng, không ngờ đến ta đột phá bình cảnh nhanh như vậy liền đến, cái này mới không có kịp thời cùng ngươi nói một tiếng. Kỳ thật khoảng thời gian này ta đều tại Linh Nguyên cảnh hạ nguyên mục bên trong tu luyện, cái này không đồng nhất đột phá xong liền tới thăm ngươi." Nói xong, Tần Lạc cũng là thích hợp toát ra một tia thánh nhân khí tức kia mang theo chưa thêm hoàn toàn khống chế hỗn loạn, tại xác minh hắn vừa rồi nói lời nói. Cảm nhận được cỗ này thánh nhân uy áp, Tô Giao Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng vô ý thức nắm chặt Tần Lạc vào áo, trong đầu nháy mắt hiện lên trước đây không lâu che khuất bầu trời kiếp vân. Nguyên lai những cái kia quần quần lôi vân, rung động thiên địa, đúng là do hắn mà ra. Đầu ngón tay đột nhiên phát run, nàng liên tục không ngừng ngẩng lên mắt, ánh mắt vội vàng tại quanh người hắn du tẩu. Nguyên lai kiếp vân kia là bởi vì ngươi mà lên. Ngươi độ kiếp có bị thương hay không? Thần hồn có hay không bị hao tổn? Lo lắng ánh mắt không ngừng từ Tần Lạc khuôn mặt bên trên đảo qua, trắng thuần ngón tay run rẩy phất qua mi tâm của hắn, ngực, sợ bỏ lỡ một tia vết thương. Mãi đến xác nhận Tần Lạc khí tức quanh người tất cả ổn định, cũng không có ám thương phía sau, Tô Giao Nguyệt cái này mới thư thái xuống, bất quá hồi tưởng nói vừa rồi cử động của mình. Đầu ngón tay lại dừng tại giữ không trung. Vừa rồi còn mãnh liệt ủy khuất cùng oán khí, giờ phút này hóa thành lòng tràn đầy luôn cuống ầm vang nổ tung. Nàng cắn môi dưới, thanh âm nhỏ giống bị hoảng sợ tức điều. Ta có phải là quá mức chuyện bé xé ra to một chút? Rõ ràng là ngươi đột phá chuyện tốt, ta lại chỉ lo đùa nghịch tiểu tính tình, còn nói ra những lời kia. Nói xong, nàng đột nhiên đem mặt vùi vào Tần Lạc trong ngực, âm thanh khó chịu tại vải vóc bên trong, mang theo sâu sắc tự trách, ta có phải là quá ích kỷ. Nghe vậy, Tần Lạc cánh tay dài đột nhiên nắm chặt, đem run rẩy Tô Giao Nguyệt toàn bộ khép lại vào trong ngực. Cằm nhẹ nhàng cọ qua nàng đỉnh đầu. Tóc đen ở giữa quanh quần hương thơm lẫn vào ấm áp thổ tức. Nói cái gì ngốc lời nói, là ta không tốt, bế quan phía trước nên cùng ngươi nói một tiếng. Lòng bàn tay dán vào nàng sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là trấn an sủ lông nhỏ con. Để ngươi đợi lâu như vậy, ngươi có thể nhẫn nhịn ủy khuất không đại náo chỉ là phàn nàn vài câu, đã là thông cảm ta. Chờ Tô Giao Nguyệt nâng lên phiếm hồng viền mắt, Tần Lạc ngón tay thon dài khoan khoái nàng nóng lên gò má. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cặp kia mở mịt hơi nước khóe mắt, âm thanh ngâm u. Ta nhìn ra được ngươi trong mắt bất an, mặc dù không hiểu ngươi tại sao lại như thế lo được lo mất. Nhưng ngươi tất nhiên đem chân tâm giao phó với ta, ngươi ở trong lòng ta phân lượng liền từ trước đến nay không phải dùng thời gian dài ngắn để cân nhắc, đây là ta Tần Lạc đối ngươi vĩnh hằng bất biến hứa hẹn. Ôn hòa hiền hậu lời nói vang vọng tại Tô Giao Nguyệt bên tai, chóp mũi bỗng dưng mỏi như cái mũi, nàng ngửa đầu nhìn qua cặp kia sâu thẳm lại sâu tình cảm con mắt, chợt thấy quá khứ tất cả bất an đều thành buồn cười chấp niệm. Tay run rẩy chỉ treo lên cổ của hắn, đem mặt của hắn chậm rãi rút ngắn, ấm áp hô hấp quấn quýt ở giữa, âm thanh mang theo chưa bao giờ có mềm mại đáng yêu. Liên sẽ nói những này lời hữu ích, ai bảo ta hết lần này tới lần khác mỗi lần đều nghe vào trong lòng đi. Đời này sợ là đến cắm ở ngươi nơi này. Lời còn chưa dứt, nàng má ngọc thiêu đến đường đỏ, ngày xưa e lệ tận hóa thành to gan tiểu diễm. Eo thon lắc nhẹ, trước người to lớn chủ động dán lên hắn kiên cố lồng ngực, đúng như xuân dây leo leo về của mục. Đêm cũng sâu, tối nay. Chớ có. Ấp á ấp đúng lời nói yếu ớt lại không rõ, sau cùng cái kia giữ lại còn chưa mở miệng Tô Giao Nguyệt cũng đã vùi đầu tại hắn hóa vai, lại lặng lẽ nắm chặt hắn tay áo, cái kia ngượng ngùng không thôi bộ dạng giống như e sợ giống như trong mong. Tần Lạc hầu kết trùng điệp nhấp nô, trong ngực thân thể mềm mại ôn hương như say lòng người rượu, quay đến hắn tiếng lòng rung động. Cái kia yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn, dán vào hắn lồng ngực nóng lên mềm dẻo, để hắn tâm trạng cuộn cuộn. Bất quá chính sự hắn cũng không có quên, cưỡng chế cái kia tràn lan tình cảm, đầu ngón tay khẽ chạm vào Tô Giao Nguyệt nóng lên vành tai, âm thanh âm u khắc chế nói: "Giao Nguyệt, cái này, ta còn có một chuyện muốn nói." Lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng hờn rồi đánh gãy. "Không cho nói những." Tô Giao Nguyệt âm thanh mang theo chưa bao giờ có bá đạo, thân thể mềm mại dính sát hắn, giống như là muốn đem tất cả lời nói đều chắn trở về. Đầu ngón tay của nàng gắt gao níu lấy Tần Lạc cổ áo, trái tim tại trong lồng ngực không bị khống chế nhảy lên. Rõ ràng là chính mình trước đỏ mặt nói ra ngủ lại lời nói, giờ phút này lại bị hắn câu này có chuyện muốn nói thẹn đến muốn chui xuống đất. Nào có người tại cái này mập mờ thời khắc nói chuyện chính sự. Nàng tức giận đem mặt vùi vào hắn hõm vai, sau thai nổi lên như yên chi bánh tráng, cánh tay ngọc lại càng dùng sức vòng lấy hắn cái cổ. Quanh thân vị ngọt cuốn theo thiếu nữ hơn rồi, tại trong gió đêm càng thêm nồng đậm. Biết rõ hắn trong giọng nói cất giấu khắc chế, chắc là có cái gì đại sự muốn nói. Có thể nàng lại muốn dùng tiểu tính tình, mang theo vài phần cam chịu của cường. Đột nhiên, Tô Giao Nguyệt đầu ngón tay kéo một cái, trong tóc dây lụa ứng thanh mà rơi. Ba búi tóc đen như thác nước chút xuống, che kín nàng ửng đỏ gò má, cũng bao lấy hai người quần quít hô hấp. Nàng ngẩng ngước xuống con mắt, trong mắt thủy quang liễm diễm. Chính là trời sập xuống, cũng phải đợi đến ngày mai lại nói. Gió đêm cuốn qua, ánh trăng lạnh lẽo đem đình viện bên trong cây ngô đồng ánh chiếu lên lượn quanh chập chờn, lá ở giữa xót xuống ánh trăng bạc vụn vẩy vào bàn đá xanh bên trên, nhưng lại bị mái hiên che kín một góc. Nơi xa truyền đến mấy tiếng lười biếng côn trùng kêu vang, chợt xa chợt gần, tựa như không muốn quấy rầy đêm yên tĩnh. Mà thỉnh thoảng lắc lư nhánh hoa, cũng chỉ dám dùng chập chờn cái bóng mang đến sàn sạt mạnh vang, dỗ dành trong bóng đêm dần dần dậy tỉnh ý ngủ. Chương 664, thân thế, chương 664, thân thế. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên nghiêng nghiêng chiếu rọi tiến vào gian phòng, Tần Lạc bị cổ vụn vặt ngứa ý bừng tỉnh. Tán loạn tóc đen quấn quanh ở hắn bên gối, một sợi nghịch ngợm lọn tóc chính đảo qua hắn cằm. Mông lung mở mắt lúc, chính gặp được Tô Giao Nguyệt bối rối lùi về tay, nàng đầu ngón tay còn quấn quanh lấy mấy sợi tóc đen, giống như là vụn trộm trái cấm bị bắt bao nai con, thính thai nổi lên hoa đào màu ửng đỏ. Thời khắc này Tô Giao Nguyệt, ánh nắng ban mai vì nàng quanh thân rắc lên ôn nhu vầng sáng, càng lộ ra lười biếng đáng yêu. Hơi mở ngủ áo trượt xuống bả vai, lộ ra mỡ đông da thịt, mấy sợi xốp xếp sợi tóc nửa đậy ửng đỏ gò má, nổi bật lên đôi mắt thủy nhuận. Ngày xưa e lệ bên trong thêm mấy phần lưu luyến, lông mi bên dưới còn cất giấu chưa chút bỏ mông lung ngủ rũ, đúng như dính lấy xương sớm thực dược, tại ánh nắng ban mai bên trong lặng yên tách ra tiểu khắc phong vận. Nhìn qua trước mắt đáng yêu người, Tần Lạc khẽ môi không tự giác dương. Cánh tay dài lười biếng hướng bên người một đám, mang theo vài phần đầu độc tiêu ý. Làm sao, lén xong liền nghĩ chạy. Tô Giao Nguyệt gò má ửng đỏ, hờn dỗi liếc xéo hắn một cái, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là phong tình. Người nào lén? Lời tuy như vậy, lại như nước mùa xuân thuận theo dựa sát vào nhau vào trong ngực hắn, đầu ngón tay vô ý thức tại trước ngực hắn điểm nhẹ. Trong tóc lưu lại mùi thơm lẫn vào ánh nắng ban mai tại giữa hai người quấn quẩn, giống một tấm tinh mịn lưới, đem cái này ôn nhu sáng sớm một mực bao lấy. Tần Lạc cánh tay có chút dùng sức đem người ôm càng chặt hơn, ấm áp hô hấp phất qua nàng phiếm hồng vành tai. Về sau mỗi ngày sáng sớm, đều nghĩ như vậy mở mắt liền thấy ngươi. Thanh âm của hắn âm u, mang theo không thể nghi ngờ thâm tình, chọc cho trong ngực bộ dáng lại hướng trong ngực hắn chui chui, xấu hổ cũng không tiếp tục chịu ngẩng đầu. Lưu Luyến nói nhỏ ở giữa, Tần Lạc ánh mắt lơ đãng đảo qua trước người nàng cái kia to lớn lại như ẩn như hiện tuyết sắc, hầu kết kịch liệt nhấp nô. Đã thấy Tô Giao Nguyệt giữa lông mày còn lưu lại tối hôm qua chưa chút bỏ mảnh mai, cuối cùng vẫn là đem trong lòng dục niệm gắt gao kiềm chế lại. Thầm than một tiếng, cưỡng ép rời đi ánh mắt. Hít sâu một hơi, đem sao động ép về đan điền, âm thanh mang theo tận lực bình tĩnh, nói sang chuyện khác nói. Giao Nguyệt. Nghe đến thanh âm của hắn, Tô Giao Nguyệt ngước mắt ở giữa mẫn cảm bắt được hắn hầu kết rung động, thính hai thiêu đến đỏ bừng, tưởng lầm là chính mình chưa thể để hắn thỏa mãn. Nàng buông xuống đôi mắt, lông mi run rẩy ở giữa mang theo vài phần e lệ cùng kiên quyết, đầu ngón tay khẩn trương níu lấy ngủ y để vai diễn, do dự một chút phía sau, trong lòng mặc dù có chút lo lắng chính mình không chịu được nổi, nhưng vì để cho hắn hài lòng vẫn là chủ động chậm rãi hướng hắn tới gần, cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, muốn vòng bên trên cổ của hắn. Tần Lạc thấy thế vội vàng đè lại tay của nàng, dở khóc dở cười nói, lại tại suy nghĩ lung tung thứ gì? Ngươi bây giờ thân thể mảnh mai, ta như lại tham hoan, ngày khác ngươi sợ là muốn giận ta không hiểu phong tình, oán ta không hiểu thương tiếc. Như vậy được không bù mất sự tình, ta nhưng làm không được. Thì phản ứng một mình suy nghĩ nhiều phía sau, Tô Giao Nguyệt lập tức xấu hổ đến bên thai đều muốn bốc cháy, nàng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn tiếp hắn mỉm cười đôi mắt nhỏ xíu trong cử động bọc lấy thiếu nữ ngượng ngùng. Giây lát, nàng mới chỉ hoàn tới, nhớ tới đêm qua đủ loại gò má lại nóng bỏng. Sau đó cắn môi dưới, thanh âm nhỏ yếu nói: "Bây giờ Giao Nguyệt đã trở thành ngươi nội nhân, tất nhiên là nên lấy ngươi làm trọng. Như ngươi còn có nhu cầu, ta cũng không muốn ngươi nhẫn nhịn chịu." Phấn môi nhấp nhẹ, mang theo tiểu thư khuê các đặc thù dịu dàng e lệ, thần sắc nhưng lại nghiêm túc mà bướng bỉnh. "Về sau ngươi không cần tổng như vậy nhìn lấy ta, ta mặc dù mảnh mai nhưng cũng không phải chịu không được mưa gió bông hoa, chỉ cần là ngươi, ta đều cam nguyện." Nói xong, Tô Giao Nguyệt lại như thẹn thùng hướng trong ngực hắn chui chui, trong tóc theo động tác nhẹ nhàng lay động, nổi bật lên cái này ánh nắng ban mai bên trong lời âu yếm càng thêm triền miên. Tần Lạc không nói gì, chỉ là nhìn xem trong ngực tiểu nhuyễn người, đáy lòng mềm mại nhất địa phương bị hung hăng xúc động, hắn đưa tay đem Tô Giao Nguyệt giải rắc tóc đen đừng đến sau tai, ôn hòa ánh mắt cứ như vậy nhìn chăm chú lên nàng. Cảm nhận được hắn cái kia không hề che giấu ánh mắt, Tô Giao Nguyệt trong lòng ngượng ngùng ở giữa cũng là cảm thấy một tia ngọt ngào, đột nhiên nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, khẽ sâm giọng: "Đúng, ngươi đêm qua vẫn muốn nói chính sự đến tột cùng là cái gì?" Nói xong, nàng nhẹ nhàng chọc chọc bộ ngực của hắn. "Nếu không phải, ngươi nhất định là muốn tại loại này thời điểm nói ra, cũng không sợ làm giảm phong cảnh." Tần Lạc thần sắc có chút thu vào, nắm chặt tay của nàng, trầm giọng nói: "Thực không dám giấu giếm, trước đây ta đi tìm qua Huyên Huyền viện trưởng một chuyến, nghĩ đến để hắn giúp ta tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo. Có thể ta cần có những vật phẩm này quá mức hi hữu, thế cho nên liền viện trưởng lão nhân gia ông ta cũng không thể nào hạ thủ. Nghe đến cái này, Tô Giao Nguyệt liền biết Tần Lạc muốn nói vì chuyện gì, bị nắm chặt tay bất chi giác nắm chặt một ít. Nàng cắn môi dưới, nói khẽ: "Tìm đồ chuyện này, có lẽ ta đến giúp ngươi thứ gì?" Nàng lén lút nước mắt, gặp Tần Lạc thần sắc chuyên chú, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve hắn lòng bàn tay đường vân. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho tới bây giờ không hỏi qua thân thế của ta, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta tại sao lại có phấn khích như vậy, còn có đến từ nơi đó sao?" Tần Lạc đưa tay đem nàng giải rác sợi tóc đừng đến sau tai, đầu ngón tay sát qua nàng nóng lên vành tai lúc có chút dừng lại. "Như ngươi muốn nói ta liền nghe lấy, nếu không nguyện lời nói ta trông coi ngươi bây giờ liền tốt. Ngươi đều là ta người, chẳng lẽ còn có thể từ bên cạnh ta ly biệt phải không?" Thanh âm của hắn mang theo vài phần thoải mái trêu chọc, lại có thể đem tất cả bất an đều là phản chỉnh. Nhìn xem Tần Lạc bộ dạng này, Tô Giao Nguyệt trong mắt lo lắng tiêu tán không ít. Sau đó hướng trong ngực hắn lại cọ sát, hô hấp ở giữa tràn đầy trên người hắn mát lạnh khí tức. Thật lâu, nàng mới nhẹ giọng mở miệng. "Phía trước một mực không có cùng ngươi nói là không muốn để ngươi quá mức bực mình, ta vốn là Thương Di đại lục Tô gia chi nữ, nương ta nhưng là thiết thất, từ nhỏ ở dòng chính thứ trong khe hẹp kiếm ăn. 5 năm trước, Tô gia chủ vị tranh gió tanh mưa máu. Ta cái kia nhát gan phụ thân là bảo vệ tự thân an nguy, lại đối ta mẫu nữ hai người làm như không thấy. Mẫu thân là bảo vệ ta chu toàn, chết thảm ở loạn đao phía dưới, chỉ lưu một mình ta tại gió tanh mưa máu bên trong kéo dài hơi tàn. Về sau ta thật vất vả tân tích chữa lúc đến, chờ đến nhưng là càng thêm thấu xương thất vọng đau khổ. Phụ thân làm mưu vị trí gia chủ, lại muốn đem dưới gối tất cả nữ nhi định giá thông ra, xem chúng ta như có thể tùy ý trao đổi thẻ đánh bạc. Trong mắt bọn hắn, thân nữ nhi cả đời hạnh phúc, bất quá là leo lên quyền lực bàn đạp. Nạn lòng thoái chi phía dưới, ta đành phải vận dụng mẫu thân Lâm Trung lưu lại truyền tống phụ lục, trong đêm hốt hoảng trốn đi. May mắn được trên đường ngẫu nhiên gặp Linh Nguyên môn trưởng lão, nàng gặp ta thiên phú không tồi cái này mới cho một tấm thư mời, ta mới có thể vào Linh Nguyên môn, tìm đến một phương chỗ an thân. Nói đến chỗ này, Tô Giao Nguyệt trong cổ nổi lên đắng chát, cấm chế đoạn kia nghĩ lại mà kinh ký ức. Nếu là ngươi muốn tìm cái gì ngày tại địa bảo lời nói, ta có thể đi Thương Di đại lục thay ngươi tìm kiếm một phen. Ngươi yên tâm, nương ta tuy nói là thiết thất, nhưng khi còn sống nắm trong tay Thương Di đại lục dưới trướng một tòa phụ thuộc đại lục, những cái kia ám tuyến cùng thế lực chỉ cần ta cẩn thận chút, vẫn là có thể vận dụng một hai. Nói xong, Tô Giao Nguyệt đem gò má dán tại Tần Lạc ngực, nghe lấy trầm ổn có lực nhịp tim, giống như là hấp thu dũng khí. Ta ẩn nút những năm này, chính là mong đợi một ngày kia có thể trở về. Bây giờ có ngươi tại, ta đã muốn giúp ngươi tìm được bảo vật, cũng muốn nhìn xem, năm đó những cái kia xem ta như vứt bỏ giày người, bây giờ gặp ta trở về, sẽ là cái gì rằng rốc. Chương 665, Thương Di đại lục một chuyện, chương 665, Thương Di đại lục một chuyện. Thương Di đại lục. Nghe xong Tô Giao Nguyệt khuynh thuật phía sau, Tần Lạc đuôi lông mày khẽ hất, trong đầu lập tức hiện ra có quan hệ khối đại lục này đủ loại tin tức, cũng khó trách Tuyên Ngục tiền bối sẽ đề nghị hắn tới hỏi Tô Giao Nguyệt. Xem như 36 tòa siêu cấp đại lục một trong, Thương Di đại lục tại ngàn vạn thế giới bên trong thanh danh truyền xa, nó lấy phòng đấu giá nghề làm chủ đạo, là toàn bộ ngàn vạn thế giới thương nhân tập hợp chỗ, giao dịch thiên đường. Tại nơi đó, chỉ cần ngươi có đầy đủ bản nguyên linh dịch hoặc chân quý bảo vật, liền có thể tìm được người bình thường muốn tất cả kỳ chân dị bảo, công pháp bí tịch, thậm chí có thể đấu giá xuống đến thánh nhân cấp bậc hộ vệ, người hầu các loại. Mà còn Tần Lạc hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Tô Giao Nguyệt sẽ là cái kia Thương Di đại lục một trong tam đại gia tộc Tô gia người. Nếu biết rõ như nghĩ thân là siêu cấp đại lục bên trên chúa tể một phương thế lực, tất nhiên có kinh sợ bốn phương nội tình. Có thể ngồi vững Thương Di đại lục ba đại đứng đầu gia tộc một trong vị trí, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ít nhất phải có một tôn thực lực hùng hậu chí tôn cường giả tọa chấn, mới có thể chống lên gia tộc không ngã, chống cự các phương mơ ước ánh mắt. Nghĩ đến đây, hắn không tự giác nắm chặt vòng quanh Tô Giao Nguyệt cánh tay, trong lòng thầm than chuyến này như thật muốn tiến vào Thương Di đại lục, sợ là muốn từng bước đều là nguy hiểm. Cảm nhận được Tần Lạc cánh tay đột nhiên nắm chặt, Tô Giao Nguyệt ngẩng mặt lên, gặp hắn trong mắt quần quật nặng nề suy nghĩ, đưa tay vuốt lên hắn nhíu lên lông mày phòng, thanh âm êm dịu mà hỏi: "Có phải là ta cái này thân thế, ngược lại thành ngươi gánh vác? Chớ có lo lắng, nếu không được trở lại Thương Di đại lục ta trong bóng tối liên hệ bộ hạ cũ, chỉ cần thả ra thông tin thu mua ngươi cần thiết đồ vật, góp đủ phía sau liền là khắc trở về." Nói đến đây, nàng đột nhiên chống lên thân thể, chủ động hướng Tần Lạc trong ngực chui chui, trong mắt chỗ sâu cất giấu một tia không cam lòng lại thoải mái an ủi. "Mẫu thân về sau, thế gian này với ta mà nói liền chỉ còn ngươi một chỗ đường về, như những này chuyện cũ năm xưa làm ngươi khó xử, ta..." "Ân, ngươi trước hết nghe ta nói xong." Lời còn chưa nói hết, Tô Giao Nguyệt sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, cảm nhận được Tần Lạc cái kia vốn nên đặt ở bên hông bàn tay đột nhiên kéo lên. Ngữ khí mềm mại sập tại trong ngực hắn, vừa muốn oán trách một tiếng, lại bị ôm lấy thắt lưng hướng phía trước khu vực, chóp mũi đụng vào hắn kiên cố lồng ngực. Tần Lạc cười nhẹ dùng cằm cọ sát nàng đỉnh đầu, khí kịch cười nói: "Suy nghĩ lung tung thứ gì, ta sao lại ghét bỏ ngươi quá khứ? Thương Di đại lục sao? Đã là ngươi đến chỗ cũng là nên đi chiếu cố, ta cần thiết đồ vật sớm một ngày xoay sở đủ, liền sớm một ngày an lòng. Vừa vặn ta cần thiết đồ vật gom góp càng sớm càng tốt, đã mặt trời mọc chúng ta liền thu thập bọc hành lý lên đường, bất quá trước lúc này ta còn phải cùng Ly Nguyệt nói một tiếng, ngươi lại yên tâm chuẩn bị, mọi việc có ta." Nói xong, Tần Lạc cái này mới lưu luyến không rời đem làm loạn bàn tay lớn rời đi, đưa tay vuốt ve nàng nóng lên gò má. "Yên tâm, những cái kia để ngươi vô cùng lo lắng quá khứ về sau ta từng cái thay ngươi lấy trở về. Có ta ở đây, tuy là trời đất sụp đổ, cũng nát không được ngươi nửa phần an bình." Nghe nói như thế, Tô Giao Nguyệt vốn là hiện ra gợn sóng hai mắt giờ phút này càng là đều hóa thành một vũng xuân thủy, giống như là bọc lấy mật đường dây leo, đem nàng tầng tầng cuốn quanh. Nàng triệt để co quắp tại Tần Lạc trong ngực, lông mi khẽ run rủ xuống, gò má dán vào ngực hắn, nghe lấy này hữu lực tiếng tim đập, tựa như thế gian an ổn nhất nhịp trống. Thời khắc này nàng không muốn suy nghĩ Thương Di đại lục sóng ngầm mấy liệt, cũng không tại nhớ lại Tô gia những cái kia thấu xương chuyện cũ. Tần Lạc khí tức trên thân đem nàng bao phủ, cánh tay lực đạo để nàng chân thành cảm nhận được bị quý trọng trọng lượng. Đây là từ mẫu thân qua đời phía sau, nàng lần thứ nhất nếm đến như vậy an tâm tư vị, không cần phòng bị tính toán, không cần dáng chống đỡ kiên cường, chỉ cần đem chính mình không giữ lại chút nào bàn giao cho hắn. Đầu ngón tay vô ý thức níu lấy vạt áo của hắn, Tô Giao Nguyệt nhắm mắt lại, tùy ý lưu luyến đủ rũ cùng lòng tràn đầy mềm dẻo tràn qua quân thân, tại cái này phương nho nhỏ thiên địa bên trong, nàng cam nguyện xa vào tại phần này lâu ngày không gặp an bình. "Ân, Giao Nguyệt tất cả nghe ngươi." Âm thanh mềm mại huyền chuyển, mang theo từng kia ý nghĩ ngọt ngào. Cứ như vậy hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau thật lâu, mãi đến Tần Lạc nhìn xem sắp đến trưa thời gian, cái này mới mất tự nhiên tăng hắng một cái, Tô Giao Nguyệt chậm rãi từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, càng thêm thủy nhuận đôi mắt bên trong hiện ra còn chưa chút bỏ hết lưu luyến. Lại như vậy tham luyến đi xuống, chúng ta lộ trình lại phải kéo không ít. Tần Lạc đầu ngón tay cạo qua nàng nóng lên chót mũi, ngựa khí mang theo bất đắc dĩ cương triều. Tô Giao Nguyệt nhấp môi ứng tiếng, lại vẫn vu vạ trong ngực hắn không chịu động đậy, mãi đến hắn lại nhẹ nhàng nặn nặn bờ eo của nàng, mới đỏ mặt oán trách đứng dậy. Tô Giao Nguyệt chân trần dẫm tại lạnh buốt trên mặt đất, nhấc lên màn tơ đi ra, đơn bạc ngủ áo phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Thay Tần Lạc mang tới quần áo phía sau, Tô Giao Nguyệt cụt mắt chuyên chú thay hắn chỉnh lý vào áo, đầu ngón tay phất qua bàn trừ lúc trong tim phát run. Từ nhỏ đến lớn, nàng cái kia từng làm qua như vậy hầu hạ người sự tình, có thể giờ phút này lại cảm thấy vô cùng tự nhiên, vì hắn làm chuyện như vậy nàng cam tâm tình nguyện. Tần Lạc nhìn qua nàng buông xuống mặt mày, đột nhiên đưa tay xoa lên nàng cái kia tú lệ gò má, cái này khiến Tô Giao Nguyệt toàn thân run lên, trong tay đai lưng kém chút trượt xuống. Chưa từng thấy Giao Nguyệt ngựa như vậy ôn nhu dáng dấp, ngược lại để cho người không nỡ bước ra cánh cửa này. Nói ta phía trước không ôn nhu đồng dạng. Dứt lời, lại bị Tô Giao Nguyệt oán trách một tiếng, nhìn xem Tần Lạc cái kia không có hảo ý ánh mắt, mặc dù hai người đã có đạo lữ thực, có thể nữ tử thận trọng vẫn là để nàng duy trì không được tự nhiên, rất nhanh liền đưa ra tay đem trước người áo tơ trắng gọn. Thật vất vả thay Tần Lạc quần áo chỉnh tề, Tô Giao Nguyệt vội vàng tiễn hắn tới cửa. Ánh nắng ban mai vì hắn thân ảnh rắc lên một lớp viền vàng, càng lộ ra dáng người thẳng tắp. Nàng đứng tại cánh cửa bên trong, đầu ngón tay vô ý thức xoắn váy, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp có chút chập trùng, đem vải vóc chống đỡ ra kinh tâm động phách đường cong. Ánh sáng nhạt như qua, càng nổi bật lên đường cong thoải mái như nước mùa xuân tràn đầy đê. Tổng nhìn chằm chằm nhìn làm gì cũng không phải là chưa có xem. Tô Giao Nguyệt nhẹ giọng oán trách nói, tưởng đỏ từ thính thai tràn đến cái cổ, nhưng lại nhịn không được nhón chân hướng về phía trước nghiêng nghiêng, trước người phong quang theo động tác run rẩy. Áo cuối bọc lấy như mật đường mềm dẻo, lông mi buông xuống lúc, đem trong mắt tan không ra quyến luyến giấu vào trong bóng tối. Đối với cái này, Tần Lạc có chút bất đắc dĩ tê liệt buông tay, ánh mắt tại nàng cái kia tiểu diễm trên đường cong vội vàng lướt qua, thầm nghĩ trong lòng cái này còn có thể tự trách mình phải không? Ai bảo ngươi ưu thế này thực sự là quá lớn. Sau đó chỉ có thể cười lấy lòng một tiếng phía sau hóa thành một đạo độn quang rời khỏi nơi này. Mãi đến thân ảnh của hắn biến mất tại cuối tầm mắt, Tô Giao Nguyệt vẫn đứng tại chỗ, nhìn qua trống rỗng tiểu viện mà người. Gió xoáy lên sợi tóc của nàng, trong tóc chuông bạc nhẹ vang lên, giống như là như nói vô tận nhớ. Nàng đưa tay xoa lên gò má, nơi đó mặc dù đỏ bừng lại còn lưu lại Tần Lạc nhiệt độ. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên vô cùng chờ mong, chờ hắn trở về lúc, hai người dắt tay bước lên Thương Di Đại Lục ngày đó. Chương 666, trước khi ly biệt chiều, chương 666, trước khi ly biệt chiều. Chạy treo lướt qua, không có mấy hơi thở Tần Lạc liền về tới chính mình trong sân. Trong lòng đang nghĩ đến làm sao cùng Mộ Dung Ly Nguyệt nói ly biệt một chuyện, tại dự đoán của hắn bên trong xác thực không quá tốt mang theo nàng đi ra sông sáo. Chủ yếu vẫn là hắn tại đột phá thánh nhân cảnh phía sau cần có linh khí cũng là lần thứ hai tăng vọt mấy cái cấp độ, nếu nàng đi theo chính mình rời đi, chứ không nói nàng có thể hay không cùng Tô Giao Nguyệt ở trên đường đưa đến cái gì ma sát, nhưng có thể xác định là nàng tu luyện tất nhiên sẽ theo tranh giành tình nhân mà hạ xuống, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Trong lòng đang nghĩ đến lúc, mới vừa thở một hơi dài nhẹ nhõm chuẩn bị chỉnh lý suy nghĩ, dư quang thoáng nhìn chỗ ở trong đại sảnh, một vệt màu xanh nhạt thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó, vương chén trà cái kia lạnh lạnh đôi mắt không ngừng liên tiếp hướng bên ngoài nhìn chăm chú, lo lắng chi ý hiển thị rõ toát ra đến. Nghe đến tiếng vang ngáy mắt, Mộ Dung Ly Nguyệt đã đứng dậy, ba chân bốn cẳng tiến lên đón, mấy hơi thở liền đi đến Tần Lạc trước người. Phát giác được trên người hắn cái kia chưa thể hoàn toàn che giấu thánh nhân khí tức phía sau, Mộ Dung Ly Nguyệt cũng là muốn đến trước đây không lâu kiếp vân kia che trời một màn. Đáy lòng đột nhiên gấp, bàn tay trắng nõn trực tiếp chế trụ hắn cổ tay trắng, trong linh khí thăm dò vào hắn kinh mạch ở giữa tinh tế điều tra, muốn nhìn xem hắn đột phá sau có không có lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Thấy thế, Tần Lạc cười không ra tiếng cười một tiếng, vô ý thức ôm lại cái kia yêu kiều không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ nhắn. Bất quá nhuyễn ngọc ôn hương mới vừa vào mang hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể cứng đờ. Quả nhiên, tại cảm nhận được Tần Lạc bao trùm tại bên hông lực đạo phía sau, Mộ Dung Ly Nguyệt theo lực đạo của hắn dựa vào trong ngực, miệng thơm hé mở muốn nói, lại tại hô hấp ở giữa bắt được một sợi xa lạ mùi thơm. Cái này ngọt ngào khí tức lẫn vào Tần Lạc khí tức trên thân, giống như là đêm xuân dính lộ thược dược nhào nặn vào lâu năm lòng khói mực. Nàng giật mình tại nguyên chỗ, mi mắt run rẩy, đã sớm thân là bừng the nàng nháy mắt sáng tỏ cái này dị hương lai lịch, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt hắn vào áo, khóe miệng bứt lên khó mà nhận ra độ cong. Ngươi ngược lại là thật hăng hái, mới vừa đột phá liền như vậy không biết nặng nhẹ, khoảng thời gian này vốn là ngươi củng cố tu vi thời cơ tốt nhất. Ta nhìn các nàng chính là quá tùy ngươi tính tình, lại như vậy hồ đồ đi xuống. Tu vi của ngươi cần phải rơi xuống mầm bệnh gì? Ta nhìn cái kia Hạ tỷ tỷ nói thật đúng, nhiều người về sau cần phải lập chút quy củ không thể. Mộ Dung Ly Nguyệt ngẩng mặt lên, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, tự sân tự ván ánh mắt rơi vào Tần Lạc trên mặt. Thấy nàng dạng này, Tần Lạc câu lên khóe môi, đầu ngón tay bốc lên Mộ Dung Ly Nguyệt một sợi tóc đen quấn tại chỉ bên trên, giọng nói âm u mang theo đầu độc nói: "Nguyệt Nhi lời nói này, nếu ta đột phá phía sau ngựa không dừng vó chạy đến gặp là Nguyệt Nhi ngươi, còn cam lòng như vậy giữ dằn dạy dỗ ta?" Mộ Dung Ly Nguyệt gò má nháy mắt nhiễm lên màu ửng đỏ, tại trong ngực hắn hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi nào? Ngươi nào giữ dằn?" Lời tuy cứng rắn, âm thanh lại không tự giác mềm nhũn ra, lẩm bẩm giải thích. Ngươi như thật tìm ta, ta tự nhiên sẽ không giống các nàng đồng dạng không biết nặng nhẹ. Vậy dĩ nhiên là, tự nhiên là trước cẩn thận vì ngươi trải vớt kinh mạch, lại sau này, về sau mới là đa phần ra tâm tư của ngươi. Mộ Dung Ly Nguyệt cắn môi dưới, càng nói đi xuống thanh âm càng nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Bất quá nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên kịp phản ứng đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái hắn lồng ngực, nổi giận nói: "Ngươi liền sẽ như vậy trêu ghẹo nhân gia?" Ha ha ha. Nhìn xem nàng bộ này ngượng ngùng bộ dáng, Tần Lạc sang sảng tiếng cười tại trong sảnh quen quần, ngưng cười, cái này mới thu lại thần sắc, hầu kết khẽ nhúc nhích, vừa muốn mở miệng, nhưng lại đem lời nói nuốt về trong bụng. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve Mộ Dung Ly Nguyệt bên hông xà canh, tựa như nghĩ đến làm sao mở miệng. Ngửa đầu nhìn qua hắn khóa chặt lông mày phòng, Mộ Dung Ly Nguyệt bắt được sự khác thường của hắn, bàn tay trắng non xoa lên hắn căng cứng cảm, nhỏ giọng nói: "Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là có chuyện khó khăn gì. Ngươi từ trước đến nay quyết đoán quả quyết, bây giờ như vậy do dự có thể là có lời gì muốn nói?" Nàng nghiêng đầu, mắt hạnh lộ ra lo lắng, gặp Tần Lạc vẫn muốn nói lại thôi, nàng nhẹ nhàng nắm chặt ống tay áo của hắn lung lay. "Nguyệt Nhi bất tài, nhưng vẫn là có thể vì ngươi xếp lo giải, không ngại nói cùng ta nghe một chút." Đối với cái này, Tần Lạc thở dài một tiếng, âm thanh thả vô cùng trì hoãn. "Thực không dám giấu giếm, sau khi đột phá ta phải đi xa một đoạn thời gian. Chuyến này hung hiểm khó dò, thực tế không thể dẫn ngươi cùng đi." Phúc. Dứt lời, tình huống lại vượt quá Tần Lạc dự liệu. Chỉ thấy Mộ Dung Ly Nguyệt nhìn chằm chằm hắn trong mắt quần quần ấy nấy, đột nhiên thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm của hắn. "Ta coi là cái gì thiên đại sự tình? Ngươi muốn đi làm sự tình, Nguyệt Nhi sao lại không biết nặng nhẹ ngăn cản? Ngươi chỉ để ý yên tâm đi, chớ có phân tâm lo lắng ta." Nói xong, Mộ Dung Ly Nguyệt ngẩng mặt lên, đôi mắt bên trong chiếu đến Tần Lạc cái kia sững sờ thần sắc, che miệng lại hoạt bát cười một tiếng. "Làm sao? Tại trong lòng ngươi Nguyệt Nhi chẳng lẽ chính là loại kia không thèm nói đạo lý ghen ghét phụ?" Tần Lạc há to miệng, trong cổ nhấp nhô câu chữ lại bị Mộ Dung Ly Nguyệt trong suốt tiêu ý chặn lại trở về. Nàng nhón chân lên vuốt lên hắn nhíu lên lông mày phòng, đầu ngón tay hơi lạnh, mang theo một cỗ nhàn nhạt hoa sen mùi thơm ngát. "Nhìn ngươi bộ này bộ dáng như lâm đại địch, giống như là ta muốn khóc lóc om sòm chơi xấu đồng dạng." Âm thanh bọc lấy mấy phần oán trách, lại tại chạm đến hắn trong mắt bất an lúc hóa thành ôn nhu thở dài. "Ngươi từ trước đến nay mưu tính sâu xa, nếu không phải can hệ trọng đại, như thế nào lại tại mới vừa đột phá thánh nhân cảnh liền vội vàng lên đường?" Mộ Dung Ly Nguyệt lại thế nào không biết Tần Lạc tại sao lại tại mới vừa đột phá liền muốn lửa cháy cháy rời đi, chắc là vì pháp tướng một chuyện a. Lấy chí khí của hắn, bình thường pháp tướng tự nhiên không vào được mắt. Có thể bằng thân thế của nàng cùng tu vi, muốn giúp nàng làm những gì cũng không thể nào hạ thủ, cái này để nàng cảm thấy chính mình đột phá thánh nhân cảnh lại như thế nào, ở trước mặt hắn vẫn như cũng là cái kia không hề có tác dụng nhược nữ tử đồng dạng. Mà còn từ khi Hạ Tử Hàm thừa nhận các nàng phía sau, nàng liền có rõ ràng nhận biết. Về sau cùng nàng tranh chấp, có lẽ không chỉ là một màn kia bóng hình xinh đẹp, càng là Tần Lạc đấy lòng không ngừng kéo lên dạ tâm cùng khát vọng. Nếu muốn ở trong lòng hắn lưu lại càng sâu vị trí, vậy thì phải trở thành hắn chân chính trợ lực, mà không phải là liên lụy. Mộ Dung Ly Nguyệt cụp mắt nhìn chăm chú chính mình đan sen hai tay, trong lòng đã có về sau ý nghĩ. Vừa vận tại trong truyền thừa, vị kia tiền bối còn lưu lại không ít trận pháp tri thức chờ chính mình hiểu rõ, khoảng thời gian này cũng có thể tại Linh Nguyên môn treo một cái nhớ bài trưởng lão, yên tâm tu luyện đồng thời cũng có thể nghiên cứu những cái kia linh trận. Niệm dừng, Mộ Dung Ly Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt quần quần kiên quyết, đem chua xót toàn bộ giấu vào ôn nhu trong lúc vui vẻ. "Nguyệt Nhi mặc dù nghĩ lúc nào cũng kèm bên cạnh ngươi, thế nhưng biết có chút đường. Ngươi đến một mình đi đến càng mau hơn. Ngươi chỉ cần nhớ tới, bất cứ lúc nào quay đầu, ta đều ở nơi này chờ ngươi. Yên tâm, ta mặc dù không thể cùng ngươi cùng đi, nhưng Nguyệt Nhi cũng sẽ không tại chỗ đình trệ. Đợi ngươi trở về lúc, ta chắc chắn để ngươi nhìn thấy không giống Mộ Dung Ly Nguyệt." Tần Lạc ngắm nhìn Mộ Dung Ly Nguyệt quật cường nâng lên cằm, làm sao nhìn không ra nàng đây là tại giả bộ. "Đừng tổng đem ủy khuất để trong lòng giấu, tại ta chỗ này, ngươi không chắc chắn suy nghĩ trong lòng che giấu. Ta hiểu ngươi yêu thắng, cũng biết ngươi muốn cùng ta sống vai. Nhưng ngươi đã sớm là ta không thể thiếu người, từ gặp ngươi ngày ấy lên, điểm này vô luận là bây giờ hay là tương lai cũng sẽ không lại thay đổi." Nghe nói như thế, Mộ Dung Ly Nguyệt đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt giống như là cất giấu nguyên một mảnh chỉ thuộc về hắn tinh hà. Giờ khắc này, tất cả ngụy trang ầm vang sụp xuống, hóa thành ngón tay mềm quấn quanh ở trên người hắn. Nàng sa vào tại khí tức hắn quen thuộc bên trong, cuối cùng vững tin, chính mình sớm đã ở đáy lòng hắn, khắc xuống chỉ thuộc về vị trí của nàng. Chương 667, ưu thành về sau, chương 667, ưu thành về sau. Cứ như vậy, ở sau đó trong một tuần, Tần Lạc đem tất cả có thể đẩy công việc toàn bộ gác lại, gần như một tấc cũng không rời bồi tại Mộ Dung Ly Nguyệt bên cạnh. Vào buổi sáng lúc, sẽ vì nàng vẽ lông mày chải tóc, nhìn xem nàng bởi vì ngọt ngào mà phiếm hồng gò má. Buổi chiều, lẫn nhau sóng vai ngồi tại mây mù lượn lờ sườn đồi một bên, Mộ Dung Ly Nguyệt dựa hắn bả vai, nhẹ giọng giải thích giữa hai người chủ đề. Nhất là kiều diễm bất quá hoàng hôn, Mộ Dung Ly Nguyệt tổng thích ở trước mặt hắn thí dụ mâu tính hiện ra chính mình linh trận tạo nghệ, Tần Lạc liền từ sau lưng vòng lấy nàng, cầm tay của nàng không ngại học hỏi kẻ dưới. Làm cái kia sợi tóc phất qua Tần Lạc gò má lúc, hỏi một chút một lần ở giữa thường thường liền thay đổi vị, xoay quanh tại trên không linh ấn bị đặt tại một bên, thay vào đó là ngoài đỉnh dần dần lên vẹt đều, cùng trong đỉnh giao thoa hô hấp. Ban đêm, hai người càng nhiều hơn chính là tương đối không nói gì, chỉ là yên tĩnh tựa sát, cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim, đem ly biệt vẻ u sầu đều hóa thành triền miên thủy mị. Chuẩn bị lên đường ngày ấy, Mộ Dung Ly Nguyệt không dám đi tiễn đường, sợ chính mình xúc động phía dưới sẽ nhịn không được đi theo hắn cùng nhau rời đi. Chỉ có thể tại thuộc về Tần Lạc trong viện nhìn hắn thân ảnh càng lúc càng xa, mãi đến chân trời một điểm cuối cùng cái bóng cũng biến mất, nàng cũng chậm chạp không có trở lại tâm thần. Đến đây, khoảng cách học phủ chi tranh bắt đầu đến kết thúc, bởi vì Tần Lạc cái này không cẩn thận chế tạo ra tu la chàng ngoài ý muốn bất quá là qua thời gian 4 tháng, cái này cũng đưa đến U Nguyệt ảnh tại nửa năm sau tới nhào không còn. U Chi đại lục, U thành trên không mây đen dày đặc, không giống với Tần Lạc lần trước tới tìm hiểu lúc ồn ào náo động, bàn đá xanh lắt thành trên đường phố, chỉ có thân mặc huyền giáp La Sát nữ vệ đạp lên chỉnh tề bộ pháp vừa đi vừa về tuần sát, giáp trụ đụng nhau tiếng len ken tại tĩnh mịch trong thành quanh quẩn, chấn động tới nghỉ lại tại mái hiên chim cốc. Thành chủ phủ ngoài cửa lớn, liếc nhìn lại vô số cây đen nhánh trên trụ đá treo lấy rậm rạp chẳng chịt thi thể, tại gió tanh bên trong nhẹ nhàng lay động. Từ những thi thể này bên trên lưu lại đến khí tức bên trên nhìn, thế mà thuần một sắc đều là thánh nhân cảnh cường giả. Trống rỗng con mắt hiển nhiên chết đi tương đối dài một đoạn thời gian, đầu ngón tay còn duy trì trước khi chết dãy rùa tư thái. Mà phía trước nhất bộ kia bị xiềng xích xuyên qua xương tỷ bà thân ảnh, rõ ràng là từng hướng Tần Lạc yêu cầu U Nguyệt Ảnh Vạn Nhuận Chí Tôn. Thời khắc này Vạn Nhuận Chí Tôn sớm đã không có ngày xưa tùy tiện, trắng xám khuôn mặt bên trên ngưng kết khi còn sống vặn vẹo hoàng hốt, nửa gương mặt bị gặm nuốt đến chỉ còn bạch cốt âm u. Quấn quanh ở trên người hắn quỷ dị u quang những nơi đi qua, huyết nhục giống như bị vô hình lưỡi dao cắt chém, không ngừng hóa thành mảnh vỡ rải rác. Nhưng mà mỗi khi thân thể phá thành mảnh nhỏ, những cái kia phiêu tán huyết nhục lại sẽ tại u quang dẫn dắt bên dưới một lần nữa chắp vá, vòng đi vòng lại, vô tận tuần hoàn. Dưới cửa thành lui tới La Sát vệ đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ có không khí bên trong tràn ngập khí tức hôi thối, tỏ rõ lấy vị này chí tôn cường giả cho dù chết đi, còn phải bị cỡ nào tàn khốc tra tấn. Thành chủ phủ bên trong, gạch trên thân khoác nhuyễn giáp nữ tử nửa quỳ tại một chỗ hở khép trước cửa, âm thanh trong suốt bẩm báo khoảng thời gian này U Chi đại lục bên trên từng đầu thí dụ. Cái này nữ tử sinh đến mày như sa lông mày, đôi mắt bên trên trọn lại thu lại khiếp ý, sống mũi nhỏ nhắn mà mượt mà, môi sắc nhạt méo như ngày xuân mới tuyết. Như vậy khuôn mặt tại La Sát trong quân không coi là kinh diễm, lại trải qua được tế phẩm. Đã không có khuynh quốc khuynh thành phong mang, cũng không có nhạt méo đáng ghét đần độn. Giờ phút này nữ tử sau hai còn giữ ba đạo vết roi, đó là xuất thân tự mang vết tích, cũng là bị U Nguyệt Ảnh coi trọng nguyên nhân chủ yếu. U Nguyệt Ảnh chọn lựa nàng lúc, đặc biệt tránh đi những cái kia cốt tướng xinh đẹp người kế tục, liền sợ Tần Lạc thấy không rời mắt nổi. Nếu biết rõ, những này tỉ mỉ bồi dưỡng La Sát quân vệ tương lai đều là muốn giao cho Tần Lạc, trở thành trong tay hắn trợ lực cùng tương lai thành viên tổ chức. Bất quá một ít người hoa tâm thế cho nên nàng đang tuyển chọn quân vệ lúc đặc biệt định ra khắc nghiệt tiêu chuẩn, dung mạo cần bình thường nén lòng mà nhìn, tuyệt không thể có câu nhân hồn phách diễm lệ, liền dáng người cũng phải bảo trì nhanh nhẹn trắng kiện, không thể mang nửa phần mềm mại đáng yêu. Dạng này mới có thể để cho U Nguyệt Ảnh trong lòng an tâm mấy phần. Nghe lấy nữ tử trật tự rõ ràng bẩm báo, U Nguyệt Ảnh lạnh giọng rất nhanh liền từ phía sau cửa truyền ra, trong giọng nói mang theo không hề che giấu bực bội. Những sự tình này ta đã biết, lui ra đi. Còn có mấy ngày nay U Chi đại lục bên trên sự tình ngươi xem đó mà làm liền được, không cần lại đến hướng ta hồi báo. Là. Chờ nữ tử hành lễ vội vàng rời đi, đóng chặt cánh cửa phía sau, đạo kia thước tha thân ảnh mới chậm rãi hiện rõ. Một đầu màu mực tóc dài tùy ý rải rác tại thắt lưng, mặc một bộ hắc sa huyền y y, ở ngoài sáng mị gian phòng bên trong hiện ra lạnh lẽo u quang, như ẩn như hiện phát họa ra nàng kinh tâm động phách đường cong. Cái kia lãnh nạo giữa lông mày trời sinh mang theo ba phần mị hoặc, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần hồn siêu phách lạc phong tình, dù chỉ là tùy ý của mắt, cũng tự có một cô phong tình vạn trùng lưu chuyển. Mà giờ khắc này, cái này khuynh thành khuôn mặt bên trên lại tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, môi đỏ khẽ mím môi, tựa như tại không tiếng động lên án người nào đó bạc tình bạc nghĩa. Ta quả thật như vậy để ngươi chán ghét mà vứt bỏ. Bất quá là tạm biệt một lát, ngươi liền như vậy không kịp chờ đợi thoát đi Linh Nguyên môn. Ta rõ ràng thu liễm tất cả khí tức, không nên bị ngươi phát giác được mới đúng. Bây giờ ngươi ngược lại tốt, vô thanh vô tức liền đi, ngươi muốn ta làm sao tìm được ngươi? Vạn nhất ngươi thật có chuyện bất trắc, ta còn trông chờ ta xuống tạm. Còn không phải phải đi đi xuống bồi ngươi, nhưng là sợ trên đường hoàng tuyển ngàn vạn cô hồn, ta lại nên như thế nào tại mênh mông trong u minh tìm đến ngươi? Thanh âm u hoán tại gian phòng trống rỗng bên trong vừa đi vừa về khuấy động, U Nguyệt Ảnh cái kia từ trước đến nay lãnh nạo mặt mày giờ phút này hoàn toàn bị không biết làm sao chiếm cứ, trong mắt mở mịt hơi nước đem cái kia lau trời sinh mị hoặc đều ngất nhuộm thành yếu ớt thủy quang. Bất quá sau một khắc, nàng tựa hồ là cảm giác được cái gì, hiện lộ ra yếu đuối cấp tốc thu liễm, nghiêm sắc mặt khôi phục cái kia lãnh nạo đến cực điểm thần sắc. "Tỷ, ngươi hôm nay làm sao có lịch sự tao nhã đến chỗ của ta, chẳng lẽ là ta sự tình có chỗ dựa rồi?" Vừa dứt lời, một thân ảnh từ hư không chậm rãi đi ra. Người tới chính là U Uyển Lăng, nàng mặc một bộ màu xanh nhạt gấm hoa. Lúc đi lại hình như có tinh hà lưu chuyển theo bước tiến của nàng lưu chuyển sinh huy, đem cái kia hoàn mỹ mông eo đường con cùng thon dài đùi ngọc phát họa làm cho người khác nín thở. Tóc đen kéo cao thành ưu nhã búi tóc, mấy sợi tóc rối rủ xuống bả vai, càng nổi bật lên khuôn mặt dịu dàng đại khí. Không giống với U Nguyệt Ảnh trương dương diễm lệ cùng cao ngạo, nàng đẹp như lâu năm rượu ngon, lắng động vô số tuế nguyệt vật bị, giữa lông mày lưu chuyển nội liễm ngạo nghễ, đó là đem thiên địa đều nạp tại trong mắt thông dong. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đoan trang, váy dài phất qua chỗ, hư không bên trong nổi lên nhỏ xíu linh lực ba động. Gấp làm gì? Ta còn không có gặp qua tấm ảnh nhỏ ngươi cấp thiết như vậy bộ dáng. Nàng âm thanh ôn nhuận như ngọc, mang theo không thể nghi ngờ trầm ổn, đưa tay vung khẽ, một đạo ngọc giản lơ lửng tại U Nguyệt Ảnh trước mặt. Ngươi giao phó sự tình, ta đã dò bảy tám phần, chỉ là trước đó. Nói xong, nàng ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn, đuôi lông mày cau lại. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái nói còn nghe được nguyên nhân mới được, mà còn ngươi cái kia tiểu tình làm đâu? Thoái thác lâu như vậy, quả thật không muốn để tỷ tỷ thay ngươi phân tích một chút. Chương 668, đâm thủng ẩn tàng, chương 668, đâm thủng ẩn tàng. Nghe nói như thế, U Nguyệt Ảnh đầu ngón tay khó mà nhận ra của lên, trên mặt lại nâng lên một vệt cười nhạt. "Tỷ, lời này của ngươi nói ngược lại là ta không nghĩ dẫn hắn đến xem ngươi đồng dạng. Chỉ bất quá hắn bây giờ có chuyện quan trọng trong người, trong thời gian ngắn không thoát thân được." Một bên nói, U Nguyệt Ảnh kịp thời ẩn tàng thu hút ngọn nguồn chợt lóe lên bối rối. Nàng hiện tại liền người ở nơi nào cũng không biết được, cũng không thể bắt cái Nguyệt Ảnh cho người xem a. U Uyển Lăng cụp mắt nhìn chăm chú nàng, trong mắt nổi lên thấy rõ tất cả tiểu ý, váy dài vùng khẽ ở giữa, trên đất bừa bộn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Với tính tình, vẫn là như vậy hiếu thắng. Nàng dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài thành treo cao vạn nhuận chí tôn thi thể, ngựa khí giống như hững hờ nói: "Theo ta thấy, chẳng bằng sớm chút đem người mang về. Dù sao tỷ tỷ liền sợ ngươi bị một ít người mê hoặc, nhất thời mất phương hướng chính mình." U Nguyệt Ảnh toàn thân cứng đờ, quay mặt chỗ khác không đi nhìn tỷ tỷ ý vị thâm trường ánh mắt, âm thanh không tự giác nâng cao một ít: "Ta đã không phải là cái kia khắp nơi đều muốn ngươi bảo vệ tiểu nữ hải, tự có phân tức." U Huyền Lăng nhìn qua ngoài thành vạn nhuận chí tôn bộ kia còn tại bị tra tấn thi thể, ánh mắt thu hồi, lập tức quay người nhìn hướng U Nguyệt Ảnh, khóe môi câu lên một vệt như có như không đường cong. Nàng chậm rãi đi đến U Nguyệt Ảnh trước người, đầu ngón tay điểm nhẹ đối phương mi tâm, thanh âm êm dịu lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách. "Tìm tỷ tỷ hối đoái thần thông một chuyện ngược lại cũng thôi, ta còn có thể vì ngươi viên hồi đến, có thể ngươi nói với ta muốn cái kia mấy cỗ pháp tướng." Nàng dừng một chút, trong mắt nổi lên thần sắc phức tạp. "Tấm ảnh nhỏ, ta biết ngươi là vì ngươi cái kia tiểu tình lang đòi lấy, có thể dù cho ta muốn giúp ngươi một tay cũng rất không có khả năng. Đừng nói từ lần trước từ biệt phía sau ngươi cái kia tình lang đều không có ra mặt qua một lần, chính là cái này Hoàn Vũ Thiên Các cũng không phải ta có thể độc đoán. Cái kia mấy cỗ pháp tướng chân quý bực nào, trong các mấy vị kia sao lại tùy tiện đáp ứng? Ngươi liền không cố gắng cho ta giải thích một chút sao?" Dứt lời, nàng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn U Nguyệt Ảnh sợi tóc, nhìn như ôn nhu động tác bên dưới, kỳ thực hàm ẩn thăm dò. "Chớ có vì một cái đối ngươi không có nửa điểm lòng trách nhiệm nam nhân, lầm tiền đồ của mình. Ngươi có biết, vì với thỉnh cầu, ta phải tại huynh trưởng bên kia phí bao nhiêu miệng lưỡi?" U Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng vung đi tỉ tỉ an ủi tại trong tóc tay, lập tức phản bác: "Hắn đối với ta có tốt hay không ta rõ ràng nhất. Lúc trước ta thân hám hiểm cảnh, là hắn liều lĩnh. Như đúng như lời ngươi nói, hắn vì sao không đến làm mặt cùng ta nói? Như hắn có nửa phần đảm đương, đích thân đến nhà cầu kiến, ta còn có thể xem trọng hắn mấy phần. Mà không phải để ngươi một nữ tử, ba ba chạy tới vì hắn đòi hỏi. Liên điểm này thành ý đều không muốn cho. Ta sợ hắn chính là tại lợi dụng ngươi mà thôi." Không chờ U Nguyệt Ảnh cãi lại, U Huyền Lăng đã ngồi thẳng lên, tiếp tục mở miệng nói: "Pháp tướng một chuyện theo quy củ đến. Ta cho ngươi một cơ hội để hắn đi giới hà lịch luyện, tích lũy đủ đầy đủ công vân, ta tự thân vì hắn đảm bảo hối đoái. Đây là tỷ tỷ có thể cho danh giới cuối cùng, như hắn liền điểm này thử thách đều qua không được. Tấm ảnh nhỏ, ngươi cũng nên thấy rõ, hắn đến tột cùng có đáng giá hay không đến ngươi như vậy trả giá." Âm cuối tiêu tan trong không khí, chỉ có hai người đối mặt ánh mắt tại đối phương ở giữa sáng tối chập chờn. Không ngờ sau một khắc, U Nguyệt Ảnh cử động làm cho luôn luôn không có chút rung động nào U Huyền Lăng cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy U Nguyệt Ảnh đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp hướng xuống đất quỳ đi. U Huyền Lăng con ngươi đột nhiên co lại, trong tay áo linh khí như kinh hồng lộ ra, khó khăn lắm nâng muội muội hạ xuống thân hình. "Tấm ảnh nhỏ, ngươi..." Nàng đầu ngón tay phát run, gắt gao chế trụ U Nguyệt Ảnh cánh tay, nhìn đối phương phiếm hồng viền mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cả giận nói. Tại U Huyền Lăng ký ức bên trong, U Nguyệt Ảnh chưa từng chịu cúi đầu, cho dù là các nàng chán nản nhất khi đó cũng chỉ là cắn răng cười lạnh. Giờ phút này lại vì một cái nam nhân uốn gối, phần này chấp niệm cả kinh U Huyền Lăng toàn thân phát run, bỗng nhiên đem người quăng lên, xanh nhạt váy dài đảo qua đối phương dính bụi đất đầu gối, âm thanh không tự giác nâng cao: "Ngươi, ngươi thật sự là không thể nói lý, vì hắn liền tôn nghiêm cũng không cần." U Nguyệt Ảnh bị nàng nắm đến đau nhức, lại quật cường ngẩng mặt lên: "Tỷ, tấm ảnh nhỏ chưa từng có xin nhờ qua ngươi cái gì, lần này văn ngươi." Câu nói này nện ở U Huyền Lăng ngực, để nàng nhớ tới khi còn bé bảo hộ ở trước người mình muội muội, nhớ tới vô số lần kề vai chiến đấu lúc cái kia vĩnh viễn cao ngạo thân ảnh. Giờ phút này lao ngông nên lại là tình cảm không lưng, nàng nắm chặt U Nguyệt Ảnh tay có chút phát run, không biết là khí là giận, vẫn là đau lòng. U Nguyệt Ảnh cúi đầu xuống, âm thanh thấp lại càng thêm kiên định: "Giới hà bên kia không thể so ngàn vạn thế giới, liền đồng dạng chí tôn tại nơi đó đều như con kiến hôi nguy tại sớm tối, khắp nơi đều là đấu tranh, liền ta đều ở vào tràn ngập nguy hiểm tình trạng, tần lạc một khi đi bên kia ta còn thế nào bảo vệ được hắn? Huống chi, cái kia quân công liền ta muốn tích lũy đủ đều muốn tối thiểu trăm năm thời gian, ngươi đây rõ ràng là biến tướng cự tuyệt mà thôi. Lấy tần lạc thiên phú, có thể có mấy cái trăm năm tiêu hao?" U Huyền Lăng toàn thân chấn động, nhìn xem muội muội trong mắt quần quần tuyệt vọng, đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu. Nàng chưa bao giờ thấy qua U Nguyệt Ảnh như vậy thất hồn lạc phách dáng dấp, ký ức bên trong cái kia trên chiến trường sát phạt quả quyết muội muội, giờ phút này lại vì một cái nam nhân hoàng hồn. "Ngươi liền như vậy tin hắn? Như hắn liền giới hà thử thách đều qua không được, ta làm sao tin tưởng hắn có thể bảo vệ ngươi một đời chu toàn? Ta không muốn hắn bảo vệ ta, ta chỉ cần hắn thật tốt." U Nguyệt Ảnh đột nhiên hô. Nghe nói như thế, U Huyền Lăng nhìn qua muội muội túi đầu dáng dấp, sắc mặt biến hóa sau một lúc cuối cùng là thở dài: "Mà thôi, pháp tướng một chuyện quy củ dù sao cũng là quy củ, quân công hối đoái không thể tránh né, bất quá giới hà có thể không đi." Gặp muội muội muốn mở miệng, U Huyền Lăng đưa tay ngừng lại đối phương lời nói: "Chớ có vội vã cao hứng, ngàn vạn trong thế giới ẩn nút thần tộc người chưa hề mai danh nhận tích, một năm sau thay phiên vừa qua, ta sẽ lần thứ hai triệu tập nhân thủ tiến đến giải quyết. Đến lúc đó ngươi xem như dẫn đội người có thể bồi tiếp hắn cùng nhau lịch luyện, có thể thu được bao nhiêu quân công liền xem chính ngươi, đây là tỷ tỷ có thể làm đến lớn nhất mức cực hạn." Nói xong, U Huyền Lăng đột nhiên cười khẽ một tiếng, quay người đứng chắp tay: "Tấm ảnh nhỏ, ngươi nên minh bạch, ta làm như vậy là vì ngươi tốt. Đừng tưởng rằng ngươi cùng hắn những sự tình kia ẩn tàng tốt bao nhiêu, ngày đó kỳ thật tỷ tỷ cũng không hề rời đi, hắn nhận tâm bỏ xuống ngươi những sự tình kia ta đều nhìn rõ rõ ràng ràng, thật không biết hắn điểm nào đáng giá ngươi vì hắn như vậy cảm mến. Một năm này, ngươi cho ta đàng hoàng ở tại Uchi Đại Lục, thật tốt kinh doanh mảnh này cơ nghiệp, đừng nghĩ lén lút chạy ra ngoài tìm tiểu tử kia. Thời điểm đến, ta tự sẽ vì ngươi chỉ ra hắn vị trí, cũng tỉnh ngươi một đầu đi loạn đi tìm." Dứt lời, U Huyền Lăng không cần phải nhiều lời nữa, váy dài vung khẽ ở giữa, thân ảnh dần dần tiêu tán trong hư không, chỉ để lại lạnh lạnh âm thanh quanh quẩn tại gian phòng. "Ghi nhớ ta lời nói, chớ có lại tùy hứng đi xuống, tương lai đại kiếp sắp tới, thực lực mới là cam đoan hai người cơ sở." Chờ tỷ tỷ khí tức hoàn toàn biến mất, U Nguyệt Ảnh mới chậm rãi ngẩng đầu. Nàng nhìn qua gian phòng trống rỗng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Vốn cho rằng ẩn tàng đến cực tốt bí mật, không nghĩ tới thời điểm đó tỷ tỷ một mực đang âm thầm quan sát nàng. Chương 669, trở lại chốn cũ, chương 669, trở lại chốn cũ. Mà đổi thành một bên, thời gian trở lại Tần Lạc vừa rời đi sau đó không lâu. Trải qua nửa tháng đi đường phía sau, tại khoảng cách Thương Di Đại Lục cách đó không xa tòa nào đó đại lục bên trên, nóng bỏng ánh nắng đem sa thạch nướng đến nóng lên, không chút nào không giảm trên đường phố ồn ào náo động. Tại cái này tòa tên là Vạn Dịch Thành thành trì lơ lửng trên bình nguyên, các loại khác nhau các tu sĩ tại san sát nối tiếp nhau cửa hàng ở giữa xuyên qua. Khắp nơi có thể thấy được chợ giao dịch bị trúng, các tu sĩ hoặc ngồi chồm hổm ở hàng vỉa hè phía trước, cẩn thận đánh giá rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, hoặc tại trong cửa hàng cùng chủ cửa hàng kịch liệt tranh luận giá cả. Bên đường bán hàng rong ra sức chào hàng nhà mình thương phẩm, có tản ra tia sáng kỳ dị ngọc giản, cũng có lóe ra phụ văn linh giác. Thậm chí, trực tiếp tại bên đường triển khai lôi đài, trước mặt mọi người biểu hiện ra linh khí uy lực, dẫn tới mọi người nhộn nhịp ngừng chân vây xem. Mà trong thành làm người khác chú ý nhất, thuộc về cái kia mỗi cách một tuần liền sẽ tổ chức một lần đấu giá hội. Giờ phút này, một tòa to lớn phòng đấu giá quán đứng sừng sững ở giữa thành, bề ngoài xem từ toàn thân óng ánh ngọc thạch chế tạo, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra ánh sáng lưu hòa, chàng quán bên ngoài sớm đã xếp lên đội ngũ thật dài. Hành tẩu ở trong thành, mặc dù Tần Lạc hai người đã 10 phần điệu thấp, nhưng vẫn là có không ít ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, nói xác thực hơn là rơi vào Tô Giao Nguyệt trước người cái kia hùng vĩ độ cong bên trên, khiến người liên tiếp nhìn chăm chú. Tô Giao Nguyệt vàng nhạt váy ngắn bọc lấy huyền chuyển dáng người vốn là thu hút sự chú ý của người khác, trước người cao ngất đường cong càng giống như xuân sơn nguy nga, theo bước đi nhẹ lay động, đem vải vóc chống đỡ ra kinh tâm động phách đường cong, đi lại ở giữa dẫn tới vô số ánh mắt như lang như hổ dính tại trên người nàng. Tần Lạc vô ý thức đem Tô Giao Nguyệt hướng bên trong mang theo mang, rộng lớn ống tay áo không để lại dấu vết thay nàng che kín những cái kia nóng rực ánh mắt. Nhưng dù cho như thế, gặp thoáng qua các tu sĩ vẫn sẽ giả vờ như lơ đãng ghé mắt, hầu kết theo tầm mắt rời xuống có chút nhấp nhô, có mấy cái trẻ tuổi nóng tính trực tiếp đụng ngã lăn bên cạnh quầy hàng, rước lấy chủ quán chửi rủa. Thấy cảnh này, Tần Lạc hạ giọng, bất đắc dĩ cười nói: "Ta cuối cùng biết vì sao ngươi sẽ tinh tâm mang theo hòn đảo bên trên, như vậy làm người khác chú ý, liền ta đều có chút không quá quen thuộc." Vừa dứt lời, Tô Giao Nguyệt liền đột nhiên ôm lại Tần Lạc cánh tay, vàng nhạt váy ngắn cọ hắn màu đen vào áo, trước người nhuyễn ngọc độ cong thuận thế dán lên cánh tay hắn. Trước đây xác thực cảm thấy những ánh mắt này phiền lòng, đi đến đâu đều không được thanh tịnh. Nhưng bây giờ khác biệt, Giao Nguyệt bộ dáng này, có phải là có thể để cho ngươi trên mặt làm rạng rỡ. Nhìn thấy danh hoa có chủ, xung quanh lập tức vang lên liên tục không ngừng hút không khí âm thanh, mấy cái nguyên bản gấp chằm chằm không thả tu sĩ sắc mặt đỏ lên, oán hận liếc xéo Tần Lạc một cái, tay nắm đến kết rung động. Tần Lạc cười khổ một tiếng, cụp mắt nhìn xem chỗ khuỷu tay xít sao dính nhau mềm mẹo, bất đắc dĩ thở dài. Làm rạng rỡ ngược lại là làm rạng rỡ, có thể tiếp tục như vậy, ta sợ là phải bị toàn bộ Vạn Dịch thành tu sĩ trẻ tuổi ghi hận. Vậy liền để bọn họ nhớ kỹ tốt có ngươi tại, ta mới không sợ những cái kia bẩn thỉu tâm tư. Tô Giao Nguyệt lại cười đến mặt mày cong cong, đầu ngón tay tại cánh tay hắn bên trên nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Nói xong, nàng kéo Tần Lạc cánh tay nắm thật chặt, lôi kéo hắn bước nhanh đi ra ngoài thành. Hai người thân ảnh lướt qua thành quách, Tô Giao Nguyệt dẫn Tần Lạc hướng về phương hướng tây bắc bay đi, mãi đến Vạn Dịch thành hình dáng hóa thành chân trời một điểm ánh sáng nhạt, nàng mới chậm dần tốc độ, chỉ về đằng trước mây mù lượn lờ sơn mạch nói: "Lại hướng phía trước trăm dặm, chính là ta từ nhỏ đến lớn Thương Nô Sơn. Khi còn bé, phụ thân những cái kia thê thiếp con cái tổng cười nhạo ta cùng nương là thiếp thất xuất gia, nói chúng ta không ra gì." Tô Giao Nguyệt nhìn qua nơi xa Thương Nô Sơn liên miên núi non, ánh mắt có chút xuất thần. Khi đó ta tổng nháo muốn rời khỏi Tô phủ, nương không lay chuyển được ta, liền thường thường mang ta về nơi này. Về sau nương đi, ta vẫn là lần thứ nhất lần thứ hai trở về, bây giờ đứng ở chỗ này, ta hình như nghe đến nàng gọi thanh âm của ta. Tần Lạc dừng lại thân hình, đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ Tô Giao Nguyệt khỏe mắt hiện ra hơi nước, đầu ngón tay mang theo thương tiếc ôn nhu. "Yên tâm, tại ta chỗ này chưa từng có cái gì chính thiếp phân chia. Ngươi không phải ai phụ thuộc, càng không cần vây ở những cái kia bẩn thỉu quy củ bên trong. Tựa như cái này Thương Nô Sơn, mây mù lại nồng cũng che không được núi xanh, lưu ngôn phỉ ngữ lại sao có thể vây khốn chân chính trong sáng." Nghe ra hắn lời nói an ủi cùng đối nàng tương lai làm ra thừa nhận, Tô Giao Nguyệt chôn ở bộ ngực hắn, âm thanh buồn buồn lại mang theo tiêu ý. Liền sẽ dỗ dành người. Nàng nắm chặt vòng lấy Tần Lạc thắt lưng cánh tay, đem gò má càng sâu cọ vào hắn vào áo. "Bất quá, ta tin ngươi. Trước đây ta tổng oán mẫu thân vì sao cam nguyện làm tiếp phòng, vây ở cái kia ăn người không nhà xương thâm trạch bên trong. Bây giờ mới hiểu, nếu có thể cùng người yêu tướng mạo gần nhau, cho dù phải bị thế tục lễ giáo trà đạp thì thế nào? Như thật có như vậy một ngày, có thể đem ngươi ta danh tự khắc vào tuyên tại một chỗ, chính là muốn ta nhịn xuống muôn vàn ủy khuất, ta cũng vui vẻ chịu đựng." Nghe đến cái này, Tần Lạc trong lòng mềm nhũn, đem Tô Giao Nguyệt ôm càng chặt hơn, lòng bàn tay dán vào nàng phần gáy nhẹ nhàng vuốt ve. "Không cần lo lắng, có ta ở đây, liền sẽ không để ngươi nhận đến nửa phần ủy khuất. Ăn dấm loại kia ngoại trừ, dù sao mỗi người hắn đều là từng nói như vậy." Tần Lạc trong lòng yên lặng bổ sung. Liền tại hai người tình ý giả dích lúc, Thương Nô Sơn bên trong mấy đạo độn quang xẹt qua chân trời. Đi đầu một đạo thanh quang ảm đạm chập chờn, phía sau đuổi sát ba đạo đỏ thẫm độn quang, những nơi đi qua, mây mù bị quấy đến quần quần như sôi. Định thân nhìn lại, đúng là một vị lão giả tóc trắng miệng phun máu tươi, áo bào nhuộm đầy vết máu, chính liều mạng hướng về phía trước chạy trốn, mà ba vị diện cho hung ác nham hiểm trung niên nam ở giữa không trung đuổi theo. Cái kia ba tên nam tử nhìn thấy lão giả kia càng chậm rãi tốc độ phía sau, cười nhạo âm thanh không ngừng vang lên. "Lão giả, đều chỉ thừa lại cuối cùng một hơi còn rẽ rùa cái gì? Ngoan ngoãn đem các ngươi cứ điểm giao ra, ta còn có thể thưởng ngươi thông khoái." Gặp hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại, một người khác vỗ tay cười to, cố ý kéo dài âm cuối. "Xem ra ngươi còn không hết hy vọng à đúng, quên nói cho ngươi trước đây không lâu, ngươi cái kia nũng nịu tôn nữ, có thể là bị chúng ta ít hội chủ. Hắn liếm môi một cái, trong mắt hiện lên dâm hế chỉ riêng. Hắc hắc, tư vị kia, chậc chậc chậc. Vừa dứt lời, phía trước vị lão giả kia đột nhiên dừng lại, khóe miệng tràn ra máu tươi theo hoa dâm sợi râu nhỏ xuống, hai mắt đỏ tươi nhìn xem cấp tốc đến gần ba người. Xuất sinh, ta chính là hóa thành lệ quỷ, cũng muốn đối ra của các ngươi. Thấy thế, ba người liếc nhau, trong mắt đều là trêu tức. Cầm đầu nam tử trung niên đưa tay vung lên, một đạo to lớn đỏ tươi mảnh ảnh phá không mà ra, vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, nháy mắt cuốn lấy lão giả cổ tay, đột nhiên kéo một cái. Lão giả thân hình lão đảo, trong tay ngưng tụ linh khí lập tức tán loạn. Oeng, tại đỏ tươi mảnh ảnh xoẹt tiếp theo tiếng nổ, lão giả như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, giữa rừng núi nện ra một cái hố sâu to lớn. Bụi mù nổi lên bốn phía, hắn dây rủa lấy muốn bò lên, lại bị sau đó đuổi theo ba người đạp lên sau lưng, không thể động đậy. Cầm đầu nam tử một chân giẫm tại lão giả trên mặt, cười gần nói: "Lão giả, chạy ngược lại là rất nhanh a. Ngoan ngoãn bàn giao còn lại những người kia, có lẽ còn có thể lưu ngươi toàn thây." Mà cùng lúc đó, một tiếng đột ngột tiếng kêu sợ hãi từ cách đó không xa truyền đến. Bàn thúc. Chỉ thấy cảnh này Tô Giao Nguyệt sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô. Chương 670, thế cục lại thay đổi, chương 670, thế cục lại thay đổi. Kinh thanh đột nhiên nổi lên, lập tức ba đạo âm lạnh ánh mắt tìm hướng âm thanh nguồn gốc, nhìn thấy cách đó không xa Tần Lạc hai người. Bất quá không chờ ba người còn chưa kịp phản ứng, một cỗ quần quần thánh nhân uy áp hướng về bọn họ phô thiên cái địa chút xuống, chỉ thấy cái kia ba vị nam tử trung niên con người đột nhiên co lại, trên thân linh khí liền một lát đều không thể chống đỡ liền bị cỗ uy áp này ép tới quỳ một chân trên đất. Muốn dây rủa, lại phát hiện quanh thân linh lực bị triệt để áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Lạc cùng Tô Giao Nguyệt bước nhanh chạy đến. Tô Giao Nguyệt mũi chân chĩa xuống đất cực nhanh sâu vô cùng hố bên cạnh, đem máu me khắp người lão giả nâng lên. Tên là Bàn Thúc lão giả nhìn thấy Tô Giao Nguyệt lúc đầu tiên là mê mang một sát, sau đó trừng lớn hai mắt, vội vàng thúc giục nói: "Ngươi là Tô Nguyệt tiểu thư?" Khụ khụ. "Tiểu thư đi mau, bọn họ là Thất Huyền Thương hội người." Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện hai người cùng lão giả này quen biết, cầm đầu nam tử đột nhiên hét to, cái cổ nổi gân xanh, tuy bị uy áp ép tới toàn thân run rẩy, trong mắt lại tràn đầy âm tàn. "Tiểu tử, biết chúng ta là Thất Huyền Thương hội người còn không tức thời thả chúng ta, bằng không thương hội lửa giận, cũng không phải các ngươi có thể tiếp nhận." Tần Lạc đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hắn dương nhanh múa vút dáng dấp, nhếch miệng lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong. Sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên lạnh như băng, đưa tay vung khẽ ở giữa, hư không sụp xuống. Ba người tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, thân thể tại trọng áp bên dưới nháy mắt hóa thành một mịt, chỉ có hoảng sợ ánh mắt còn ngưng kết tại tiêu tán tàn ảnh bên trong. "Ồn ào." Tần Lạc thu tay lại, cô kia nghiền ép tất cả thánh nhân cái này mới tối lui. Mà ngay tại dãy rủa lấy muốn đứng dậy bàn thủ cả thấy cảnh này, vẫn đục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lạc phương hướng, nhịn không được phát ra một đạo vỡ vụn hút không khí âm thanh. Một bên Tô Giao Nguyệt nhẹ nhàng đè lại bàn thúc run rẩy bả vai, linh khí hóa thành dòng nước ấm thấm vào trong cơ thể hắn cầm máu. Bàn thúc chớ hoảng sợ, có hắn tại, cái gì thương hội đều không đủ gây sợ hãi. Nàng quay đầu nhìn hướng chậm rãi đi tới Tần Lạc, ánh mắt bên trong tràn đầy tin cậy, hắn đã chịu vì ta xuất thủ, liền có sách lược vẹn toàn. "Ngược lại là ngươi, đến tột cùng làm sao chọc lên những người này? Còn có cái này Thất Huyền Thương hội lại là chuyện gì xảy ra?" Chờ bàn thúc tỉnh táo trả dạ phía sau, tựa vào một cây đại thụ bên cạnh, vẫn đục mắt nổi lên tơ máu, âm thanh khàn giọng nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, tại 5 năm trước phu nhân mất đi, tiểu thư ngươi ra đi phía sau. Chủ nhà đột nhiên phái tới cái kêu Tô Chấn Thiên người, nói muốn tiếp quản Tô phu nhân danh nghĩa sản nghiệp. Có thể cái kia Tô Chấn Thiên căn bản không phải lão gia trực hệ, mà là bảng chi người. Sản nghiệp này có thể là phu nhân lưu lại cho tiểu thư ngươi, chúng ta tự nhiên là không chịu tùy tiện giao ra, tìm kiếm hạnh cầm phu nhân khi còn sống thủ dụ đi lý luận, kết quả đến chủ nhà, liền lão gia mặt đều không thấy được, chỉ nói lão gia bế quan tu luyện, không gặp khách lạ. Tại sự chống cự của chúng ta bên dưới, chuyện này cũng liền tạm thời mắc cả xuống." Nói đến đây, bàn thúc dừng lại một, hai mắt bắt đầu đỏ bừng, thở hổn hển tiếp tục nói: "Ai có thể nghĩ tới, một năm sau lão gia đột nhiên mất tích. Chủ nhà truyền ra thông tin, nói lão gia xúc phạm tộc quy bị nghiêm trị, đến đây cái kia Tô Chấn Thiên triệt để vạch mặt, nói chúng ta là phản tộc dư nghiệt. Liên cơ hội giải thích đều không có, trực tiếp động thủ. Phu nhân lưu lại sản nghiệp đều bị chiếm, các huynh đệ chết thì chết, trốn thì trốn. Mà cái kia Thất Huyền Thương hội." Bàn thúc hung hăng đánh thân cây, đánh rơi xuống đầy tay lá khô. "Chính là cái kia Tô Chấn Thiên cầm xuống sản nghiệp phía sau chiếm đất làm mưa, kết hợp người ngoài thành lập thương hội. Đánh tiếng tiêu diệt việc xấu trong nhà cờ hiệu ăn cướp trắng trợn tối đoạn, nhìn thấy chúng ta những này lúc trước đi theo phu nhân người liền giết." Nghe đến những này, Tô Giao Nguyệt toàn thân rét run, trong miệng thì thầm nói: "Cái này, này làm sao sẽ như vậy?" Bàn thúc trong miệng lão gia chính là phụ thân nàng, có thể Tô Giao Nguyệt nhớ tới tại nàng thoát đi lúc, phụ thân không phải đại thế năm chắc, lại thế nào rơi vào một cái mất tích hạ chẳng. Ngay tại Tô Giao Nguyệt cảm thấy không hiểu, vì sao tất cả lại biến thành dạng này lúc. Đường chân trời mấy đạo lưu quang vạch qua, bóng ánh linh khí kéo đuôi nở rộ. Đột nhiên hiện ra 8 đạo bóng đen, đều là thánh nhân cảnh tu sĩ, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức. Ngay sau đó, một chiếc khảm nạm tơ vàng ngọc sức đạp không xe ngựa lơ lửng trung ương, vùng xe bốn phía rủ xuống màn che theo gió lắc nhẹ, mơ hồ có thể thấy được trong xe lư hương dâng lên khói xanh lượn lờ. "Thật không nghĩ tới còn có người dám nhúng tay ta Tô ra một chuyện, ha ha, thật đúng là hiếm lạ." Một đạo lười biếng giọng nam xuyên thấu màn che, mang theo vài phần hứng hở trêu tức. Xem ra lần này đi ra giải sầu còn có thể gặp được cái này việc vui, cũng coi là không hưởng công chuyến này. Bàn thúc nhìn thấy lôi kéo xe ngựa người cầm đầu, vẫn đục hai mắt nháy mắt che kín tia máu, gầy khô ngón tay bởi vì dùng sức mà mấu chốt trắng bệnh. "Tô Chấn Thiên." "Chỉ bất quá cái kia Tô Chấn Thiên." Cũng không để ý tới bản thúc gầm thét, khi nghe đến trong xe ngựa nam tử thanh âm phía sau, không người vì đó vén lên màn che. Chỉ thấy một vị mặc màu ửng đỏ cẩm bào nam tử hiện rõ ở trước mặt mọi người, giờ phút này chính ngậm lấy cười thưởng thức trong tay quạt xếp, làm cái kia ánh mắt đùa cợt đảo qua Tô Giao Nguyệt lúc lại đột nhiên dừng lại. Nha, đây không phải là mấy năm trước chạy đi đường tỷ sao? Xem ra lần này ta ngược lại là đến đúng, cầm xuống nàng. Đợi ta đem nàng mang về cho chủ nhà xử lý phía sau, có thể nhớ các ngươi một cái công lớn. Lời còn chưa dứt, tám đạo bóng đen nháy mắt bạo khởi, trong tay hiện ra u lam độc chỉ riêng, thẳng đến Tô Giao Nguyệt mà đi. Nhìn thấy một màn này, Tân Lạc thần sắc lạnh lẽo, đưa tay ở giữa hư không đè ép, hướng về chạy tới mấy người gào thét rơi xuống. Tám đạo bóng đen tại hư không đè xuống thân hình đột nhiên ngưng động, u lam độc chỉ riêng còn chưa chạm đến Tô Giao Nguyệt tay áo, liền bị lực lượng vô hình nghiền nát thành bột mịn. Trong đó hai người cưỡng ép vận chuyển linh khí tính toán chống cự, lại nghe được xương cốt phát ra rợn người giòn vang, nháy mắt bị ép tới hướng mặt đất phía dưới rơi xuống. Gặp thăm dò ra Tần Lạc thực lực tu vi, phi bào nam tử dùng quạt xếp điểm nhẹ cái cằm, phát ra trận trận cười nhạo. Một vị mới vào thánh nhân tiểu tử, đây chính là đường tỷ ngươi sức mạnh. Vẫn là nói ngươi đối bây giờ Tô gia hoàn toàn không biết gì cả, cũng khó trách ngươi sẽ tại lúc này đột nhiên trở về. Dứt lời, hắn hướng về Tô Chấn Thiên khẽ gật đầu. Một bên Tô Chấn Thiên lập tức hiểu ý, quanh thân khí thế ầm vang tăng vọt, thánh nhân uy áp càn quét mà ra, dưới chân không gian đều bởi vì linh lực chấn động mà vặn vẹo biến hình. Ngũ phẩm thánh nhân, cái này cảnh giới thánh nhân đã đạt tới hư không không gần người tình trạng, thông tục dễ hiểu đến nói đã đem hư không lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Cái gọi là hư không không gần người tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, chỉ thấy Tô Chấn Thiên chưa bước ra nửa bước, đưa tay ở giữa, trong vòng phương viên trăm dặm hư không liền bị vô hình nắm lấy, một đạo ngàn trượng dáng dấp hư không khe hở hướng về Tần Lạc xé rách mà đến, chỗ đi qua, núi đá cỏ cây đều bị xoắn thành bột mịn. Tiểu tử, có thể tại mới vào thánh nhân liền có thể đem hư không lực lượng nắm giữ đến tình trạng như vậy, đúng là khó được. Có thể cuối cùng vẫn là quá mức niên thiếu khí thịnh, hôm nay để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính hư không chi uy. Tô Chấn Thiên vừa dứt lời, đầu ngón tay dẫn ra ở giữa, lại ba đạo hư không khe hở lộ ra, quanh người hắn linh khí cùng hư không lực lượng hoàn mỹ giao hòa, tạo thành một đạo vô hình lưỡi dao, bất cứ sinh vật nào ở chỗ này phía trước giống như không có tác dụng, trong chốc lát liền bị cỗ này hư không lực lượng xoắn nát. Ai có mấy lời Ngô Đồng vẫn là nói ra đi, quyển sách này ta kiên trì không sai biệt lắm 10 tháng, mỗi ngày nhiều nhất không cao hơn 20 khối tiền, nhất là gần nhất mấy tháng này đều là 1-2 khối tiền, ta thừa nhận quá mệt mỏi, chống đỡ không nổi đi. Thực tế có lỗi với một đường nhìn thấy nơi này độc giả đại đại bọn họ, ngày mai ta tướng đến phía sau đại cương sửa sang một chút viết ra cũng coi là cái kết cục, thực sự là xin lỗi, Ngô Đồng tại chỗ này xin lỗi. Chương 671, thành tựu siêu thoát, đại kết cục, chương 671, thành tựu siêu thoát, đại kết cục. Tại ngươi thực lực bên dưới, Tô Chấn Thiên rất nhanh liền bị ngươi áp chế phục lại, tiếp xuống ngươi bằng vào lôi đỉnh thủ đoạn từ phi bảo nam tử trong miệng nảy ra Tô Giao Nguyệt gia tộc bên trong tất cả nguyên nhân. Trong tộc đại quyền bị đoạn, chí tôn cường giả tuổi thọ đã hết, chỉ có thể đau khổ chống đỡ trở thành còn lại gia tộc phụ thuộc, liền bây giờ Tô gia tộc trưởng cũng chỉ là một cái nắm giữ yếu ớt quyền khôi lỗi mà thôi. Tiếp xuống dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, thành công kết hợp Tô Giao Nguyệt tỷ tỷ tìm tới cầm tù Tô Giao Nguyệt phụ thân vị trí, được đến tất cả thông tin phía sau ngươi nói ra chính mình tông sư luyện dược sư phẩm giai một chuyện, sau đó đem thọ nguyên đan thuốc luyện ra phía sau thành công đưa cho Tô gia chí tôn cường giả, đến đây đại quyền đoạt lại, Tô gia một chuyện đến đây kết thúc. Tại Tô gia thay ngươi tìm kiếm pháp tướng cần thiết tài liệu lúc, ngươi đi dạo xếp hạng sẽ lúc ngẫu nhiên gặp đến một vị cùng Đông Phương Cẩm Giao giống nhau như lúc nữ tử, ngươi cho rằng là Cẩm Giao, đối với cái này Hồng Mông Chi tức hiện lên muốn cho nàng một cái bừng tỉnh, không ngờ đấu giá hội phía trên một cái hàng rào chỗ, ngươi từ phía sau ôm lấy nàng lúc ồn ào một cái đại ô long. Làm hệ thống trả về âm thanh vang lên lúc, ngươi được đến mới thần thông, đồng thời khí hải bên trong màu trắng thần hồn triệt để hoàn chỉnh, có hai màu đen trắng. Lúc này ngươi mới biết được người này tên là Đông Phương Cẩm Hân, tiếp xuống một phen hiểu lầm giải trừ phía sau ngươi bất đắc dĩ bên dưới trợ giúp Đông Phương Cẩm Hân cùng nhau thay nàng quản lý bạo loạn đại lục. Đến đây ngươi cũng là cùng Tô Giao Nguyệt tạm biệt, trên đường ngươi thành công ngưng tụ ra pháp tướng, đồng thời ở sau đó các phương đại lục tranh đấu bên trong lấy yếu thắng mạnh một tiếng hót lên làm kinh người. Không ngờ tại kết thúc phía sau, thần tộc Dương Nguyệt đột nhiên xuất hiện, dẫn đội người chính là đại thành chí tôn tồn tại, ba nguyên bên trong ngươi liều mạng bảo vệ Đông Phương Cẩm Hân, đến đây nàng đối ngươi độ thiện cảm cọ tăng lên. Tại chống đến cứu viện đi tới phía sau, các ngươi cuối cùng được cứu, tại tính dưỡng trong đó, ngươi căn cứ Đông Phương Cẩm Hân là Cẩm Giao tỷ tỷ, không nghĩ quá mức thâm nhập hiểu rõ, chỉ là đề cao một chút độ thiện cảm mà thôi. Không ngờ tại Đông Phương Cẩm Hân bản thân công lực cùng nhất thời xúc động bên dưới, ngươi vẫn là bị đẩy ngược. Tiếp xuống ngươi cùng Đông Phương Cẩm Hân về tới các nàng vị trí đại lục, cuối cùng nhìn thấy Đông Phương Cẩm Giao cô gái nhỏ này, không ngờ tại ngươi được đến Đông Phương Cẩm Giao mẫu thân tán thành phía sau, Đông Phương Diệp đột nhiên xuất hiện, về sau ngươi lần thứ nhất thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, đồng thời pháp tướng ra hết cuối cùng được đến vị này nhạc phụ tán thành. Mà lúc này đã lâu không gặp Vũ Nguyệt Ảnh cuối cùng xuất hiện, tại nàng nhận sai phía sau, ngươi bị nàng mang về U Chi đại lục, đồng thời gia nhập Hoàn Vũ Thiên Các. Tại U Nguyệt Ảnh trợ giúp cùng không lưu dư lực duy trì bên dưới, ngươi thần tốc đột phá đến chí tôn cảnh đồng thời cùng U Nguyệt Ảnh vượt ve an ủi không ít thời gian. Bất quá tiệc vui chóng tàn, không biết cái gì nguyên nhân giới hạ bị đột phá thời gian giảm mạnh, vì thế ngươi cùng U Nguyệt Ảnh không thể không đi chi viện. Giới hạ bên trong ngươi trên sự dẫn dắt vạn quân vệ thành công giữ vững một chỗ trận tuyến, sau đó ngươi lực xếp nặng khó thổi lên phản công kẻ lệnh, trong nguy cấp ngươi đột phá tiểu thừa chí tôn, thành công lấy lực lượng một người chạm diện thần tộc bát đại đạo tử. Đến đây, thiên hạ người nào không biết quân. Mà về sau, U Huyền Lăng cũng đối ngươi cho thấy đầy đủ hứng thú. Tại hệ thống giao diện cùng mô phỏng trợ giúp bên dưới, ngươi biết được trên người nàng một mực chứa đựng thương thế. Tại mô phỏng trả về bên trong ngươi được đến một chỗ cấm địa thông tin, bên trong đang có điều trị Ú Huyền Lăng thương thế thần quả. Tại một phen kinh lịch phía sau ngươi bản thân bị trọng thương nhiều lần chết, Ú Huyền Lăng yếu ớt thở dài, lấy tự thân nguyên âm vì ngươi điều trị. Đến đây tại cam đoan của ngươi phía sau, nàng tâm sơ bộ rơi vào trên người ngươi. Tiếp xuống trong một năm, ngươi bằng vào hệ thống đột phá đến đại thừa chí tôn, đồng thời tại ngươi công lực cùng trợ giúp bên dưới, U Uyển Lăng khúc mắc giải ra, một viên vương tâm triệt để rơi vào trên người ngươi. Bất quá tiệc vui chóng tàn, để ngươi tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại ngươi bại lộ toàn bộ thực lực phía sau, phía trên những cái kia thiên nguyên cảnh lại vì lấy đại cục làm trọng để ngươi giao ra tu luyện công pháp. Càng làm cho ngươi không nghĩ tới chính là, lại là U Uyển Lăng đến cùng ngươi kể ra chuyện này, ngươi trầm mặc rất lâu, cho nàng một cơ hội, bất quá cuối cùng nàng vẫn là cắn răng cho ngươi đi gặp một lần, đồng thời nói nàng sẽ bảo vệ ngươi, không cần lo lắng. Nhưng chuyện đã xảy ra hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, có dạng này suy nghĩ thiên nguyên cảnh không chỉ ba vị, mà là dòng dã hơn phân nửa thiên nguyên cảnh, thậm chí còn có bây giờ ngàn vạn thế giới đỉnh phong nhất tồn tại, cũng chính là U Nguyệt Ảnh cùng U Uyển Lăng cũng không có liên hệ máu mủ huynh trưởng ngầm đồng ý. Mà để hắn ngầm đồng ý tất cả những thứ này nguyên nhân, không chỉ là thần tộc cái kia đến nửa chân bước vào đạo cảnh đại năng cho hắn áp lực, có lẽ còn có U Uyển Lăng ủy thân cho Tần Lạc sự thật. Một phen kịch liệt tranh đấu phía sau, người thiêu đốt tinh huyết lấy trọng thương một tên thiên nguyên cảnh đại giới binh giải cùng cái này giới hạ bên trong. Tại bản nguyên chi tâm trợ giúp bên dưới, ngươi lợi dụng không thuộc về phương thế giới này, bản nguyên một lần nữa tạo dựng ra bản thân, đây là tại ngươi cho U Uyển Lăng cơ hội lúc nàng vẫn là để ngươi tiến đến lúc bày ra chuẩn bị ở sau. Ngươi tại cái này phương thế giới mới một phen kinh lịch phía sau, làm quen vận mệnh đạo chủ, nàng đối trên người ngươi có nàng quyền hành cảm thấy hiếm lạ, dựa vào sự giúp đỡ của nàng ngươi sơ bộ phân tích ra hệ thống đầu nguồn. Sau đó tại vận mệnh đạo chủ chỉ dẫn bên dưới, ngươi bước vào thiên nguyên, ngày đó ngươi sáng tạo cái mới pháp, lập xuống thuộc về mình đại đạo. Mà tại ngàn vạn thế giới, cùng ngươi có liên quan nữ tử biết được tin tức này phía sau đều là thái độ điên dại. Hạ Tử Hàm vì báo thù cho ngươi không tiếc tiêu hao tuổi thọ đến dùng cái này đột phá thiên nguyên, tại ngươi lại lần nữa trở lại ngàn vạn thế giới lúc nhìn thấy, nhưng là cái kia đã từng họa thủy Hạ Tử Hàm thay đổi đến giàn mua cao tuổi. U Nguyệt Ảnh không tiếc cùng U Huyền Lăng trở mặt thành thủ, từ đây đoạn tuyệt tất cả mọi thứ. Nghi Đình không muốn tin tưởng ngươi rời đi sự thật, không tiếc tất cả luyện chế ra có thể để cho ngươi lần thứ hai phục sinh đan dược, vì thế luôn luôn nhu nhược nàng không để ý bất kỳ thủ đoạn nào, đã từng tinh khiết đan hỏa hóa thành ăn mòn vạn vật ma diễm, những nơi đi qua sinh linh đều là thành xương khô. Mộ Dung Ly Nguyệt xâm nhập bị phong cấm kỵ chi địa, chỉ vì tại hoàng tuyền bên trong tìm đến thuộc về ngươi một tia chân linh. Mà khi ngươi lần thứ hai trở về lúc, đem những cô gái này từng cái an ủi đồng thời lấy nửa bước đạo tổ vĩ lực thay các nàng cải tạo đạo cơ phía sau, cái này mới để cho các nàng yên tâm lại, về sau liền bị ngươi thu vào trong cơ thể dựng dục đạo cơ bên trong. Tại ngươi trở về phía sau, cùng thần tộc rằng có ở giữa cứng rắn từ trong tay bọn họ giành lại ngàn vạn thế giới 2/3 địa giới, tại đem những này địa giới hóa thành ngươi đạo cơ một bộ phận phía sau, ngươi thực lực cuối cùng đạt tới đạo chủ. Cuối cùng tại ngươi thực lực tuyệt đối bên dưới, thần tộc bị ngươi công phá, đạo chủ người sáng lập bị ngươi cầm xuống, trấn áp tại đạo cơ của ngươi bên dưới không ngừng luyện hóa đạo vận. Mà bọn họ cái này vạn vạn năm đến cướp đoạt đến giới vực cũng trở thành ngươi đạo cơ chất dinh dưỡng. Đến đây, trải qua thời gian vạn năm, ngươi cuối cùng bước ra một bước mấu chốt nhất, đạt tới siêu thoát cảnh giới. Tại ngươi đột phá một cái mắt, ngươi đem phân tích ra hệ thống từ thức hải bên trong tách rời đi ra, nhìn xem trong tay điểm sáng, ngươi xuyên thấu qua vô số khoảng cách nhìn thấy một vị đứng tại đại đạo cuối thân ảnh, đạo thân ảnh kia bên cạnh có vô số hệ thống khóa lại người hình ảnh. Tựa hồ là cảm nhận được ngươi nhìn chăm chú ánh mắt, đạo thân ảnh kia ngẩng đầu lên, nhìn hướng ngươi cái phương hướng này, sau đó trong mắt kinh ngạc một cái, nhưng rất nhanh liền thoải mái cười nói: "Đạo hữu, chúc mừng thành tựu siêu thoát." Hết trọn bộ.